Chương 290, Lục Thế, Hỏa Thần Trúc Dung, Đại Nhật Luyện Khí Pháp. 2, chương 290, Lục Thế, Hỏa Thần Trúc Dung, Đại Nhật Luyện Khí Pháp. 2, chỉ là Phong Hoài An tuyệt đối không nghĩ tới. Lục Viễn số tuổi nhỏ nhỏ, vậy mà liền có bực này giác ngộ. Tốt tốt tốt, tiểu Viễn ngươi như là đã hạ quyết tâm. Vậy lão phu liền nâng toàn tộc chi lực, giúp ngươi tu hành. Phong Hoài An lão nghi ngờ cực kỳ vui mừng, cởi mở cười to nói, Lục Viễn mệnh cách phi phàm, lại cực kỳ thông minh. Nếu như hắn có thể thuận lợi trưởng thành, Đại Phong bộ lạc nói không chừng còn thật có thể sinh ra một vị cường đại luyện khí sĩ. Lục Viễn thấy thế, cuối cùng là thở dài một hơi. Qua vài ngày nữa, các loại thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục sau đó, Phong Hoài An đem hắn dẫn tới một mảnh đất trống, ngữ khí nghiêm túc dặn dò, "Tiểu Viễn, đã ngươi muốn trở thành luyện khí sĩ, vậy ta cũng chuyện xấu nói trước. Tu hành pháp là một cái bộ lạc căn bản, cũng là một cái bộ lạc trọng yếu nhất truyền thừa. Nhưng ta Lục thị nhất tộc đã bị Đại Đình quốc gia thần chi nguyền rủa, hết thảy tu luyện tộc ta tu hành pháp người, cũng sẽ tao ngộ các loại chẳng lành cùng tai nạn. Đây là một con đường không có lối về, ngươi nếu là muốn từ bỏ, hiện nay còn kịp. Tộc trưởng gia gia, ta minh bạch, ta sẽ không buông tha cho." Lục Viễn trịnh trọng nói. "Tốt." Phong Hoài An sờ lên Lục Viễn cái đầu nhỏ, trong mắt có chút vui mừng, lại có chút lo lắng. Nếu không phải Đại Phong bộ lạc không người kế tục, hắn há lại sẽ nhường một cái 3 tuổi tiểu hải tử gánh vác phục hưng tộc quần trách nhiệm đâu. Hạ quyết tâm về sau, Phong Hoài An cũng không do dự nữa, lúc này đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ chuyển thụ cho Lục Viễn. "Tộc ta tuy là hoàng đế hậu duệ, nhưng đã nhiều lần tao ngộ chiến loạn, lại thêm năm đó diệt tộc tai họa, tu hành pháp từ lâu tàn khuyết không đầy đủ. Truyền đến ta thế hệ này, bây giờ cũng chỉ còn lại có một môn Đại Nhật tu hành pháp Tản Thiên." Phong Hoài An tiếc hận nói, "Đại Nhật luyện khí pháp lai lịch phi phàm, cùng trong truyền thuyết thượng cổ Hỏa Thần Trúc Dung có quan hệ. Không trải qua cổ thời đại quá mức xa xôi, bởi vậy rất nhiều hiện thế người chỉ biết Trúc Dung chi danh, nhưng lại không biết Trúc Dung tại thượng cổ thời đại, nhưng thật ra là một cái hỏa quan chức vị, mà chuyên húc nhi tử Trọng Lê cùng Ngô Hồi đều đã trước sau đảm nhiệm qua Trúc Dung. Phương pháp này nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể hóa thân một vòng đại nhật, thay thế thiên đế tuần tra thiên hạ." Sau đó tại hắn giảng thuật bên trong, Lục Viễn cũng biết môn này tu luyện pháp nội dung cụ thể, cùng với man hoang thế giới cảnh giới tu hành. Dựa theo Phong Hoài An lời nói, tu hành pháp thực ra chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là luyện khí pháp. Luyện khí pháp cường thân. Phương pháp này chô mấu chốc nhất, ngay tại ở một cái luyện chữ. Có thể đem thiên địa ngàn vạn năng lượng luyện hóa thành tinh huyết cùng linh lực, không ngừng tăng cường bản thân thể phách cùng lực lượng. Đồng thời luyện hóa năng lượng càng mạnh, luyện khí sĩ thực lực biến càng cường đại. Lệ như thượng cổ hỏa thần, có thể luyện hóa thái dương hỏa tinh, phất tay liền có thể đem thiên khung hóa thành ngập trời biển lửa. Bộ phận thứ hai thì là tiên tổ đồ đẳng. Quan tưởng đồ đẳng, có thể rèn luyện linh hồn, vận dưỡng chân linh. Chỉ bất quá Đại Phong bộ lạc nhiều lần gặp kiếp nan, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại có một bộ phận luyện khí pháp môn. Đến mức Đại Nhật tu luyện pháp bên trong, mấu chốt nhất hỏa thần tuần tra hình, sớm cũng không biết đánh rơi đã đi đâu. Mà bất quá dựa theo tiên tổ chỗ lưu lại ghi chép, man hoang thế giới luyện khí sĩ cũng chia là 7 cái cảnh giới. Theo thứ tự là luyện khí, quan tưởng, linh hai, minh văn, thần điểu, pháp tướng, phi thăng. Nếu như đi đến cuối con đường này, liền có thể đạp phá hư không, phi thăng thượng giới. Thực ra tiên tổ cũng một lần ghi chép qua liên quan tới phi thăng cảnh trở lên sự tình. Chỉ tiếc năm đó chuyên húc tiên tổ cùng công tranh đoạt đế vị về sau, liền hạ lệnh tuyệt địa thiên thông, đem hết thảy thượng giới thông đạo phá hủy. Lại thêm niên đại xa xưa, bộ phận này bí may mắn đã sớm thất lạc. Phong Hoài An tiếp người nói, thời kỳ thượng cổ, phàm nhân có thể thẳng tới thượng thiên, giữa thiên địa duy trì tốt đẹp câu thông. Thượng giới thần minh cũng sẽ thường xuyên hạ giới, truyền thụ phàm nhân luyện khí pháp hoặc tu hành chi thuật. Có thể từ khi tuyệt địa thiên thông sau đó, chỗ có thần minh mai danh nhận tích, chỉ còn lại có mấy cái cổ quốc, còn có thần chi tồn tại. Nghe được câu này, Lục Viễn không khỏi nghĩ tới tại chủ thế giới lúc, chư thiên ý chí để cho mình nhìn thấy một màn kia. Trong tấm hình, có một cái lao giả hai mắt đẫm máu và nước mắt, liều mạng cảnh cáo kẻ đến sau, cái gọi là phi thăng thượng giới chẳng qua là một cái hoang ngôn. Mà chuyên húc tiên tổ sở dĩ hạ lệnh phá hủy hết thảy phi thăng thông đạo, chắc hẳn cũng cùng việc này có quan hệ. Nhưng tất cả những thứ này đối Lục Viễn tới nói, còn quá mức xa xôi. Việc cấp bách vẫn là trước trở thành một tên luyện khí sĩ lại nói. Lục Viễn không nghĩ nhiều nữa, mà là chuyên chú học tập Đại Nhật luyện khí pháp. Tại Phong Hoài An giảng giải dưới, hắn không đến bao lâu, liền đem hết thảy pháp môn đều nhớ kỹ trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh phá hiểu, mặt trời mới mọc. Chỉ gặp Lục Viễn mặt hướng thái dương, xếp bằng ở cửa thôn khối đá lớn kia bên trên, dựa theo tổ truyền pháp môn, không ngừng điều động thể nội khí huyết. Mà Phong Hoài An thì là đứng tại cách đó không xa, khẩn trương nhìn xem một màn này. Tộc ta tiên tổ đã nhiều lần đảm nhiệm qua Trúc Dung hỏa quan chức, đối với hỏa diễm cầm giữ có không gì sánh kịp lực khống chế. Mà Đại Nhật luyện khí pháp cần đem thái dương hỏa tinh luyện hóa thành bản thân linh lực, đây đối với hỏa thần Trúc Dung tới nói, cơ hồ là bẩm sinh thiên phú. Nhưng truyền đến ta thế hệ này, tiên tổ huyết mạch sớm đã mỏng manh đến cơ hồ có thể không cần tính tình trạng. Tại luyện hóa thái dương hỏa tinh quá trình bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ngọn lửa phản vệ. Không biết tiểu viễn có thể hay không bước qua cửa ải này. Phong Hoài An có chút lo lắng nói, thái dương hỏa tinh cuồng bạo hung mãnh, đại biểu cho thiên địa chi lực, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng nắm giữ. Năm đó hắn 8 tuổi đi theo tiền nhiệm tộc trưởng tu hành luyện khí pháp, trọn vẹn hao tốn dòng dã thời gian nửa tháng, mới miễn cưỡng hấp thu luồng thứ nhất thái dương hỏa tinh nhập thể. Mà Lục Viễn so với hắn năm đó dòng dã nhỏ 5 tuổi, chỉ sợ quá trình này sẽ trở nên càng thêm gian nan. Đang lúc Phong Hoài An lo lắng lúc, Lục Viễn thân thể chấn động, đột nhiên từ thể nội truyền lại ra một cỗ kỳ dị ba động, tựa hồ cùng bầu trời bên trong thái dương sinh ra nào đó hô ứng. Ngay sau đó, Tại Phong Hoài An khó có thể tin trong ánh mắt, một sợi thô giống như ngón tay Thái Dương hỏa tinh, uyển như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lục Viễn trước mắt. Sau đó Lục Viễn há miệng một nuốt, trực tiếp đem cái kia sợi Thái Dương hỏa tinh nuốt vào trong bụng, đem luyện hóa trở thành thuần túy Thái Dương chi lực. Tiểu Viễn vậy mà thành công. Phong Hoài An hít một hơi lãnh khí, không nhịn được nghẹn ngào cả kinh nói: "Lục Viễn bèn bèn chỉ là lần đầu tu luyện đại nhật luyện khí pháp, liền thành công luyện hóa một sợi Thái Dương chân tinh. Đây là cái gì nghịch thiên tu hành thiên phú? Hơn nữa Lục Viễn hấp thu cái kia sợi Thái Dương hỏa tinh thô giống như ngón tay, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều muốn viễn siêu Phong Hoài An năm đó. Chẳng lẽ ta Đại Phong Bộ Lạc coi là thật muốn sinh ra một vị luyện khí thiên tài?" Phong Hoài An trái tim phanh phanh chực nhảy, dàn môi trong đôi mắt toát ra một ít chờ mong. Phải biết Đại Hoang Minh Mông Ngô Ngẩn, danh xưng nắm giữ 10 vạn bộ lạc, cùng những cái kia động một tí trên vạn người miệng bộ lạc so sánh, Đại Phong Bộ Lạc chỉ có mấy trăm người, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái thôn trang nhỏ. Mà theo hắn biết, cho dù là những cái kia huyết mạch bất phàm, xuất từ trăm vạn bộ lạc tuyệt thế thiên kiêu, tại lần đầu tu hành luyện khí pháp lúc, thường thường cũng cần nếm thử nhiều lần mới có thể thuận lợi nhập môn. Chương 291, Lục Thế, luyện khí cực cảnh, cùng giới vô địch. Chương 291, Lục Thế, luyện khí cực cảnh, cùng giới vô địch. Đại Phong Bộ Lạc, cửa thôn trên tảng đá. Lục Viễn há mồm khẽ hấp, liền đem cái kia sợi Thái Dương hỏa tinh nuốt vào trong bụng. Nhưng sau một khắc, hắn liền cảm thấy mình giống như là nuốt vào một vành mặt trời, có vô cùng vô tận Thái Dương chi lực tại thể nội ầm vang một phát, làm toàn thân hắn nhiệt độ kịch liệt kéo lên, làn da đỏ tựa như một cái đun sôi tô mự. Nhưng hắn không có bối rối, mà là giữ vững tâm thần, lập tức vận chuyển đại nhật luyện khí pháp, đem cái kia sợi cuồng bạo mãnh liệt Thái Dương hỏa tinh, tất cả đều luyện hóa thành thuần túy Thái Dương chi lực, mà khí tức của hắn cũng biến thành càng phát ra cường thịnh. Đến cuối cùng, nương theo lấy sủy, một tiếng, một sợi hỏa diễm đột nhiên từ hắn mặt ngoài thân thể hiện hiện, mà cả người hắn tựa như là cháy rồi một dạng, toàn thân cao thấp đều hướng bên ngoài bốc lên quần quần khói đen. Ra ra, tiểu nãi hoa bốc cháy rồi. Phong Linh mở to hai mắt, đều nhìn ngây người. Một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ngắm nhìn một phía, muốn tìm thủy dập lửa. Linh Nhi không cần kinh hoàng, tộc ta đại nhật luyện khí pháp huyền diệu tinh thâm, có thể hấp thu Thái Dương hỏa tinh, rèn luyện thân thể. Đồng thời còn có thể đem hết thể máu đen cùng tạp chất đều đốt thành cho bụi. Phong Hoài An sờ lên chính mình tôn nữ cái đầu nhỏ, ngựa khí có chút cảm khái nói: Lục Viễn tiên phú dị bẩm, tu luyện đại nhật luyện khí pháp lúc càng là giống như có thần trợ. Có thể nói, Lục Viễn tu luyện một lần đại nhật luyện khí pháp hiệu quả, thậm chí so với Phong Hoài An tu luyện 10 lần còn tốt hơn. Theo tốc độ này, chỉ sợ Lục Viễn tương lai bước vào quan tưởng cảnh đều ở trong tầm tay. Thạch Quy bộ lạc mấy năm này được một tức lại muốn tiến một thước, nhiều lần cướp đoạt tộc ta con mồi, nếu là Tiểu Viễn có thể trưởng thành, bọn hắn tuyệt không dám cản rỡ như vậy. Phong Hoài An âm thầm suy tư nói. Một lát sau, Lục Viễn bình phục khí huyết, mặt ngoài thân thể hỏa diễm biến mất, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ai nha, xấu hổ. Phong Linh giả làm cái một cái mặt quỷ, thề mi lộng nhắn nói. Lục Viễn túi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện áo quần trên người mình, sớm tại hỏa diễm bên trong tiêu thành cho tàn. Mặc dù hắn cùng Phong Linh từ nhỏ đã đợi tại cùng một chỗ, nhưng giờ phút này cởi chuồng ngồi tại trên tảng đá, vẫn còn có chút khó mà bị tỉnh. Ngươi một cái 3 tuổi tiểu hài có gì phải sợ? Phong Hoài An nhìn thấy Lục Viễn quân hình, có chút dở khóc dở cười. Hắn giống Lục Viễn như thế đại thời điểm, còn cởi chuồng trong thôn đầy đất chạy đâu. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình tôn nữ còn đứng ở bên cạnh. Phong Hoài An suy nghĩ một chút, vẫn là trống rỗng lấy ra một kiện da thú ngắn bảo đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn mặc lên ngắn bảo, cái này thở dài một hơi. Hắn lần thứ nhất tu luyện đại nhật luyện khí pháp, điều khiển hỏa diễm còn có chút không thạo. Bất quá về sau chú ý một chút, cần phải liền sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự. Thời gian kế tiếp bên trong, Lục Viễn mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, cùng với sáng sớm tu luyện một lần đại nhật luyện khí pháp sau đó, liền là đi theo lão tộc trưởng rèn luyện căn cốt. Đại Phong Bộ Lạc đất trống. Lục Viễn mồ hôi rơi như mưa, chính trở đi một tôn to lớn cổ đỉnh, hướng cửa thôn chậm chạp di động tới, tốc độ chậm tựa như ốc sên một dạng. Tôn này cổ đỉnh nặng đến mấy ngàn cân, chính là từ thượng cổ thời đại lưu lại của vật. Cũng chính là Lục Viễn trong khoảng thời gian này luyện hóa Thái Dương Hỏa Tinh, đã bước vào luyện khí sơ kỳ, khí lực tăng vọt không ít. Bằng không đổi thành mặt khác phổ thông tiểu hài, chỉ sợ sớm đã bị ép thành thịt nát. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, người bây giờ căn cơ được đặt nền móng càng kiên cố, tương lai liền có thể đi được càng xa. Mà luyện khí cảnh giới này nhìn như chỉ là nhập môn, thực ra có thể chia thành ra thịt xương tạm khí ngũ đại quan. Phong Hoài An đứng ở bên cạnh nhìn đến vùng đất xa xôi trở đi cổ đỉnh gian nan tiến lên, chậm rãi nói: Rất nhiều luyện khí sĩ chỉ vì cái trước mắt, chỉ biết chú trọng linh lực tích lũy, lại thường thường không để ý đến thể phách trọng yếu. Tiên tổ từng nói, luyện khí không luyện thể, đến cùng công đôi. Bởi vì nhục thân quyết định luyện khí hạn mức cao nhất, chỉ có thể phách càng thêm cường hãn, mới có thể chứa nạp càng nhiều linh lực. Phong Hoài An ngữ khí nghiêm túc nói: Phải biết năm đó hắn tại luyện khí cảnh giới này, dòng dã bỏ ra thời gian 10 năm, 3 năm luyện thể, 3 năm luyện tạng, 3 năm luyện khí, cuối cùng lại tiêu phí thời gian 1 năm, đạt tới lực quán gân cốt, linh lực giống như sông tình trạng, cái này đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Hắn sở dĩ tại luyện khí cảnh dừng lại lâu như vậy, cũng không phải là bởi vì tư chất không được, mà là gắng đạt tới viên mãn, muốn tận khả năng đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Cũng chính vì hắn tại luyện khí cảnh tích lũy, về sau mới có thể hậu tích bạc phát. Cho dù lấy 1-3, đều có thể một mực chiếm thượng phong, lệnh Thạch Quy bộ lạc 50 năm không dám tới xâm phạm. Đây cũng là vì cái gì? Rõ ràng Đại Phong bộ lạc chỉ có một vị luyện khí sĩ, lại có thể trấn nhiếp xung quanh bộ lạc, chiếm cứ lớn như vậy địa bàn. Chỉ từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được luyện khí cảnh giới này đến tột cùng trọng yếu bậc nào. Tiểu Viễn ngươi còn nhỏ, căn cốt còn chưa phát dục hoàn toàn, mỗi ngày chỉ cần hấp thu luồng thứ nhất Thái Dương Hỏa Tinh là đủ. Nếu là một vị tham công liều lĩnh, chẳng những không cách nào tăng thực lực lên, ngược lại sẽ còn hoàn toàn ngược lại, đối căn cơ tạo thành tổn thương. Phong Hoài An chân thành cảnh cáo nói. Nhưng Lục Viễn lại không nghĩ như vậy. Khoảng cách đại hoang nạn hạn hán chỉ còn lại thời gian 2 năm. Trước đó, hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực của mình mới được. Nhưng luyện khí cảnh hết lần này tới lần khác lại chú trọng tích lũy, không cách nào giải quyết trong chốc lát. Nếu như có thể tăng tốc rèn luyện thân thể tốc độ liền tốt. Lục Viễn ở trong lòng âm thầm suy tư nói. Tùy theo hắn không ngừng tại nội tâm cường hóa ý nghĩ này, Lục Viễn rất nhanh liền kinh hỉ phát hiện, chính mình lực lượng đột nhiên tăng lớn không ít. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt cảm giác đói bụng cũng từ trong cơ thể hắn chỗ sâu truyền đến, phảng phất vài ngày đều chưa từng ăn qua đồ vật, đói đến con mắt đều sáng ngắt. Ầm. Lục Viễn đói hai chân như nhũ ra, vội vàng dùng tận toàn thân khí lực đem tôn này cổ đỉnh vứt bỏ một bên, sau đó ngồi dưới đất thở hổn hển. Tiểu Viễn ngươi lại đói bụng. Phong Hoài An kinh nghi một tiếng, có chút kinh ngạc nói. Sau đó hắn giúp Lục Viễn kiểm tra một phen, lại ngoài ý muốn phát hiện, Lục Viễn rèn luyện một lần hiệu quả, dĩ nhiên là chính mình gấp bội. Luyện thể cần tiêu hao đại lượng năng lượng, thức ăn bình thường đã không cách nào vì Tiểu Viễn cung cấp đầy đủ năng lượng, xem ra ta phải nghĩ biện pháp vào núi sâu một chuyến. Phong Hoài An trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Giống những cái kia đại bộ lạc thiên tiêu, mặc dù tốc độ tu luyện kinh người, nhưng bọn hắn từ nhỏ ngâm mình ở các loại bảo trong dược, tu hành tiêu hao tài nguyên, càng là đồng dạng một cái thiên văn sổ tự. So sánh dưới, Lục Viễn mặc dù lượng cơm ăn kinh người, nhưng ăn đều chẳng qua là một chút cơm rau dưa, chỗ nào có thể vì hắn cung cấp đầy đủ năng lượng. Muốn đến nơi này, Phong Hoài An cấp bách đội vàng lấy ra một khối lớn dị thú thịt khô đưa cho Lục Viễn. Cái này dị thú trong máu thịt ẩn chứa bàng bạc huyết khí, có thể giúp đê giai luyện khí sĩ cấp tốc bổ sung thể lực. Lục Viễn nhận lấy liền ăn như hổ đói, mấy hơi thở công phu, liền đem hết thảy thịt thú vật ăn không còn một mảnh. Tộc trưởng ra ra, còn nữa sao? Lục Viễn vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác chính mình chỉ ăn nửa phần no bụng, lập tức lần nữa mắt ba ba nhìn hướng Phong Hoài An. Phong Hoài An nghe vậy, mí mắt lập tức dạo dực. Khối kia dị thú thịt khô chừng nặng 3 cân, trong đó ẩn chứa đại lượng huyết khí, đều có thể chịu đựng một vị luyện khí sĩ. Chương 291, Lục Thế, luyện khí cực cảnh, cùng giới vô địch. 2, chương 291, Lục Thế, luyện khí cực cảnh, cùng giới vô địch. 2, kết quả Lục Viễn lại còn chưa ăn no. Đương nhiên là có, Tiểu Viễn ngươi cứ việc bung ra ăn. Phong Hoài An cắn răng một cái, lại lấy ra 10 cân dị thú thịt khô. Nghe được câu này, Lục Viễn con mắt hơi sáng, lúc này rộng mở cái bụng ăn như gió cuốn. Nhưng Phong Hoài An lại tê cả da đầu, trong lòng có loại dự cảm xấu. Cũng không lâu lắm, Lục Viễn ăn quên cả trời đất, thẳng đến hơn 30 cân dị thú thịt khô vào trong bụng, mới cuối cùng ở một cái. Tộc trưởng ra ra, ta có phải hay không ăn quá nhiều rồi? Lục Viễn nhìn xem Phong Hoài An sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, có chút xấu hổ nói. Không có gì đáng ngại, chờ ngươi đã ăn xong, lão phu lại đi trên núi đánh 2 con dị thú là được. Phong Hoài An trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong lòng lại đang dỉ máu. Đại Hoang Sơn thế hiểm trở, nhiều độc trùng giáng kiến, khắp nơi đều là trướng khí cùng xương độc. Mà những dị thú kia không chỉ có thực lực cường hãn, đồng thời nắm giữ không tầm thường linh trí, hiểu được lợi dụng thế núi vị trí thuận tiện tránh né cường địch. Lại càng không cần phải nói, tuyệt đại bộ phận đại hoang con dân đều là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Tại một đời lại một đời người đi săn dưới, trên núi dị thú số lượng giảm mạnh. Nếu là vận khí không tốt, thường thường trong núi chuyển mấy ngày đều chưa hẳn có thể gặp được một đầu. Mà Phong Hoài An mặc dù là quan tưởng cảnh đỉnh phong luyện khí sĩ, nhưng muốn săn giết một con dị thú, cũng cần tiêu phí không ít công phu. Cũng may Lục Viễn là thế hệ tuổi trẻ bên trong một cái duy nhất luyện khí sĩ. Bằng không nếu như Đại Phong bộ lạc lại nhiều 2 cái luyện khí sĩ, chỉ sợ Phong Hoài An táng ra bại sản đều cung cấp nuôi không nổi. Sáng sớm hôm sau, Phong Hoài An cho Lục Viễn lưu lại 3 ngày khẩu phần lương thực, liền một mình tiến vào sơn. Tại hắn trước khi rời đi, cũng một lần nghiêm túc căn dặn Lục Viễn, nếu là mình trong 3 ngày chưa có trở về, liền nhường Lục Viễn tạm dừng luyện thể. Tuyệt đối không thể nóng lòng hy vọng thành công, cưỡng ép tiêu hao thân thể. Có thể 3 ngày sau, Phong Hoài An lại chậm chạp không có trở về. Lục Viễn thấy thế, chỉ có thể tận lực giảm bớt lượng cơm ăn, làm chính mình duy trì tại 5 điểm no bụng tả hữu. Thẳng đến ngày thứ 6 chạm vào tối, Lục Viễn đói đến ngực dán đến lưng, cùng Phong Linh cùng nhau ngồi tại cửa thôn trên tảng đá trông mòn con mắt, rốt cục nhìn thấy một cái thân ảnh giàn mua xuất hiện ở nơi xa đầu kia trên sơn đạo. Tộc trưởng ra ra, ngươi trở về rồi. Lục Viễn nhìn thấy Phong Hoài An, lập tức cao hứng từ trên tảng đá nhảy lên, so với bên cạnh Phong Linh còn vui vẻ hơn. Trong núi gặp phải mấy cái vướng bận ra hỏa, sở dĩ nhiều làm trễ mãi chút công phu. Phong Hoài An nhẹ giọng cười nói, đồng thời thuần thục lấy ra cùng một chỗ nương chín dị thú thịt đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn nhận lấy, một cái nháy mắt, liền đem khối này dị thú thịt nhét vào bụng. Lần này ta lên núi đánh mấy con dị thú, chí ít 1 tháng, đều không cần lại vì khẩu phần lương thực phát sầu. Hơn nữa ta cũng hái không ít thảo dược, có thể giúp ngươi tiến hành một lần tắm thuốc. Phong Hoài An hiển nhiên lần này thu hoạch rất tốt, nói chuyện cũng so trước đó càng có niềm tin một chút. Cùng ngày ban đêm, hắn giấy lên hừng hực lửa trại, đem tôn này cổ đỉnh bày ở hỏa diễm bên trên. Cùng lúc đó, Phong Hoài An quan tưởng bộ lạc đồ đằng, làm đất bằng đột nhiên thổi lên một trận gió nhẹ, làm hỏa diễm trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tại liệt hỏa thiêu đốt dưới, nắp đỉnh rất nhanh liền bị đốt màu đỏ bừng. Cổ đỉnh bên trong dược dịch càng là không ngừng quần quần sôi trào, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Phong Hoài An đứng tại cổ đỉnh bên cạnh, thỉnh thoảng hướng bên trong đầu nhập từng cây dược thảo, cùng với mài xong một xương, tươi mới thu huyết các loại tài liệu. Làm nguyên bản trong suốt dược dịch trở nên càng phát ra sền sệt. Tiểu Viễn đi vào nhanh một chút, lợi dụng tắm thuốc tẩy lễ nhục thân. Phong Hoài An nhắc nhở. Lục Viễn nhìn xem tôn này bị nung đỏ cổ đỉnh, không chút do dự, trực tiếp nhảy vào. T. Mặc dù hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vừa mới tiếp xúc đến cái kia nóng hổi sôi trào dược dịch, vẫn bị bốn tóc nhe răng trợn mắt, không nhịn được hít một hơi linh khí. Đặc biệt là cái này dược dịch biết thuận lấy lỗ chân lông tiến vào thể nội, nhường hắn toàn thân đau đến tựa như là bị kim đâm một dạng. Đến cuối cùng, toàn thân hắn làn da đều bị nấu chín, khối lớn từ trên thân bong ra từng mảng, lộ ra máu me đầm đìa vết đủ. Hắn thống khổ trình độ, quả thực so với thiên đao vạn quả còn đau đớn hơn vô số lần. Nhưng Lục Viễn chẳng những không có lùi bước, phản mà gắt gao cắn răng trèo trống, đồng thời chủ động chìm vào đỉnh ngọn nguồn, nhường dược dịch không có qua đầu mình. Tiểu Viễn không chỉ có là thiên tư hơn người, ngay cả tâm tính cùng nghị lực cũng tuyệt không phải người thường có khả năng với tới. Phong Hoài An thay hắn đắp lên nắp đỉnh, không nhịn được cảm khái nói: "Tấm này tắm thuốc cổ phương, chính là vì số không nhiều từ thượng cổ thời đại một mực giữ lại đến nay tổ truyền chi vật. Công hiệu quả phi phàm, có thể tận khả năng đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Nhưng tấm này cổ phương, chính là Hỏa Thần hậu duệ chế tạo riêng. Hỏa Thần hậu duệ huyết mạch phi phàm, nắm giữ bẩm sinh thần lực. Nhưng Đại Phong bộ lạc trải qua trên trăm vạn năm biến thiên, thể nội hỏa thần huyết mạch sớm đã trở nên mỏng manh không gì sánh được, chỗ nào có thể chịu được như thế mãnh liệt dược lực. Đây cũng chính là Đại Phong bộ lạc lịch đại tiên tổ đã nhiều lần cải tiến qua tấm này cổ phương. Bằng không dựa theo nguyên lai tấm kia cổ phương tiến hành tắm thuốc, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều sẽ bị ngạnh sinh sinh đau chết. Nhưng dù cho như thế, Phong Hoài An năm đó lần đầu tiến hành tắm thuốc lúc vẫn là đau đến đã bất tỉnh. Tùy theo thời gian chuyển rời, trong đỉnh dược dịch trở nên càng phát ra sền sệt, cuối cùng lại trực tiếp bị ngọn lửa đốt lên. Mà tôn này cổ đỉnh mặt ngoài cũng có hoa văn phức tạp hiện hiện, phản phất biến thành một đoàn lửa nóng hừng hực, đem Lục Viễn cả người bao khỏa ở bên trong, không ngừng thiêu đốt nhục thể của hắn. Những đường vân này là thượng cổ hỏa thần năm đó chỗ lưu lại. Lục Viễn nhìn xem trên vách đỉnh sáng lên đường vân, trong lòng như có điều suy nghĩ, lúc này vận chuyển đại nhật luyện khí pháp. Sau một khắc, trong cơ thể hắn thái dương chi lực cùng nắp đỉnh đường vân hô ứng lẫn nhau, làm dược dịch rèn luyện hiệu quả cùng tốc độ đều sách tăng lên không ít. Hơn nữa lực lượng của hắn cùng nhục thân cương độ đều tại dùng một cái không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tăng gọn. Sáng sớm ngày thứ 4, làm luồng thứ nhất ánh bình minh xẹt qua chân trời, tôn này cổ đỉnh thiêu đốt 3 ngày 3 đêm mới dần dần dập tắt. Làm Phong Hoài An mở ra tôn này cổ đỉnh lúc, chỉ gặp trong đỉnh hết thể dược dịch đều bị hấp thu được không còn một mảnh, chỉ có Lục Viễn khoanh chân ngồi tại cổ đỉnh dưới đáy, khí tức so trước đó cường đại mấy lần không thôi. Vất vả tộc trưởng ra ra, Lục Viễn vươn người đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ bên trong chiếc đỉnh cổ nhảy ra ngoài. Lần này tắm thuốc hiệu quả rất không tệ, cùng trước đó so sánh, hắn cái đầu cao lớn không ít, nhìn qua đã cùng 7-8 tuổi tiểu hài không có gì khác biệt, mà hắn một đôi mắt linh động sáng tỏ, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người nhìn một chút liền ký ức khắc sâu. Trên người hắn bong ra từng mảng làn da, giờ phút này cũng lần nữa mọc ra, đồng thời làn da mặt ngoài còn lưu chuyển lên ngọc thạch giống như sáng bóng. Đao thương bất nhập, không thể phá vỡ. Lực phòng ngự bị sơn bên trong những cái tia da dày thịt béo dị thú cũng cường đại hơn. Tiểu Viễn đây là đạt đến luyện bị cực hạn a. Phong Hoài An liên tục tắt lưới. Bình thường luyện khí sĩ vì truy cầu tốc độ tu luyện, thường thường biết xem nhẹ rèn luyện thể phách, có rất ít người có thể đem cái này nằm cái phương diện rèn luyện đến cực hạn. Nhưng Lục Viễn bèn bèn chỉ là tiến hành một lần tắm thuốc, liền có thể có kinh người như thế tiến triển. Cái kia nếu như hắn nhiều tắm thuốc mấy lần lời nói, lại có thể trưởng thành đến mức nào? Chẳng lẽ Tiểu Viễn coi là thật có thể đạt tới trong truyền thuyết luyện khí cực cảnh? Phong Hoài An nghĩ đến đây cái khả năng, trái tim liền hung hăng nhảy một cái. Cái gọi là luyện khí cực cảnh, nó đây chính là đem ra thị xương tạng khí cái này nằm cái phương diện đều rèn luyện đến cực hạn. Đến cuối cùng tiến vào không thể tiến vào, cực điểm viên mãn, có thể xưng cùng giai vô địch. Nhưng muốn đạt tới điểm này, không chỉ cần phải hao phí vô số kể tài nguyên cùng công phu, đồng thời đối tư chất cùng thiên phú cũng có được cực cao yêu cầu. Tài nguyên cằn cỗi đại hoang cũng không cần nói, cho dù mạnh như vật tư màu mỡ đại đỉnh quốc gia, trong 10 năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái luyện khí cực cảnh. Chương 292, Phong Hỏa Liệu Nguyên, ngưng tụ Thái Dương chân hỏa. Chương 292, Phong Hỏa Liệu Nguyên, ngưng tụ Thái Dương chân hỏa. Tục chuyên luyện khí cực cảnh, có thể địch thần chi hậu duệ. Tiểu Viễn tiên tư hơn người, mặc kệ hắn có thể hay không đi đến một bước kia, tương lai thành đô nhất định tại trên ta. Phong Hoài An nỗi lòng bành trướng, càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Mình đã già rồi, thực lực chính đang không ngừng suy sụp, mà Lục Viễn là Đại Phong bộ lạc tương lai cùng hy vọng. Bởi vậy cho dù dốc hết hết thảy, chính mình cũng phải vì hắn sáng tạo tốt nhất điều kiện tu luyện. Tiếp xuống thời gian một năm bên trong, Phong Hoài An cắn răng một cái, trực tiếp móc rông hết thảy bộ liếng. Lục Viễn 7 ngày phục dụng một mai bảo đan, nửa tháng tiến hành một lần tắm thuốc. Các loại linh thảo cùng dị thú huyết đủ, càng làm mở rộng bụng ăn, rốt cuộc không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Nhưng Phong Hoài An thường xuyên lên núi, cả người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già đi rất nhiều, đồng thời trên thân cũng nhiều thêm không ít thương thế. Lục Viễn đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, càng là nắm chặt thời gian tu luyện, liền ăn cơm đi ngủ đều tại vận dụng trời nguyện theo người phù hộ tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Bởi vì hắn biết rõ, tại cái này được đủ cường thực man hoang thế giới, hắn chỉ có trở nên đủ cường đại, mới có thực lực báo đáp Phong Hoài An đối ân huệ của mình. Mà nhờ vào Phong Hoài An không ta di lực trợ giúp, Lục Viễn có thể yên tâm vận dụng trời nguyện theo người phù hộ tốc độ tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đem nguyên bản vốn cần rèn luyện 10 năm luyện thể thời gian, ngạnh sinh sinh rút ngắn đến 1 năm. Đồng thời đem ra thị xương tạng cái này bốn cái phương diện, toàn bộ đều rèn luyện đến cực hạn. Đến mức cuối cùng luyện khí cũng sắp hướng tới viên mãn. Ngày nào đó sáng sớm, Lục Viễn theo thường lệ xếp bằng ở cửa thôn tảng đá kia bên trên, lợi dụng mặt trời luyện khí pháp từ trên trời cái kia vầng mặt trời hấp thu thái dương hỏa tinh. Trước đó hắn thể phách quá yếu, một ngày chỉ có thể hấp thu một sợi Thái Dương Hỏa Tinh. Nhưng tùy theo tố chất thân thể tăng cường, hắn có thể hấp thu Thái Dương Hỏa Tinh số lượng so trước đó lật ra hơn 100 lần không chỉ. Chỉ gặp từng sợi Thái Dương Hỏa Tinh hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một cái hỏa diễm trường hà, cuối cùng bị Lục Viễn giống như thôn tính nóc cường ngực giống như, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cũng chính là ở thời điểm này, Lục Viễn thân thể chấn động, thể nội Thái Dương chi lực tựa như sông phá đê đập hồng thủy, thuận lấy toàn thân, cấp tốc huyết tán tới toàn thân tất cả ngóc ngách. Nhưng hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, thậm chí mỗi một hạt tế bào đều chiếm được trước nay chưa có cường hóa. Lục Viễn chỉ cảm thấy ấm áp, tựa như toàn thân pha trong suối nước nóng một dạng dễ chịu, thậm chí liền linh hồn đều xảy ra nào đó lột xác. Cái này không chỉ có là cảnh giới đột phá, càng là một lần sinh mệnh tầng thứ lột xác. Đến cuối cùng, hắn lăn lộn thân hết thể kinh mạch cùng khớp nối, toàn bộ bị Thái Dương chi lực thông suốt. Coi hắn vận chuyển linh lực lúc, không có bất kỳ cái gì trở ngại, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có thể tại thể nội hoàn thành một lần đại tuần hoàn. Mà trong cơ thể hắn Thái Dương chi lực, giống như cùng giang hà đại hải giống như bàng bạc mênh mông, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Vô luận là số lượng, vẫn là số lượng, đều có thể nghiền ép cùng cảnh giới luyện khí sĩ. Lực quán toàn thân, linh lực như biển. Cái này rõ ràng là trong truyền thuyết luyện khí cực cảnh. Lục Viễn nắm chặt song quyền, chỉ cảm thấy thể nội có sức mạnh vô cùng vô tận tại quần quật, phản phất tiện tay một quyền liền có thể đánh nổ một tòa núi lớn. Hắn bốn phía dò xét một phen, không tìm được thích hợp luyện tập đối tượng, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt chính mình dưới mông cái này khối đá lớn. Tảng đá phương phương chính chính, nhìn qua tựa như cùng một chỗ khoảng một người cao to lớn đá. Theo Phong Hoài An lời nói, tảng đá kia không biết là vị kia tiên tổ chuyển trở về, đến nay đã tồn tại mấy vạn năm lâu. Đặc biệt là Đại Phong Bộ Lạc Lịch đại luyện khí sĩ, đều thường xuyên sẽ ở tảng đá kia bên trên tu luyện. Nó cũng tiện thể lấy hấp thu một bộ phận thiên địa tinh hoa. Tích lũy tháng ngày dưới, tảng đá kia chất liệu thậm chí so với rất nhiều dị bảo đều còn cứng rắn hơn. Ầm. Lục Viễn một quyền đánh vào trên tảng đá. Hắn một kích này thế đại lực trầm, làm mặt đất đều kịch liệt chấn động một cái, giơ lên đẩy trời cho bụi. Nhưng làm tán đi, tảng đá kia bóng loáng như gương, mặt ngoài vậy mà không có để lại một ít mạch ngấn. Lục Viễn bị sợ hãi đến. Mặc dù hắn lo lắng đem tảng đá đánh nứt, vừa rồi chỉ động 3 phần sức mạnh, nhưng hắn bây giờ hai cánh tay nhoáng một cái, liền có thể tùy tiện lật tung một tòa núi lớn. Cho dù chỉ là tiện tay một kích, cũng không phải là cùng một chỗ phổ thông tảng đá có khả năng tiếp nhận. Lục Viễn không tin tà, lần nữa dùng hết toàn lực, trung điệp một quyền đánh vào tảng đá kia bên trên. Có thể mặc cho hắn như thế nào dùng sức, tảng đá kia đều bất động như núi, không có di động mảy may. Lần này Lục Viễn triệt để mộng. Tộc trưởng không phải nói luyện khí cực cảnh có thể chiến thần minh hậu duệ sao? Nhưng vì sao chính mình lại ngay cả một khối đá đều mang không nổi? Chẳng lẽ tảng đá kia so với thần minh hậu duệ còn cường đại hơn? Tảng đá kia không tầm thường, nhất định không nhỏ địa vị. Lục Viễn lắc đầu, không còn cùng tảng đá phân cao thấp, mà là đem lực chú ý lần nữa phóng tới trên người mình. Chờ một chút, đây là. Coi hắn nội thị bản thân, đột nhiên mặt lộ vẻ một ít kinh ngạc, bởi vì hắn ngoài ý muốn phát hiện, trong đan điền bộ phận không biết khi nào xuất hiện một đốm lửa. Cái kia chút lửa cực kỳ nhỏ bé, nếu là không nhìn kỹ lời nói, căn bản không phát hiện được. Nhưng Lục Viễn nhưng từ cái kia chút lửa bên trong, cảm nhận được một loại xa so với Thái Dương Hỏa Tinh càng thêm thuần túy cùng kinh khủng Thái Dương chi lực. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa? Lục Viễn cẩn thận cảm nhận một phen, nội tâm vẫn có chút không xác định. Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, chính là cực đạo chi hỏa, vạn hỏa chi vương. Đại thành Thái Dương chân hỏa, một sợi liền có thể thiêu hủy một phương đê cấp vị diện, mà chính mình chỉ là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu luyện khí sĩ, vậy mà liền như vậy nắm giữ một ít Thái Dương chân hỏa. Xem ra là ta bước vào luyện khí cực cảnh về sau, thể nội tiên tổ huyết mạch xuất hiện khôi phục. Lục Viễn âm thầm suy đoán nói, mặc dù Đại Phong Bộ Lạc luôn luôn dùng hoàng đế hậu duệ tự cho mình là, nhưng cái này thực ra chỉ là cho trên mặt mình tiếp vàng thuyết pháp. Nếu quả như thật hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, thực ra Lục Viễn mạch này vẫn là cùng lục cuối cùng tiếp cận nhất, mà lục cuối cùng chính là Hỏa Thần Ngô Hồi nhi tử. Thời kỳ thượng cổ, Ngô Hồi đã đảm nhiệm Hỏa Thần Trúc Dung cái này chức vị. Sau hậu đại cũng thường thường được xưng là Hỏa Thần hậu duệ, nắm giữ bẩm sinh trưởng khống hỏa diễm thiên phú. Chỉ bất quá trải qua 100 vạn năm hưng suy và truyền thừa đến Lục Viễn thế hệ này lúc, trong cơ thể của bọn họ Hỏa Thần huyết mạch đã có thể bỏ qua không tính. Nhưng Lục Viễn không nghĩ tới, coi hắn bước vào luyện khí cực cảnh về sau, huyết mạch vậy mà xuất hiện tượng phản tổ. Thái Dương chân hỏa bá đạo tuyệt luân, không gì không thiêu cháy, nếu như ta vận dụng được, cho dù gặp được quan tưởng cảnh luyện khí sĩ, đều có thể tùy tiện chiến thắng. Lục Viễn đôi mắt hơi sáng, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Ngay sau đó, hắn vận chuyển mặt trời luyện khí pháp, triệu tập toàn thân Thái Dương chi lực tuần hướng vùng đan điền điểm này tinh hỏa. Mà tại hắn không ngừng cố gắng tới tiêu dưới, điểm này tinh hỏa nhanh chóng lớn mạnh, rốt cục biến thành một sợi khỏe mạnh ngọn lửa. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, nếm thử gọi ra cái kia sợi Thái Dương chân hỏa. Một giây sau, đầu ngón tay hắn bên trên lập tức thoát ra một sợi lớn bằng ngón cái kim sắc ngọn lửa. Ngọn lửa mới vừa xuất hiện, trung quanh nhiệt độ liền đội kịch kéo lên, làm không khí đều xuất hiện bập bèo. Liên Lục Viễn dưới mông viên kia tảng đá lớn đều bị đốt đến đỏ bừng, bề ngoài ẩn ẩn có hỏa tan xu thế. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền nhìn ra được Thái Dương chân hỏa uy lực đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm. Nhưng Lục Viễn cũng rất nhanh nhận ra được, trong cơ thể mình linh lực đang lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ tiêu hao. Nhiều nhất kiên trì 10 cái hô hấp, linh lực liền sẽ triệt để khô kiệt. Chương 292, Phong Hỏa Liệu Nguyên, ngưng tụ Thái Dương chân hỏa, 2, chương 292, Phong Hỏa Liệu Nguyên, ngưng tụ Thái Dương chân hỏa, 2. Đối với điểm này, Lục Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thái Dương chân hỏa lực sát thương quá mức kinh khủng, tuyệt đối không phải luyện khí cảnh có khả năng nắm giữ. Đây cũng chính là hắn bước vào luyện khí cực cảnh, đồng thời nắm giữ một ít hỏa thần huyết mạch mới có thể điều khiển một sợi thái dương chân hỏa. Bằng không đổi thành mặt khác luyện khí sĩ, chỉ sợ sớm đã bị đốt thành tro bụi. Lục Viễn vừa lòng thỏa ý, đem cái kia sợi ngọn lửa thu hồi trong đan điền. Tối hôm đó, từ Thâm Sơn trở về Phong Hoài An biết được việc này, cao hứng vui đến phát khóc, con mắt đều có chút đỏ bừng. Tốt tốt tốt, ta Đại Phong bộ lạc đã xuống dốc vạn năm lâu, bây giờ cũng coi như ra khỏi một tên chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Sau đó hắn sai người mổ heo làm thịt dê, chuẩn bị cả tộc tế tự, đem cái tin tức tốt này cáo chi lịch đại tiên tổ. Đợi tế tự sau khi kết thúc, Phong Hoài An nhường tộc nhân khác đi đầu lui ra, duy chỉ có đem Lục Viễn lưu lại. Tại Lục Viễn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Phong Hoài An thần sắc trịnh trọng, chống rông lấy ra một cái đồ đằng trụ. Cái kia đồ đằng trụ có một thành niên nhân cao, là do nào đó Lục Viễn không quen biết cứng rắn vật liệu gỗ chế tạo mà thành. Mà đồ đằng trụ mặt ngoài trải rộng hoa văn phức tạp cùng phù văn, cuối cùng cấu xây xong một bộ kỳ dị đồ án. Chỉ gặp tại mênh mông trên cánh đồng hoang, một viên yếu ớt đến cực điểm hỏa tinh tản mát tại bụi cỏ bên trong, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nhưng khi cái kia chút lửa tức sắp tắt lúc, lại có một cơn gió lớn từ đằng xa thổi tới, làm hỏa tinh nhóm lửa phụ cận cỏ dại, ẩn ẩn tạo thành liệu nguyên chi thế. Mà đây chính là Đại Phong bộ lạc phong hỏa liệu nguyên đồ đằng. Tiểu Viễn, ta Đại Phong bộ lạc tuy là hoàng đế hậu duệ, thân có một ít hỏa thần huyết mạch, nhưng bởi vì thượng cổ thời đại quá xa xưa, lại thêm đại đỉnh quốc gia đuổi tận giết tuyệt, liền tổ truyền quan tưởng đồ đều sớm đã bị mất. Phong Hoài An ngữ khí trầm trọng nói, bây giờ ta Đại Phong bộ lạc truyền thừa đứt gãy, càng phát ra xuống dốc, giống như cùng biên này tức sắp tắt hỏa tinh. Nhưng chúng ta chưa hề lãng quên qua tiền tổ cùng lịch sử, càng không hề nghĩ rằng từ bỏ, cuối cùng sẽ có một ngày, cái này tinh tinh chi hỏa cũng có thể liệu nguyên. Tinh hỏa liệu nguyên. Lục Viễn thần sắc trang nghiêm, cảm nhận được một loại nặng nề sứ mệnh cảm giác. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ bộ lạc đồ đằng thâm ý Đại Phong bộ lạc ngày càng suy thoái, đã đến vong tộc diệt chủng biên giới. Lại thêm tổ truyền quan tưởng đồ mất đi, bọn hắn chỉ có mở ra lối riêng, mượn nhờ gió thổi mới có thể hình thành liệu nguyên chi hỏa. Mà từ mặt ngoài nhìn qua, tại cái này bức bộ lạc đồ đằng bên trong, cùng phong cùng hoang nguyên chiếm cứ tuyệt đại bộ phận diện tích, đến mức cái kia chút lửa lại có thể bỏ qua không tính. Nhưng chi như vậy, một mặt là vì che giấu hai mắt người, che giấu hỏa thần hậu duệ thân phận chân thật, một mặt khác thì là đại biểu cho Đại Phong bộ lạc không quên căn bản, thế muốn trọng trấn tiên tổ bình quang kiên định niềm tin. Có thể nói, điểm này nhìn như tức sắp tắt hỏa tinh, mới là này tấm phong hỏa liệu nguyên đồ chân ý chỗ. Tiểu Viễn, ngươi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thiên sinh thông minh hơn người, lão phu hôm nay liền đem căn này đồ đằng trụ chuyển cho ngươi. Về sau, ngươi chính là ta Đại Phong bộ lạc thiếu tộc trưởng. Phong Hoài An lấy tay nhẹ nhàng phất qua cây kia đồ đằng trụ, sau đó đem nó đưa cho Lục Viễn. Được. Lục Viễn nhìn xem Phong Hoài An cái kia dàn mua tiểu tụy mệt mỏi bộ dáng, do dự một chút, vẫn là đem căn này đồ đằng trụ từ trong tay hắn nhận lấy. Bởi vì hắn biết rõ, coi hắn đón lấy căn này đồ đằng trụ, liền mang ý nghĩa không chỉ có muốn gánh vác lên dẫn đầu Đại Phong bộ lạc lần nữa quật khởi trách nhiệm, đồng thời cũng đại biểu cho chính mình cùng nhau tiếp nhận Đại Phong bộ lạc cùng đại đỉnh quốc gia ở giữa chỗ có nhân quả. Nhưng Lục Viễn cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Liên Man Hoang Thiên Đạo ý chí đều tại nghị trăm phương ngàn kế nhắm vào mình, cái kia coi như lại thêm một cái không quá quan trọng đại đỉnh quốc gia, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Về đến nhà, Lục Viễn không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ngồi trên mặt đất, bắt đầu nếm thử quan tưởng bức kia phong hỏa liệu nguyên đồ. Thượng bộ luyện khí sĩ có thể phùng hương ngự phòng, bữa ăn hạ uống lộ. Mà hắn mặc dù còn làm không được ngự không phi hành, nhưng cả người tinh thần sung mãn, khí huyết sung túc. Cho dù nửa tháng không ăn không uống không ngủ được, đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phong khởi tại thanh bình bước cuối, hỏa sinh tại lùn cỏ ở giữa. Ta đã ngưng tụ thái dương chân hỏa, quan tưởng tinh hỏa là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy ta nắm giữ này tấm phong hỏa liệu nguyên đồ, lớn nhất khó xử ngay tại ở như thế nào hiểu rõ, phong đến tuột cùng là cái gì. Lục Viễn lông mày nhíu chặt nói, thực ra quan tưởng phong rất đơn giản, dùng thực lực của hắn cùng thiên phú trong khoảnh khắc liền có thể làm được. Nhưng hắn là người làm việc, đều ưa thích tìm tòi nghiên cứu căn nguyên, hay không lại chỉ là lưu vu biểu diện lời nói, rất dễ dàng biết nó như thế, mà không biết hắn chỗ không sai. Phong lơ lửng không cố định, không có hình dạng, vừa có thể là ban đêm thanh lương gió đêm, cũng có thể là quét sạch tiên địa phong bạo. Hô hấp sinh ra khí lưu, là phong, người lúc đi lại chỗ nhấc lên khí lãng, cũng là phong. Vui vẻ ở thiên địa, bắt nguồn từ lùm cỏ, lưu động phong, tựa như phiến thiên địa này hô hấp, hẳn là tràn ngập sức sống. Lục Viễn muốn đến nơi này, trong lòng hết thảy nghi vấn rộng mở trong sáng. Tùy theo hắn quẳng đi tạp niệm, đem chỗ có tâm thần đều đặt ở quan tưởng đồ vọt lên mặt. Toàn bộ Đại Phong bộ lạc đột nhiên nhấc lên một sợi gió nhẹ. Rất nhiều tộc nhân bận rộn một ngày, sớm đã làm mỏi mệt không chịu nổi, chính khi bọn hắn lúc chuẩn bị ngủ, bị cái này sợi hơi gió thổi qua, cả người thân thể chấn động, tựa như gió xuân ấm áp giống như, hết thảy mỏi mệt cùng mệt nhọc vậy mà toàn bộ bị quét sạch sành sanh. Tiểu Viễn đây là tại quan tưởng phong hỏa liệu nguyên đồ. Phong Hoài An mở to hai mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Hắn làm tộc trưởng, đối bộ lạc đồ đằng quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, Lục Viễn chỗ quan tưởng trong gió thổi lại mang theo nào đó hắn không biết biến hóa. Nếu như nói Phong Hoài An chỗ quan tưởng gió thổi chỉ là theo hổ vẽ mèo, âm u đầy tử khí, không có bất kỳ biến hóa nào, như vậy Lục Viễn phong nhưng là lưu động, mang theo một ít linh tính, tràn đầy biến hóa cùng sinh cơ, vừa có thể giống như gió xuân thổi qua, cũng có thể hóa thành hủy diệt phong bạo. Tùy theo thời gian chuyển rời, từng sợi gió nhẹ từ bốn phương tám hướng chiều Lục Viễn tụ đến, cuối cùng giữa không trung hình thành nhất đạo quét sạch thiên địa mãnh liệt phong bạo. Nếu không phải Lục Viễn cố ý khống chế, chỉ sợ rất nhiều thạch ốc đều sẽ bị cuồng phong nhấc lên bay ra ngoài. Hắn không ngừng quan tưởng, đem hết thể tinh thần sen lẫn tạo dựng tại cùng một chỗ, cuối cùng tại thức hải bên trong tạo thành một bộ phong hỏa liệu nguyên đồ. Chỉ gặp hỏa mượn gió thổi, phong trợ hỏa uy. Một cơn gió lớn thổi qua, điểm này tức sắp tắt hỏa tinh lập tức cấp tốc lớn mạnh, một cái chớp mắt liền biến thành liệu nguyên chi hỏa. Không chỉ có như thế, làm Lục Viễn xem muốn thành công về sau, hắn thực lực viên mãn đột phá, thuận lợi bước vào quan tưởng cảnh. Mà trong đan điển cái kia sợi thái dương chân hỏa cũng chập chờn bất định, thế lửa vậy mà tăng vọt không ít. Nếu như nói, trước đó cái kia sợi thái dương chân hỏa yếu đến đáng thương, chỉ có lớn bằng một cái. Như vậy hiện tại, cái này sợi thái dương chân hỏa mượn nhờ gió thổi cấp tốc lớn mạnh, đã biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm lửa nóng hừng hực, uy thế cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Nếu như nhân lúc người ta không để ý lời nói, chỉ sợ liền linh thai cảnh luyện khí sĩ đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Chương 293, Lục Thế, giới này vô thiên, bị bóp méo thiên địa phát tác. Chương 293, Lục Thế, giới này vô thiên, bị bóp méo thiên địa phát tác. Phong hỏa liệu nguyên đồ cấu tứ kỳ diệu, sáng tạo bản vẽ này đẳng tiên tổ, thật là một vị thiên tài. Lục Viễn đôi mắt sáng tỏ, không nhịn được tán thán nói: "Nguyên bản đại phong bộ lạc bị mất mấu chốt nhất hỏa thần tuần tra quan tưởng đồ, dẫn đến tu luyện tới đến tiếp sau cảnh giới không cách nào đột phá. Nhưng này tấm quan tưởng đồ lại mở ra lối riêng, nghĩ đến lợi dụng phong nói tới tu luyện hỏa đạo biện pháp. Kể từ đó, đại phong bộ lạc luyện khí sĩ ngoại trừ có thể hấp thu thái dương hỏa tinh bên ngoài, còn có thể mượn nhờ thiên địa gió thổi, tăng lên trên diện rộng chiến lực của mình cùng tốc độ tu luyện." Theo tộc trưởng gia gia lời nói, Thạch Quy bộ lạc người mạnh nhất cũng bất quá là quan tưởng cảnh giới viên mãn. Ta tuy chỉ là quan tưởng sơ kỳ luyện khí sĩ, nhưng bằng mượn thái dương chân hỏa, có thể tùy tiện đem nó đánh bại. Lục Viễn tự tin nói, đồng thời trong lòng cũng lặng yên thở dài một hơi. Làm nô 6 năm, cùng heo cùng giới. Từ khi hắn mô phỏng đến nay, Thạch Quy bộ lạc tựa như một tòa vô hình đại sơn, thời thời khắc khắc đều ép ở trên người hắn, khiến hắn không dám thư giãn mảy may. Bây giờ hắn có nhất định sức tự vệ, cuối cùng không cần lại lo lắng Thạch Quy bộ lạc uy hiếp. Nhưng Lục Viễn cũng không có vì vậy đắc ý tự mãn, bởi vì hắn biết rõ, chính mình chân chính địch nhân là Đại Đỉnh quốc gia, là độc quyền phi thăng thông đạo 3000 thần ma, cùng với trưởng khống giới này thiên đạo ý chí phía sau màn chủ đạo người. Mà cái gọi là Thạch Quy bộ lạc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Lục Viễn không có bởi vậy thư giãn, ngược lại trầm mê tu luyện, không cách nào tự kiềm chế. Tại hắn không ngừng quan tưởng phía dưới, bộ kia phong hỏa liệu nguyên đồ cũng biến thành càng phát ra chân thật. Cùng lúc đó, Lục Viễn đối với quan tưởng cảnh giới này cũng có càng sâu hiểu rõ. Nếu như nói luyện khí cảnh chỉ là luyện hóa thế gian đủ loại năng lượng, dùng cho rèn luyện bản thân thể phách, như vậy quan tưởng cảnh thì là từ bộ lạc đồ đằng bên trong lĩnh ngộ linh lực kỹ xảo sử dụng, một loại gạo dưỡng trăm loại người. Mỗi người ngộ tính bất đồng, từ bộ lạc đồ đằng bên trong lĩnh ngộ được pháp môn cũng tồn tại chênh lệch thật lớn. Tỷ như có người nhìn thấy phong hỏa liệu nguyên đồ, biết lĩnh ngộ cuồng phong chân ý cho rằng phong nói làm chủ, hỏa đạo làm phụ, mà có người lại cảm thấy hỏa đạo mới là bộ lạc đồ đằng chân ý chỗ, đến mức mặt khác tu hành phương thức đều là bảng môn tà đạo, rời bỏ tiên tổ dự tính ban đầu. Nhưng Lục Viễn suy nghĩ một phen, lại có không giống ý nghĩ. Bản vẽ này đằng trọng điểm ở chỗ phong hỏa hai đạo, lấy là hỏa mượn gió thổi, tinh hỏa liêu nguyên chi ý. Nhưng nếu như chỉ có cái này một loại biến hóa, không khỏi quá mức đơn sơ. Ta có lẽ có thể ở đây trên cơ sở lại nhiều thêm mấy loại biến hóa. Lục Viễn đã trải qua nhiều thế luân hồi, dùng kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, rất nhanh liền phát hiện trong đó chỗ thiếu sót. Âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, chỉ dựa vào phong hỏa hai đạo còn chưa đủ dùng hình thành tuần hoàn. Nhưng nếu như có thể đem ngũ hành dung nhập vào bản vẽ này đằng bên trong, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn lời nói, tuyệt đối có thể làm hỏa đạo uy lực tăng vọt mấy lần không chỉ. Nếu như bị mặt khác luyện khí sĩ biết rồi ý nghĩ này, khẳng định biết trào phúng hắn ý nghĩ hao huyền. Lục Viễn chỉ là một cái quan tưởng sơ kỳ luyện khí sĩ, cũng dám tự tiện sửa đổi tiên tổ đồ đằng. Huống chi nghĩ đến là một chuyện, có thể hay không làm đến lại là một chuyện khác. Mỗi nhiều dung nhập một loại biến hóa, đều sẽ làm quan tưởng khó khăn tăng gấp bội. Phóng nhãn toàn bộ đại mang, cũng chỉ có những cái kia trăm vạn bộ lạc đồ đằng mới có thể ẩn chứa nhiều loại biến hóa chi pháp. Mà Lục Viễn muốn lấy sức một mình, đem ngũ hành biến hóa dung nhập vào bộ lạc đồ đằng bên trong, cái này không khác nói chuyện viển vông. Nhưng đối với Lục Viễn tới nói, hắn đã một tay khai thiên, một mình trấn áp qua hắc ám bản nguyên, hoàn thiện một bộ đê cấp đồ đằng, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù mỗi cái thế giới bị diện thiên địa phát tắc, đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút khác nhau, nhưng nhất phát thông, vạn phát thông. Lục Viễn cứ việc đối giới này pháp tắc chưa quen thuộc, nhưng chỉ cần tiêu phí chút công phu, liền có thể thuận lợi đem nó nắm giữ. Một sinh hỏa, hỏa diễm tiêu đốt, đầu tiên cần có khô cùng vật liệu gỗ, bởi vậy có cây nhất đạo cũng không thể thiếu. Lục Viễn nghĩ đến liền làm. Trong thức hải của hắn đồ đằng lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cái kia mảnh mênh mông trên cánh đồng hoang, có vô số hạt cỏ mọc dễ nảy mầm, phá đất mà lên, cấp tốc tạo thành rậm rạp thảo nguyên, làm điểm này tinh hỏa lại càng dễ liệu nguyên. Hỏa sinh thổ, bởi vì hỏa diễm nóng rực, có thể nhóm lửa cỏ cây bị đốt cháy qua đi, lưu lại cho tàn thì là lại biến thành bùn đất. Lục Viễn vừa dứt lời, bước kia phong hỏa liệu nguyên đồ lại lần nữa biến đổi. Một trận cuồng phong thổi qua, cái kia chút lửa hóa thành lửa lớn rừng rực, đốt lên toàn bộ thảo nguyên, mà cho than tẫn trồng chất tại cùng một chỗ, hóa thành tầng một thật dày bùn đất, trở thành tầm bổ hạt cỏ sinh trưởng chất dinh dưỡng. Thổ sinh kim, tu thổ thành sơn, núi cao đất dày thì sinh kim. Kim có hai giải, một là khoáng thạch kim loại, hai là cương nghị không gãy chi ý. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, ở mảnh này trên cánh đồng hoang, lại có một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như một thanh kiếm sắt thẳng vào mây xanh, một mình chống lên toàn bộ thương khung. Cổ nhân cho rằng trời tròn đất vuông, càn là trời, vì tròn, vì kim, bởi vậy kim lại có thể được xưng là tiền thiên chi kim. Kim sinh thủy,
Kim đại biểu lăng lệ cùng sát phạt, có thể cứng quá dễ gãy, bất kỳ cái gì sự vật đều đem vỡ vụn tàn lụi. Làm hết thể hủy diệt, vạn vật tiên lặng, lại đều sẽ tại rách nát bên trong, sinh sôi bước phát triển mới sinh cơ, đây là thủy biết nhận ở dưới. Lục Viễn ánh mắt sáng tỏ. Chỉ gặp cái kia tòa núi cao ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống phế thổ. Có thể phế thổ phía dưới, lại dần dần xuất hiện một ít chảy nhỏ giọt dòng nước, thoải mái hoang nguyên vật vật. Tại dòng nước trơn bóng dưới, hết thể có cây rậm rạp sinh trưởng, lần nữa nở rộ thịnh vượng sinh cơ. Thậm chí làm dòng nước đi qua cái kia chút lửa lúc, hỏa tinh chẳng những không có dập tắt, ngược lại còn trở nên khỏe mạnh không ít. Đến tận đây, Lục Viễn mất ăn mất ngủ, hao phí 2 tháng, rốt cục tạo thành một cái hoàn chỉnh âm dương ngũ hành. Mà điểm này tinh hỏa trải qua ngũ hành biến hóa, cũng tựa hồ xảy ra nào đó lỗ sát. Thủy tuế bất diệt, thổ chìm không xong, gió thổi không tắt. Kỳ thế chói trang, có thể dung hợp kim phần mục, nhóm lửa toàn bộ hoang nguyên. Có thể nói, cùng nguyên bản phong hỏa liệu nguyên đồ so sánh, Lục Viễn đây mới thật sự là liệu nguyên chi hỏa. Mà này hình thoát thai từ phong hỏa liệu nguyên đồ. Sở dĩ Lục Viễn suy nghĩ một chút, dứt khoát đem này tấm sen lẫn ngũ hành biến hóa quan tường đồ, mệnh danh là tinh hỏa liêu nguyên hình. Bất quá ngũ hành này tuần hoàn vẫn chỉ là một cái đại khái hình thức ban đầu, chỉ có tiếp tục thêm vào hắn pháp tắc biến hóa, mới có thể để cho hắn vững chắc xuống. Nhưng coi như Lục Viễn chuẩn bị tiến thêm một bước đem ngũ hành biến hóa cùng phong nói dung hợp tại cùng một chỗ lúc, trong cõi u minh lại cảm nhận được một loại trước nay chưa có đại khủng bố. Lục Viễn toàn thân lông tơ đứng đấy, phảng phất trong nháy mắt này bị cái gì nhân vật cực kỳ khủng bố để mắt tới một dạng. Hắn rên lên một tiếng, giống như bị thương nặng, hoa một tiếng đột nhiên phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Mà hắn phí hết tâm tư chỗ hoàn thiện ngũ hành quan tường đồ, giờ phút này ầm vang tan rã, triệt để hóa thành hư không. Không chỉ có như thế, Lục Viễn linh hồn cũng đồng dạng khổ sở tác động đến, suýt nữa trực tiếp sụp đổ. Nhưng hắn giật mình chưa tỉnh, chỉ là một trái tim giống như rơi xuống vực sâu, tâm tình trở nên cực kỳ nặng nề. Bởi vì hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Vừa rồi hết thể nhìn như chỉ là ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế là đến từ thiên đạo nhằm vào. Pháp tắc có thiếu, giới này vô thiên. Chính mình cái này thế giới thiên địa pháp tắc, rõ ràng là bị người tu sửa đổi. Đây cũng chính là Lục Viễn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm, mới có thể ngay đầu tiên phát hiện dị thường. Bằng không đổi thành mặt khác luyện khí sĩ, chỉ sợ tu luyện tới phi thăng cảnh thế giới lúc, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nhưng đến một bước kia, hết thể đều lúc này đã muộn. Cũng chính là cho đến lúc này, Lục Viễn mới rốt cuộc hiểu rõ cái này nhân tộc lời nói của ông lão là có ý gì. Vạn tộc vì gia súc, thiên địa vì lồng giam. Phi thăng chỉ là một cái âm mưu, chúng ta bất quá là bị thần tộc chỗ nuôi nhốt dê bò. Chương 293, Lục Thế, giới này vô thiên, bị bóp méo thiên địa phát tác. 2, chương 293, Lục Thế, giới này vô thiên, bị bóp méo thiên địa phát tác. 2, mà gia súc, không cần cũng không thể nắm giữ quá lực lượng cường đại. Lục Viễn đưa tay lau đi bên miệng vết máu, ánh mắt trở nên càng phát ra băng lãnh. Những cái kia luyện khí sĩ trải qua vô số chém giết cùng tranh đoạt, mới rốt cục có thể bước vào phi thăng cảnh. Chính khi bọn hắn tự cho là đạo pháp viên mãn, chuẩn bị phi thăng thượng giới lúc, cũng vọng phát hiện phiến thiên địa này, nguyên lai chỉ là một tòa dùng cho nuôi nhốt gia súc lồng giam. Mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, mặc cho ngươi tài tình kinh diễm, cuối cùng đều nhảy không ra phiến thiên địa này. Mà bọn hắn hết thảy cố gắng, hết thảy lạc quả, kết quả đều là vì người khác làm áo cưới. Có thể nghĩ, những cái kia phi thăng luyện khí sĩ khi biết chân tướng về sau, đến tột cùng đến cỡ nào tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Thiên sinh vạn vật dùng dưỡng người, người không một vật dùng báo thiên, chẳng những không báo, ngược lại còn muốn độc quyền thiên đạo, chế thiên mệnh mà dùng. Lục Viễn càng nghĩ càng giận, trong lòng càng là sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Hắn tân tân khổ khổ, cố gắng 2 tháng, kết quả là như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa cũng chính là Lục Viễn thân là luyện khí cực cảnh, vô luận là thể phách vẫn là linh lực, đều xa so với phổ thông luyện khí sĩ càng cường đại. Bằng không đổi thành mặt khác luyện khí sĩ, chỉ sợ tại loạn vào thiên đạo nhằm vào lúc, sẽ làm chàng nói tiêu tan mệnh vẫn. Đoạn người tu hành, giống như giết người cha mẹ. 3000 thần ma đúng không? Thượng giới thần tộc đúng không? Chỉ cần dám cản chính mình đạo, liền xem như thiên đình đại đế cũng hết thảy trấn sát. Mà Lục Viễn đang điền chỗ sâu thái dương chân hỏa, tựa hồ đồng dạng cảm nhận được hắn tức giận, lập tức hóa thành một mảnh cháy hừng hực liên hỏa, như muốn thiêu tận chư thiên. Bút chướng này ta nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày, ta biết gấp bội phụng còn trở về. Lục Viễn không có nhục chí, mà là chịu đựng đau đầu muốn nứt kịch liệt đau nhức, yên lặng đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, sau đó lại lần tạo dựng tinh hỏa liêu nguyên hình. Mặc dù giới này thiên địa pháp tắc bị sửa đổi qua, nhưng cơ sở ngũ hành vẫn là có thể sử dụng. Chỉ cần không phải quá mức hoàn mỹ, liền không sẽ gặp phải thiên ý nhằm vào. Hơn nữa giới này vô thiên, nhưng hắn có tiên nhân theo nguyện vọng. Chờ hắn thực lực cường đại, lại sử dụng thiên phú hoàn thiện bản thân pháp tắc cũng không muộn. Làm Lục Viễn biết được giới này chân tướng, trong lòng càng là sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hắn mỗi ngày ngoại trừ ăn bên ngoài, thời gian còn lại giống như đều đợi trong phòng tu luyện. Bất quá theo lấy thực lực tăng lên, hắn tiêu hao tài nguyên tốc độ cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Dù sao ngũ hành quan tưởng đồ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng đồng dạng biết tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Cái này cũng dẫn đến Lục Viễn bèn bèn một ngày, liền muốn ăn hết nửa con dị thú. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp, cho dù tộc trưởng ra ra móc sạch vô liếng, đều chưa hẳn có thể chống đỡ ta tiếp tục tu luyện, ta nhất định phải tự nghĩ biện pháp. Lục Viễn khẽ nhíu mày. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn hấp thu xong Thái Dương Hỏa Tinh, liền lập tức tìm được Phong Hoài An. "Tộc trưởng ra ra, ta muốn lên núi đi săn." Lục Viễn nói ngay vào điểm chính. "Không được, trên núi quá nguy hiểm, liền kinh nghiệm lao đạo thợ săn đều sẽ thụ thương, ngươi một đứa bé rất dễ dàng xảy ra chuyện." Phong Hoài An lắc đầu liên tục. "Nói đùa cái gì? Lục Viễn năm gần 4 tuổi, cũng đã là quan tưởng cảnh luyện khí sĩ. Bực này tư chất cùng tiên phú, phóng nhãn đại phong bộ lạc lịch sử, đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Cũng chỉ có thời kỳ thượng cổ hỏa thần nhất tộc mới có thể sinh ra yêu nghiệt như thế thiên tiêu. Mà đại hoang thâm sơn nguy cơ từ phía, nếu như Lục Viễn có cái gì không hay xảy ra, cái kia chính mình khẳng định sẽ trở thành đại phong bộ lạc tội nhân. Bởi vậy, Phong Hoài An tình nguyện chính mình lại khổ lại mệt mỏi, cũng không muốn nhường Lục Viễn ra ngoài đi săn. Bất quá Lục Viễn tiêu hao tài nguyên tốc độ nhưng là quá mức kinh khủng. Một ngày liền muốn ăn nửa con dị thú, đồng thời còn muốn phục dụng rất nhiều linh thảo bảo dược. Bực này kinh người tiêu hao chỉ sợ rất nhiều vạn người quy mô bộ lạc đều chưa hẳn có thể chịu được nổi. Tộc trưởng gia gia, ta hiện nay đã là quan tưởng cảnh luyện khí sĩ, cho dù gặp được cường đại dị thú, cũng có sức tự vệ. Lục Viễn dùng tay nhỏ vỗ ngực bảo đảm nói. Có thể Phong Hoài An vẫn là không yên lòng, lo lắng Lục Viễn tao ngộ kẻ xấu hoặc những bộ lạc khác luyện khí sĩ. Lục Viễn thấy thế, không còn tốn nhiều miệng lưỡi, mà là quyết định dùng hành động thực tế thuyết phục Phong Hoài An. Chỉ gặp hắn tăng kinh dùng sức, có nhàn nhạt ngũ hành quang mang bao phủ tại trên chân phải. Sau đó hắn nhẹ nhàng đập mạnh, toàn bộ mặt đất liền kịch liệt lắc lư, tựa như động đất một dạng, lập tức hiện ra từng đạo huyền như mạng nhện vết rách, chiều bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tiểu Viễn, ngươi đây là? Phong Hoài An nhìn xem chân hắn bên trên ngũ hành quang mang, khiếp sợ ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp. Tộc trưởng gia gia, đây là ta gần nhất lĩnh ngộ tinh hỏa liêu nguyên hình. Lục Viễn không có tàng tư, đem chính mình cảm ngộ toàn bộ nói ra tới. Tinh hỏa liêu nguyên, ngũ hành biến hóa. Có thể Phong Hoài An lại nghe được như lọt vào trong sương mù, như nghe thiên thư một dạng, căn bản không biết rồi Lục Viễn lời nói là vật gì. Bất quá hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng đồng dạng rõ ràng. Lục Viễn tại tu hành cái này một đường phía trên thiên phú cùng tạo nghệ, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Cho dù là hắn, đều chưa hẳn sẽ là Lục Viễn đối thủ. Lão phu còn sống hơn 70 tuổi, vậy mà còn không đánh lại một cái 4 tuổi tiểu hài. Phong Hoài An muốn đến nơi này, trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ. Nhưng trong lòng của hắn càng nhiều, vẫn là đối Lục Viễn vui mừng cùng tự hào. Tại chính mắt thấy Lục Viễn thực lực cường đại về sau, Phong Hoài An cũng không phản đối nữa Lục Viễn lên núi đi săn. Chỉ là hắn nhiều lần nhắc nhở Lục Viễn nhất định chú ý Thạch Quy bộ lạc người, ngàn vạn không thể rời đi Đại Phong bộ lạc khu vực săn thú. Đại hoang tài nguyên cằn cỗi, tuyệt đại đa số người đều là lên núi kiếm ăn. Mà những cái kia thâm sơn nhìn như vô chủ, thực ra sớm đã bị từng cái bộ lạc phân chia tốt rồi. Bộ lạc thực lực càng mạnh, như vậy khu vực săn thú càng lớn. Bộ lạc trong lãnh địa tài nguyên cũng càng phong phú, nắm giữ càng nhiều dị thú cùng bảo dược. Nhưng Đại Phong bộ lạc chỉ có Phong Hoài An một vị luyện khí sĩ, bởi vậy bộ lạc lãnh địa chỉ có phương viên trăm dặm. Chẳng những tài nguyên lác đác không có mấy, hơn nữa thế núi gập ghềnh hiểm trở, đi săn khó khăn cực lớn không nói, còn rất dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Năm gần đây Thạch Quy bộ lạc càng phát ra được một tấc lại muốn tiến một thước, nhiều lần bước vào tộc ta lãnh địa đi săn, cướp đi không ít dị thú. Phong Hoài An hữu tâm vô lực thở dài nói, đối với đại hoang chi người mà nói, trong núi sâu con mồi chính là mình dựa vào sinh tồn được khẩu phần lương thực. Trộm săn chính là tại mưu tiền tài sát hại tính mệnh. Dựa theo đại hoang quy củ, nếu như có những bộ lạc khác nhân viên tại chính mình lãnh địa trộm săn, một khi bị phát hiện, có thể đem hắn coi là con mồi cùng nhau bắn giết. Có thể Đại Phong bộ lạc liền hắn như thế một vị luyện khí sĩ, có thể miễn cưỡng cam đoan bộ lạc an nguy cũng không tệ rồi. Nơi nào còn có dư lực đi xua đuổi những cái kia thợ săn trộm? Hơn nữa nếu như Đại Phong bộ lạc cùng Thạch Quy bộ lạc xảy ra xung đột, sẽ chỉ thương cân độ cốt, nhường những bộ lạc khác thừa lúc vắng mà vào. Thạch Quy bộ lạc chính là ăn chắc Phong Hoài An không dám động thủ, cho nên mới dám lớn lối như vậy làm việc. Chương 294, Lục Thế, Thạch Quy Phụ Sơn, Bí Hí Hậu Duệ. Chương 294, Lục Thế, Thạch Quy Phụ Sơn, Bí Hí Hậu Duệ. Thạch Quy bộ lạc. Lục Viễn yên lặng đem Phong Hoài An lời nói ghi ở trong lòng. Nếu như hắn lần này lên núi đi săn, thật gặp được mấy cái đồ không có mắt, vậy hắn cũng không để ý trước thu chút lợi tức. Tiểu Viễn, ngươi lần đầu lên núi đi săn, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Phong Hoài An biết gì nói nấy, vì Lục Viễn cẩn thận giảng giải thâm sơn bên trong sẽ tao ngộ cái nào nguy hiểm, cùng với những địa phương nào là không thể đặt chân khu vực nguy hiểm. Đại hoang nhiều độc trùng gian kiến, có khi sẽ còn gặp được độc vụ trường khí. Làm Lục Viễn không cẩn thận thụ thương hoặc bị độc trùng cắn thời điểm, lại có thể ngắt lấy cái nào thảo dược dùng cho chữa thương giải độc. Đợi Lục Viễn từng cái nhớ kỹ sau đó, Phong Hoài An lại lấy ra một chôi đao săn, cùng một cái nhu giác trọng cung giao cho Lục Viễn. Cái này đao săn khoan hậu sắc bén, gen đúc hoàn mỹ, có thể dùng tại chém, cắt chém hoặc cận thân chém giết, vừa nhìn liền biết là chân phẩm. Mà cái kia thanh nhu giác trọng cung thì là dùng dị thú man nhu giác cùng gân châu chế tác mà thành. Không lưng mặt ngoài còn bắn có hoa văn phức tạp, tản ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Cung này chính là một vị nào đó tiên tổ năm đó săn giết một đầu cường đại dị thú, chỗ chế thành dị bảo. Chỉ cần kéo ra dây cung, liền có thể lợi dụng tinh thần lực quan tưởng mũi tên, không chỉ có thể làm bị thương địch nhân một thân, còn có thể đối với địch nhân linh hồn tạo thành tổn thương. Bởi vậy cây cung này cũng duy có quan tưởng cảnh luyện khí sĩ Vương Khả vận dụng. Phong Hoài An đem cái này đại cung đưa cho Lục Viễn. "Tiểu Viễn, ngươi trước tiên có thể thử một chút uy lực như thế nào?" Lục Viễn cũng không được khách khí, đem chuôi này nưu dắt trọng cung nhận lấy. Sau đó hắn nhắm chuẩn bên ngoài một rằm nào đó tòa núi nhỏ gọn, chậm rãi kéo ra trọng cung. Mới vừa nếm thử quan tưởng mũi tên, liền có kim thiết chi khí ngưng ở trên dây cung, tạo thành một chi vô cùng sắc bén trường tiễn. Chi kia trường tiễn toàn thân đều là do thuần túy tinh thần lực cùng kim thiết chi khí ngưng tụ mà thành, tản ra một cô lăng lệ ý sát phạt. Hắn mũi tên chi phong mang, đủ để xuyên thủng kim thạch. Sau một khắc, cung giống như phích lịch huyền sợ hãi. Chỉ nghe hưu một tiếng, chi kia trường tiễn liền huyền tựa như tia chớp bắn tung ra. Huyền lạc tiễn phát, chớp mắt là tới. Từ khi bước vào quan tưởng cảnh sau đó, Lục Viễn ngũ giác liền xa so với phạm nhân cường đại. Cho dù vài dặm bên ngoài một con kiến nhỏ, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà tại Lục Viễn trong tầm mắt, bên ngoài một dặm ngọn núi nhỏ kia còn, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị mũi tên xuyên thủng, ầm vang nổ bể ra đến. Nhìn đến vẫn là sức mạnh của ta không đủ tập trung, bằng không mũi tên sẽ chỉ xuyên qua đỉnh núi mà qua. Nhưng Lục Viễn cũng không có cao hứng, ngược lại nhíu mày. Ngay sau đó, hắn liên tiếp kéo động dây cung, sửa đổi không ngừng chính mình bắn tên phương thức cùng kỹ xảo. Thẳng đến tinh thần cảm thấy mệt mỏi, cái này mới ngừng lại được. Nhưng Phong Hoài An đứng ở bên cạnh, nhìn về phía Lục Viễn ánh mắt cực kỳ cổ quái, tựa như là đang nhìn một đầu quái vật. Phải biết cái này trọng tường không sai lực sát thương kinh người, nhưng mỗi lần ngừng tụ mũi tên, đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Cho dù là dùng tu vi của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắn ra 10 mũi tên mà thôi. Nhưng mới rồi Lục Viễn liên tục bắn 10 mấy tiễn, chẳng những không có tinh thần lực khô kiệt, nhìn qua ngược lại còn một bộ vẫn có dư lực bộ dáng. Hắn biết rồi Lục Viễn là luyện khí cực cảnh, không thể tính toán theo lẽ thường. Có thể cái này tinh thần lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Khi biết Lục Viễn chân thực chiến lực về sau, Phong Hoài An cái này mới hoàn toàn yên lòng. Nhưng Lục Viễn trước khi đi, Phong Hoài An ý niệm khẽ nhúc đích, lại trống rỗng lấy ra một mai nhẫn xương, trịnh trọng giao cho Lục Viễn. "Tiểu Viễn, ngươi lên núi đi săn mang theo nhiều đồ như vậy rất không tiện. Cái này mai nhẫn xương cũng là tộc ta tiên tổ lưu lại, bên trong tự thành một vùng không gian, có thể dùng đến để đặt các loại vật phẩm." Đa tạ tộc trưởng ra ra. Lục Viễn không có khách khí, đem cái viên kia nhẫn xương nhận lấy. Mặc dù hắn mô phỏng ấn ký, đồng dạng có thể dùng đến cất giữ đại lượng vật phẩm. Nhưng có cái này mai nhẫn xương làm yểm hộ, mới sẽ không khiến cho mặt khác luyện khí sĩ hoài nghi. Liên Vân Sơn Mạch, một tên thú bảo thiếu niên thắt lưng treo đao săn, gánh vác trọng cùng, ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên toa. Đại hoang mặc dù cằn cỗi, có thể giữa rừng núi lại có không ít phi cầm đầu thú, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có mẫu thỏ mang theo một nhóm tuổi nhỏ thỏ tại trong bụi cỏ kiếm ăn. Lục Viễn chỉ là nhìn thoáng qua, liền lặng lẽ vòng qua đám kia thỏ rừng, tiếp tục chiều thâm sơn đi đến. Đại hoang người mặc dù dùng đi săn nhu sinh, nhưng thờ phụng phương sinh chớ gãy, nghiêm cấm bắn giết đấu thú cùng hoài thai tẩu thú. Cái này không chỉ có là tiên tổ truyền thụ phong cách cổ xưa triết lý, càng là đại hoang pháp tắc sinh tồn. Bởi vì chỉ có lấy chi có độ, dùng có lễ hội, mới có thể cho hậu thế lưu lại đầy đủ tài nguyên. Lục Viễn bước đi như bay, cho dù tại gặp gềnh hiểm trở trong rừng đều như dẫm trên đất bằng. Không bao lâu, hắn liền bước vào thâm sơn khu vực. Nơi đây tĩnh mịch rậm rạp, cổ mục che trời. So sánh thường xuyên có chim kêu côn trùng kêu vang khu vực bên ngoài, nơi này lại an tĩnh do người. Vẹn vẹn chỉ là đứng tại khu vực biên giới, liền có thể cảm nhận được một loại làm cho người dùng mình cảm giác nguy hiểm. Thâm sơn nhiều manh thú dị cầm, những này dị thú đã sơ khai linh trí, thực lực bất phàm, muốn so bình thường dã thú khó có thể đối phó không chỉ gấp 10 lần. Nếu là phổ thông thợ săn đặt chân nơi đây, cho dù nhân số lại nhiều đều sẽ bị đoạn diệt. Nhưng Lục Viễn lại không cần bận tâm điểm này. Thâm sơn mặc dù có không ít dị thú, nhưng phần lớn đều là luyện khí cảnh thôi, rất khó đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Làm Lục Viễn dần dần xâm nhập đại sơn, lông mày lại dần dần nhíu lại. Cái này trong vòng phương viên trăm dặm đều là đại phong bộ lạc khu vực săn thú. Theo lý mà nói cần phải có không ít dị thú mới đúng. Nhưng hắn đi dạo đường này đều không có phát hiện một con dị thú tung tích, thậm chí liền một cái dị thú con non cũng không thấy. Có chút thích hợp, thâm sơn không nên an tĩnh như vậy. Lục Viễn ngắm nhìn một phía, có thể rõ ràng nhìn thấy phương viên nửa dặm bên trong hết thảy sự vật, rốt cục tại trong bụi cỏ, phát hiện một cái nhuốm máu bộ lông màu trắng. Căn này lông tóc mềm mại gầy ngắn, thuộc về ấu thú lông tơ. Có thể nó lại bị tiên huyết chỗ nhuộm đỏ, chứng minh có người tại đi săn ấu thú. Lục Viễn sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Đại hoang người dùng đi săn nhu sinh, nếu như năm sau đánh không lại đầy đủ con mồi, chỉ sợ đại bộ phận tộc nhân liền ăn cơm đều là vấn đề. Mà loại này săn giết ấu thú hành vi, tương đương với chính là tại tuyệt đại phong bộ lạc ăn. Đại phong bộ lạc sẽ không làm loại này tự chui đầu vào giỏ thiện cận hành vi. Huống chi bộ lạc ngoại trừ Lục Viễn cùng Phong Hoài An bên ngoài, không có tộc nhân có thực lực bước vào mảnh này thâm sơn. Kể từ đó, thân phận đối phương đã miêu tả sinh động. Lông tơ vết máu chưa làm, chứng minh đối phương còn ở phụ cận đây, chỉ cần ta đuổi theo vừa nhìn liền biết. Lục Viễn từ trên lưng vỡ xuống trọng cung, lần theo ven đường dấu vết lưu lại đuổi theo. Mà tùy theo khoảng cách tới gần, hắn cách mỗi mấy chục bước liền có thể tìm tới một sợi nhuốm máu lông tơ, đến cuối cùng, thậm chí có thể trên mặt đất nhìn thấy rõ ràng có thể dấu chân. Chỉ cần lại vượt qua đỉnh núi này, chính là Thạch Quy bộ lạc khu vực săn thú. Lục Viễn con mắt nhắm lại, trong lòng có mãnh liệt sát ý cuộn cuộn. Nhưng ngay lúc này, phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Lục Viễn thu liễm khí tức, chậm dần bước chân, giống như linh viên cấp tốc bò lên trên một viên cổ thụ, đem phía trước sự vật thấy rất rõ ràng. Chỉ gặp hai tên trên người mặc thú bảo nam tử trung niên, ngay tại trên đất chống kiểm kê chiến lợi phẩm. Bọn hắn thú bảo trên lồng ngực, hoa văn một bức Thạch Quy phụ sơn đồ án. Cái này rõ ràng là Thạch Quy bộ lạc đồ đằng tiêu chí. Tộc trưởng nói, chúng ta lần này nhất định phải mang 10 con dị thú trở về, nhìn đến còn phải lại đi đánh bốn đầu. Một tên nam tử mặt ngựa trầm giọng nói ra. Đại trưởng lão, chúng ta trong khoảng thời gian này nhiều lần bước vào đại phong bộ lạc lãnh địa trông săn, liền ấu thú đều không có buông tha, nếu như bị Phong Hoài An lão gia hỏa kia biết rồi làm sao bây giờ? Một vị khác gã đại hán đầu chọc có chút bận tâm. Phong Hoài An mặc dù đã tuổi già, nhưng hắn chiến lực lại mạnh mẽ đáng sợ, có thể lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Chương 294, Lục Thế, Thạch Quy Phụ Sơn, Bí Hí Hậu Duệ. 2, chương 294, Lục Thế, Thạch Quy Phụ Sơn, Bí Hí Hậu Duệ. 2, nếu như hai cái bộ lạc triệt để bạch mặt, đó cũng không phải là đùa giỡn. Bị hắn phát hiện lại như thế nào? Nam tử mặt ngựa lạnh nhạt hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Đại phong bộ lạc truyền thừa không trọn vẹn, đến mức Phong Hoài An tại quan tưởng cảnh giới mắc kẹt dòng dã 30 năm. nhưng tộc ta nắm giữ hoàn chỉnh pháp môn, bây giờ tộc trưởng đang sắp đột phá, cho nên mới cần đại lượng dị thú cùng tài nguyên. Chỉ cần cho tộc trưởng trở thành linh thai cảnh luyện khí sĩ, đến lúc đó Phong Hoài An lại tính là thứ gì? Gã đại hán đầu chọc nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, cũng không còn bất luận cái gì nỗi lo về sau. Bất quá hắn chợt giống là nhớ ra cái gì đó, lại nhẹ giọng hỏi: "Đại trưởng lão, ta nghe nói Đại Phong bộ lạc năm gần đây ra khỏi một vị luyện khí thiên tài, năm gần 3 tuổi liền đã bước vào luyện khí cảnh, không biết tin tức này là thật hay không?" "Hoàn toàn chính xác có việc này, chỉ tiếc hắn sinh ở Đại Phong bộ lạc, đời này cũng chẳng làm được trò trống gì." Nam tử mặt ngựa lơ lên nói: "Luyện khí nhập môn dễ dàng, nhưng muốn đạt tới viên mãn lại khó hơn lên trời. Huống chi nghèo học văn, giàu luyện võ. Luyện khí một đường ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tài nguyên cũng là quan trọng nhất. Mà Đại Phong bộ lạc nghèo được đinh đương vang dội, cái kia cái gọi là thiên tài cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể bước vào quan tường cảnh." Hai người cất kỹ con mồi, lần nữa tiến về Đại Phong bộ lạc lãnh địa đi săn. Lục Viễn thì là mượn nhờ rậm rạp lá cây ẩn nấp thân hình, sau đó nín thở tinh khí, cây cung cài tên, nhắm ngay thực lực mạnh nhất nam tử mặt ngựa. Đợi cho song phương chỉ còn lại có một dặm khoảng cách, Lục Viễn kéo căng dây cùng, toàn lực bắn ra một mũi tên. Hiu. Một trận chói hai âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Một chi kim sắc mũi tên bạch phá bầu trời, uyển như ánh sáng chiều nam tử mặt ngựa kích bắn đi. Tốc độ kia nhanh chóng, đã vượt qua mắt thường có thể bắt được cực hạn. Nam tử mặt ngựa đều không có thấy rõ ràng là cái gì, liền rên lên một tiếng, nằm xuống liền ngủ. Dù sao hắn chẳng qua là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, lại thêm Lục Viễn dùng ngoài ý muốn. Dùng thực lực của hắn, lại làm sao có thể tránh thoát một tiếng này? Đại trưởng lão, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Làm gã đại hán đầu chọc nhìn thấy nam tử mặt ngựa đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình, trong lòng tràn đầy kinh hoàng cùng luống cuống. Đường đường một vị luyện khí hậu kỳ cao thủ, kết quả là chết như vậy. Cũng chính là ở thời điểm này, gã đại hán đầu chọc rốt cục thấy rõ ràng vừa rồi bay tới đến tuột cùng là cái gì. Chỉ gặp một chi kim sắc trường tiễn, cắm ở nam tử mặt ngựa chô mi tâm. Sắc bén mũi tên càng là xuyên qua đầu lâu, từ cái hót xuyên ra ngoài. Bất quá nam tử mặt ngựa xương sọ quá cứng, đem cán tên cắm ở trong đầu. Vậy mà không có bắn thủng. Lục Viễn chạm trên tảng cây nhìn xem một màn này, thần sắc cảm thấy kinh ngạc. Dùng hắn bây giờ lực lượng, một cánh tay nhoáng một cái, liền có thể tùy tiện lật tung một toàn núi lớn. Mà cái này Trương Nhu giác trọng cũng càng là do dị thú gân cốt chế tác mà thành, kéo căng dây cùng, có thể tùy tiện đem một vị quan tưởng cảnh luyện khí sĩ bắn cái xuyên đấu. Huống chi hắn vừa rồi vì nhất kích tất sát, trực tiếp vận dụng toàn lực, cũng không có nương tay. Nhưng dù vậy, đều vẫn chưa có thể bắn thủng nam tử mặt ngựa đầu, có thể thấy được hắn xương sọ đến tuột cùng đến cỡ nào cứng rắn. Đúng, Thạch Quy bộ lạc luyện khí sĩ lâu dài quan tưởng Thạch Quy phụ sơn hình, xương cốt kiên cố, mà xương sọ càng là nhân thể cứng rắn nhất địa phương, ta không có thể bắn xuyên cũng rất bình thường. Lại càng không cần phải nói, Thạch Quy bộ lạc tiên tổ nghi là cùng truyền thuyết bí hí có quan hệ. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, đừng nhìn đại hoang càng cối, tài nguyên thiếu hụt. Thế nhưng rất nhiều bộ lạc, thực ra đều có lai lịch lớn. Mà Thạch Quy bộ lạc mặc dù chỉ là một cái hơn 3000 người bộ lạc nhỏ, có thể bọn chúng tổ tiên nhưng là bí hí hậu duệ. Bí hí lại tên bá hạ, chính là chân long thứ 6. Con thú này ngoại hình giống như rùa, thiện con vật nặng, dùng nhiều tại cong lên địa cổ. Thượng cổ tiên dân cho thánh hiền đế vương dựng bia chép sử, chính là dùng to lớn bia đá đứng ở bí hí trên lưng, ý tại dựa vào hắn thần lực có thể kéo dài không suy, thiên thu vĩnh tồn. Bởi vậy thần quy quảng bia cũng bị coi là trường thọ điểm lành. Chỉ bất quá truyền đến Thạch Quy bộ lạc thế hệ này, sớm đã xuống dốc không chịu nổi, đã biến thành Thạch Quy phụ sơn. Ngươi chính là Đại Phong bộ lạc luyện khí thiên tài. Làm gã đại hán đầu chọc nhìn thấy Lục Viễn hiện thân, chỗ nào vẫn không rõ thân phận của hắn, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lục Viễn nhìn qua rất tuổi nhỏ, trên mặt còn mang theo một ít hài đồng ngây thơ cùng non nớt, nhưng ra tay lại tàn nhẫn như vậy ác độc. Một tiếng không phát, liền thống hạ sát thủ. Lục Viễn không có nhiều lời, chỉ là tại gã đại hán đầu chọc ánh mắt hoảng sợ bên trong, lần nữa dương cung lắp tên. Gã đại hán đầu chọc quay người muốn trốn, nhưng hắn mới vừa xoay người, còn chưa kịp có hành động, liền cảm giác phía sau có một cỗ lạnh thấu xương sát ý kéo tới. Ngay sau đó, đùi phải kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hắn túi đầu vừa nhìn, chỉ gặp đùi phải đầu gối lại bị một chi kim sắc trường tiễn bắn thủng, khiến cho hắn không thể không quỳ gối quỳ xuống, bị gắt gao đính tại trên mặt đất. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Gã đại hán đầu chọc đau mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Liền trong nháy mắt ở giữa, Thạch Quy bộ lạc hai vị luyện khí sĩ một chết một bị thương, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mà Lục Viễn đánh giết luyện khí sĩ, giống như cùng giết gà như giết chó đơn giản, thậm chí liền hô hấp đều chưa từng biến hóa qua. Nói ra Thạch Quy bộ lạc tình huống, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Lục Viễn gặp gã đại hán đầu chọc còn muốn dây rủa, lại lần nữa bắn ra một mũi tên, đem hắn chân trái đinh trên mặt đất. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng Thạch Quy bộ lạc không có hèn nhát, ngươi mơ tưởng để cho ta phản bội bộ lạc. Gã đại hán đầu chọc thoá ra một búng máu, thề sống chết bất khuất nói. Lục Viễn không có nói nhảm, lại liên tiếp bắn thủng hắn cả hai tay, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Nhưng dù cho như thế, gã đại hán đầu chọc cho dù đau đến hôn mê, đều chưa từng lộ ra nửa chữ, ngược lại là một cái xương cứng. Lục Viễn gật gật đầu. Đại hoang nguy cơ từ phía, thời thời khắc khắc đều muốn đối mặt đến từ ngoại giới nguy cơ. Mà những bộ lạc này sở dĩ có thể tại trải rộng rắn độc sâu kiến trong núi sâu cắm rễ cũng sống sót, dựa vào là chính là tộc nhân ở giữa đoàn kết, cùng với loại kia không có gì sánh kịp lực ngưng tụ. Tại hết thảy tộc trong lòng người, bộ lạc an nguy cao hơn hết thảy. Bọn hắn vì bộ lạc, có thể không chút do dự hy sinh hết thảy, bao quát tính mạng của mình. Bất quá Lục Viễn mặc dù đội phục gã đại hán đầu chọc cốt khí, nhưng ra tay lại không chút nào mềm lòng. Hắn biết rồi từ gã đại hán đầu chọc miệng bên trong hỏi không ra cái gì, liền xách theo Nưu Giác Trọc cùng, từng bước một chiều Thạch Quy bộ lạc khu vực săn thú đi đến. Gã đại hán đầu chọc nhìn đến vùng đất xa xôi dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng bất an cùng hoảng sợ đã đạt đến cực hạn. "Chờ một chút, ngươi muốn đi nơi nào?" Lục Viễn cũng không quay đầu lại, phản phất không có nghe thấy một dạng, tiếp tục hướng Thạch Quy bộ lạc đi đến. "Chẳng lẽ ngươi làm muốn?" Gã đại hán đầu chọc con ngươi thích chặt, doa đến mặt như màu đất, phản phất là nghĩ đến cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Cứ việc lý trí nói cho hắn biết, một người diệt nhất tộc, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Có thể trong lòng của hắn lại có loại dự cảm. Lục Viễn nhìn như tuổi nhỏ, nhưng nói không chừng thật có thể làm ra loại sự tình này. Chương 295, Lục Thế, Thần Thụ Hoàng Quyền, Đại Thiên Giám Dân. Chương 295, Lục Thế, Thần Thụ Hoàng Quyền, Đại Thiên Giám Dân. Đại Hoang Thâm Sơn. Một tên gã đại hán đầu chọc hai đầu gối quỳ địa, tứ chi bị mũi tên xuyên qua, gắt gao đinh trên mặt đất, không cách nào di động mảy may. Tinh hồng máu tươi từ vết thương tuôn ra, thuận lấy cán tên không ngừng nhỏ xuống, tại dưới người hắn hội tụ thành một vũng máu đổ. Đáng chết. Người đối những bộ lạc khác thống hạ sát thủ, liền không sợ hỏng đại hoang quy củ. Nhìn đến vùng đất xa xôi dần dần từng bước đi đến thân ảnh, gã đại hán đầu chọc rốt cục luống cuống, sắc lệ nội cha uy hiếp nói: "Các ngươi còn biết quy củ?" Lục Viễn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn gã đại hán đầu chọc một chút. Sau đó hắn lại lần nữa quay người, trực tiếp bước vào Thạch Quy bộ lạc khu vực săn thú. Nếu Thạch Quy bộ lạc dám can đảm trộm săn dị thú, liền con non đều không dung tha, vậy hắn cũng không có gì đáng bận tâm. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là Thạch Quy bộ lạc xác rùa đen lợi hại, vẫn là hắn mũi tên sắc bén. Xong, gã đại hán đầu chọc mặt xám như tro. Hắn nhìn đến vùng đất xa xôi đi xa thân ảnh, một trái tim càng là giống như rơi vực sâu không đáy. Thạch Quy bộ lạc mặc dù có 3 vị luyện khí sĩ, nhưng Lục Viễn thực lực lại cường đại đến làm người tuyệt vọng. Bây giờ hắn cùng đại trưởng lão hai người một tổn thương vừa chết, chỉ dựa vào tộc trưởng một người, lại như thế nào có thể đối kháng Lục Viễn? Vừa nghĩ tới Lục Viễn cặp kia băng lãnh hờ hững đôi mắt, gã đại hán đầu chọc liền không nhịn được sợ run cả người. Mà trong lòng của hắn càng là hối hận không kịp, đã sớm bị vô cùng vô tận hối hận bao phủ. Nếu như sớm biết Đại Phong bộ lạc ra khỏi như thế một vị tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù hắn ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám cùng Đại Phong bộ lạc là địch. Ngay tại hắn hé miệng, còn muốn nói gì thời điểm, một chi kim sắt trường tiễn đột nhiên từ phía trước gào thét mà đến, trực tiếp bắn thủng mi tâm của hắn. Quan tưởng cảnh luyện khí sĩ tinh thần cường đại, có thể cách không ngự vật. Mà Lục Viễn càng đem luyện khí cảnh rèn luyện đến cực hạn, vô luận là tinh thần vẫn là thể phách, đều xa so với bình thường luyện khí sĩ cường đại. Với hắn mà nói, cách không giết người, liền như lấy đồ trong túi một dạng đơn giản. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thạch Quy bộ lạc hai vị luyện khí sĩ, cùng với trên mặt đất chỗ có dị thú thi thể, tận giai chiều hắn lăng không bay tới, bị hắn thu vào mô phỏng ấn ký bên trong. Lục Viễn tại trên thân hai người tìm tòi một phen, lại ngoài ý muốn phát hiện hai cái túi da thú. Cái kia túi da thú nhìn như thô sơ cũ nát, có thể bị hai người chăm chú buộc lấy bên hông, hiển nhiên đối bọn hắn tới nói cực kỳ chân quý. Hơn nữa Lục Viễn còn từ túi da thú phía trên cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tinh thần ba động. Chẳng lẽ đây là dùng để chứa đựng vật phẩm? Lục Viễn con mắt hơi sáng, trong lòng hiện hiện một ít ý mừng. Không nghĩ tới hai người kia thực lực mặc dù không được, nhưng trên thân lại còn có thứ đồ tốt này. Cái này túi da thú mặt ngoài có tinh thần là ấn, không phải chủ nhân không có thể mở ra. Nhưng bây giờ hai người đã chết, túi da thú tự nhiên cũng thành vật vô chủ. Lục Viễn cầm lấy gã đại hán đầu chọc túi da thú, không cần tốn nhiều sức, liền thuận lợi đem nó mở ra. Chỉ gặp bên trong trưng bày không ít dược thảo cùng dị thú thịt, còn có hai cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Lục Viễn mở ra nắp bình, lập tức có một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập trong không khí, nhường hắn linh lực trong cơ thể vận chuyển tốc độ đều thêm hơn không ít. Đan hương nồng đậm, hoa văn rõ ràng, đây là thượng phẩm bảo đan. Lục Viễn hai mắt phát sáng. Cái này hai bình ngọc bên trong có 10 quả bảo đan. Giá trị của nó chi chân quý, có thể so với 10 con dị thú. Lần này là thật phát tài. Lục Viễn thu hồi tất cả mọi thứ, lại vội vàng mở ra nam tử mặt ngựa túi da thú. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, lập tức không nhịn được hít một hơi linh khí. Bởi vì bên trong chỉ là bình ngọc liền có 4 cái, mỗi bình ngọc đều có 5 viên bảo đan. Hơn nữa còn có đại lượng vật tư cùng dị thú vật liệu, Lục Viễn ở bên trong thậm chí thấy được mấy món rèn đúc hoàn mỹ vũ khí, cùng với cùng một chỗ to bằng cái thất vàng. Các loại vật phẩm chồng chất tại cùng một chỗ, tựa như bẻ phái nhỏ một dạng. Một lập phương không gian bị nhét tràn đầy, đều không có rảnh rỗi địa phương. Đây mới là luyện khí sĩ cái kia có nội tình cùng tích xúc a. Lục Viễn cảm khái nói, Thạch Quy bộ lạc hơn 5000 người, cũng chỉ có 3 vị luyện khí sĩ. Hơn nữa bọn hắn mạch này, còn cùng bí hí có quan hệ. Gã đại hán đầu chọc cùng nam tử mặt ngựa hai người, tự nhiên giàu đến chảy mỡ. Chỉ tiếc bọn hắn tích lũy cả đời tích xúc, cứ như vậy vô cớ làm lợi Lục Viễn. Lục Viễn cẩn thận kiểm kê, lại tại một cái trong hộp gỗ, phát hiện một trường quyển gia thú. Tấm kia trên sách gia thú mặt, hội chế lấy một đầu gánh vác đại sơn Thạch Quy. Hắn thần thái sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống tới. Đây là Thạch Quy bộ lạc luyện khí pháp cùng quan tưởng đồ. Lục Viễn vui mừng quá đỗi. Bí hí chính là chân long thứ 6, thiên sinh thần lực, có thể tùy tiện cóng lên một tòa thượng cổ thâm sơn. Mà Thạch Quy bộ lạc làm bí hí hậu duệ, hắn phương pháp tu hành tự nhiên cũng cực kỳ bất phàm. Nếu như Lục Viễn có thể đem tìm hiểu thấu đáo, tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Bây giờ không phải là lúc tu luyện, trước giải quyết Thạch Quy bộ lạc, chờ sau này có thời gian lại nhìn. Lục Viễn đắc ý thu hồi hết thể chiến lợi phẩm, liền nhanh chân hướng về phía trước, tiếp tục chiều Thạch Quy bộ lạc đi đến. Lúc này sắc trời đã tối, tia sáng lờ mờ. Lục Viễn gánh vác trọng cung, huyền như ưu linh lặng yên không một tiếng động xuyên toa tại Thạch Quy bộ lạc khu vực săn thú bên trong. So sánh Đại Phong bộ lạc mà nói, Thạch Quy bộ lạc lãnh địa hiển nhiên muốn lớn mấy lần không ngừng, phương viên 300 dặm đều là địa bàn của bọn hắn. Bằng vào những tài nguyên này cùng con mồi, Thạch Quy bộ lạc ngày càng cường đại, bây giờ đã cầm giữ có mấy ngàn người ngụ. Tại cái này phạm vi ngàn dặm bên trong, cũng coi là trung đẳng bộ lạc. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn trên địa bàn còn có một cái tiểu hình tinh quặng sắt khoáng mạch. Đại hoang mặc dù diện tích rộng lớn, có thể tài nguyên lại cực độ cằn cỗi. Bởi vậy rất nhiều phàm nhân bình thường sử dụng đều là thạch khí cùng cốt mâu, tùy tiện một kiện đồ sắt đều có thể làm bảo vật gia truyền. Nhưng Thạch Quy bộ lạc lại một mình chiếm cứ một cái quặng sắt, có thể thấy được cuối cùng là một bút biết bao tài sản to lớn. Phía trước có động tĩnh, Lục Viễn lô thai khẽ nhúc nhích, lập tức nghe được một trận dã thú truyền đến thê lương tiếng gào thét. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách hắn ngoài nửa dặm địa phương, có mấy tên cường tráng hung hãn Thạch Quy bộ lạc tộc nhân, cầm trong tay trường cùng mâu sắt, ngay tại săn bắn một đầu lợn rừng. Đầu kia lợn rừng toàn thân đen nhánh, da lông thô sơ, thân thể cường tráng dọa người, nhìn qua giống như cùng một toàn núi nhỏ, chí ít có nặng mấy ngàn cân. Mà tại dã heo bên người còn đi theo 6 đầu hoảng hốt lo sợ tiểu trư, những này tiểu trư bị kinh sợ, cuống quýt lên núi lâm bỏ chạy. Có thể bọn chúng không có chạy bao xa, liền bị mũi tên bắn thủng thân thể, ngã xuống trong vũng máu. Giống. Nhìn thấy con non bị bắn giết, đầu kia heo mẹ phát hận muốn điên, con mắt một mảnh huyết hồng, lập tức bị cừu hận làm cho hôn mê lý trí, không muốn mạn chiều cái kia mấy tên hán tử đụng đến mà đi. Nó cái kia nhìn như thân thể cao lớn, tốc độ lại nhanh đến dọa người. Một đường ầm ầm nghiền ép mà qua, ven đường một người ôm hết thu của mục, đều ngạnh sinh sinh bị nó chặn ngang đục gãy. Có thể cái kia mấy tên Thạch Quy bộ lạc tộc nhân chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Thằng đến đầu này lợn rừng sắp gần đến lúc, mấy cái này cường tráng trắng hán mới đột nhiên đâm ra tay bên trong mâu sắt, ý đồ từ chính diện đối cứng tóc này của lợn rừng. Phải biết một heo hai gấu tam lão hổ, lợn rừng mức độ nguy hiểm có đôi khi thường thường so với gấu cùng lão hổ còn đáng sợ hơn, lại càng không cần phải nói. Chương 295, lục thế thần thụ hoàng quyền đại thiên giám dân 2. Chương 295, lục thế thần thụ hoàng quyền đại thiên giám dân 2. Một đầu đội lấy con non lợn rừng, hán tính công kích cùng mức độ nguy hiểm đều muốn thẳng tắp lên cao. Mà đầu này lợn rừng tận mắt thấy con non bị bắn giết, đã triệt để phát cuồng. Lực lượng chi đại đều đủ để đem một tên luyện khí sĩ đụng thành trọng thương. Nhưng tại Lục Viễn cảm nhận bên trong, trước mắt mấy cái này chẳng hán đều chẳng qua là phàm nhân mà thôi. Bọn hắn chi như vậy bình tĩnh phong dong, tuyệt đối có chỗ ỷ lại. Lục Viễn ánh mắt lóe lên, tiếp tục quan sát phía trước tình huống. Chỉ gặp những người kia sắp bị lợn rừng đụng thành thịt nát lúc, bọn hắn cùng nhau chợt quát một tiếng, trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ tinh hồng huyết khí. Sau đó lực lượng đột nhiên tăng gọn, hai tay gắt gao nắm chặt so với cánh tay còn thô tinh thiết trường mâu. Sau một khắc, sắc bén trường mâu dễ như trở bàn tay đâm thủng lợn rừng thân thể, khiến cho thân thể treo tại trong giữa không trung. Đầu kia lợn rừng thê lương gào thét, thân thể không ngừng giãy giụa, nhưng mấy người kia trong tay mâu sắt lại nguy nhưng bất động, chất lượng tốt không tưởng nổi. Đại hoang đồ sắt chế tạo thô sơ, rất khó đại lượng chế tạo ra như thế hoàn mỹ mâu sắt, đây là tới từ đại đỉnh quốc rèn sắt kỹ thuật. Còn có bọn hắn vừa rồi sử dụng, cùng tộc trưởng gia nhắc tới đại đỉnh quân trận chi pháp rất giống. Lục Viễn chấn động trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Khó trách Thạch Quy bộ lạc dám trắng trợn sát phạt, không tiếc chỉ thấy lợi trước mắt, cũng muốn liều mạng lớn mạnh thực lực bản thân. Khó trách Thạch Quy bộ lạc dám lớn lối như vậy làm việc, dám không chút kiêng kỵ xâm nhập Đại Phong bộ lạc địa bàn trộm săn. Mà đủ loại này hết thảy đều là bởi vì bọn hắn dính vào một cái núi rửa cường đại. Đại Đình quốc, Đại Hoang mặc dù hoàn cảnh khắc liệt, sinh tồn gian nan, thế nhưng cùng những cái kia rắn độc sâu kiến hoặc hung mãnh dị thú so sánh, Đại Đình quốc mới là hết thảy Đại Hoang người ác mộng cùng tử địch. Thực ra năm đó Đại Đình quốc cũng chẳng qua là Đại Hoang 10 vạn bộ lạc bên trong một thành viên, mà bọn hắn sở dĩ có thể trổ hết tài năng, cũng một mình khai quốc. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn đạt được trời xanh thần chi duy trì, thần thụ vương quyền, đại thiên giám dân. Từ đó về sau Đại Đình quốc liền thay thần chi, chịu trách nhiệm giám thị Đại Hoang 10 vạn bộ lạc, đồng thời cũng đã trở thành hết thảy Đại Hoang con dân tử địch. Có thể Lục Viễn không nghĩ tới, Thạch Quy bộ lạc vậy mà lại cấu kết ngoại địch, âm thầm đầu nhập vào Đại Đình quốc. Là bởi vì sự xuất hiện của ta, sở dĩ dẫn đến vận mệnh quy tích xuất hiện biến hóa. Lục Viễn sắc mặt khó coi. Tại chư thiên ý chí thôi diễn nhân sinh kinh lịch bên trong, Đại Hoang mấy năm liên tục khô hạn, dẫn đến đều đại bộ lạc ở giữa tranh đấu trở nên càng phát ra kịch liệt. Mà Thạch Quy bộ lạc mặc dù chiếm đoạt Đại Phong bộ lạc, nhưng cũng không lâu lắm, cũng đồng dạng bị những bộ lạc khác diệt vong. Nhưng một thế này, Thạch Quy bộ lạc tình huống lại phát sinh biến hóa. Cái này cũng nói rõ, đến từ Man Hoang Thiên Đạo nhằm vào ở khắp mọi nơi, đồng thời ngay tại dần dần tăng cường, muốn đem Lục Viễn đưa vào chỗ chết. Trời xanh thần tộc mặc dù có thể điều khiển thiên đạo, có thể Man Hoang thế giới quá mức mênh mông, cho dù bọn hắn có phát giác, trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm đến ta. Nhưng một lúc sau, sớm muộn biết có thần chi chú ý tới ta tồn tại. Bởi vậy ta nhất định phải tận khả năng mạnh lên, trong thời gian ngắn nhất trưởng thành. Lục Viễn trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách. Mặc dù nói muốn tại mênh mông trong thế giới tìm tới một người, khó khăn kia giống như cùng mò kim đáy biển. Mà trước mắt trời xanh thần tộc sở dĩ cũng không có quá đại động tác, chỉ là bởi vì Lục Viễn quá mức nhỏ yếu, còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp, không đủ để bọn hắn nỗ lực quá lớn đại giới mà thôi. Nhưng mà tùy theo Lục Viễn thực lực mạnh lên, đến từ thiên đạo ý chí nhằm vào cũng sẽ trở nên càng phát ra hung hiểm. Nếu như một khi gây nên trời xanh thần tộc chú ý đến lúc đó không chỉ có là Đại Hoang, thậm chí liền Lục Viễn chỗ cái này thế giới đều sẽ bị trong nháy mắt san thành bình địa. Thạch Quy bộ lạc nếu dám can đảm cấu kết Đại Đình quốc, như vậy thì càng lưu bọn hắn ghê gớm. Lục Viễn trong lòng suy nghĩ bắt chuyện, ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía trước cái kia mấy tên Thạch Quy bộ lạc tộc nhân, lúc này liên tiếp mở cung, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa liền ngay cả phát 6 mũi tên. Sau một khắc, tiễn giống như lưu tình, thuần phát liền tới. Phù phù. Thạch Quy tộc nhân trong bộ lạc còn không biết chuyện gì xảy ra, đầu liền bị mũi tên bắn thủng, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Khi bọn hắn toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, trong không khí cái này vang lên mũi tên phá không tiếng rít. Có thể thấy được tốc độ của một mũi tên này đến tột cùng khủng bố cỡ nào, nhanh đến liền âm thanh đều theo không kịp. Xác định không có người sống, Lục Viễn cái này từ trong rừng cây đi ra, bắt đầu quét dọn chiến trường. Hắn trước đem trên mặt đất lợn rừng thu vào, sau đó lại đi đến cái kia mấy người bên cạnh tìm tòi một phen, thu hồi hết thảy trường mâu cùng cung tiễn. Lại đem mấy người quần áo trên người đều đảo xuống dưới, làm xong đây hết thảy, hắn mới lặng yên rời đi nơi đây. Mà Lục Viễn trên đường đi, lại đụng phải mấy đợt ngay tại đi săn Thạch Quy bộ lạc tộc nhân. Hắn không có nương tay, hết thảy một mũi tên bắn giết. Những nơi đi qua, không lưu người sống. Coi hắn xuyên qua rậm rạp rừng cây, liên tiếp vượt qua mấy tòa núi lớn, phía trước tầm nhìn rộng mở trong sáng. Chỉ gặp chân núi trên đất trống, xuất hiện một thôn trang. Thôn trang kiến trúc phần lớn dùng thạch ốc làm chủ, nhưng diện tích quy mô nhưng là đại phong bộ lạc gấp bội. Màn đêm buông xuống, rất nhiều trưởng thành hán tử vây quanh lửa trại ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, phảng phất là đang ăn mừng việc vui gì. Mà tại cửa thôn còn đứng vững vàng một tôn Thạch Quy pho tượng, đây chính là Thạch Quy bộ lạc nơi ở. Bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy đồ ăn? Lục Viễn ngửi trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi rượu, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Đại hoang thổ địa cằn cỗi, khó mà trồng trọt, bởi vậy lương thực cực kỳ khan hiếm. Rất nhiều bộ lạc liền cơm đều ăn không đủ no, nơi nào còn có dư thừa lương thực dùng để cất rượu. Mà Thạch Quy bộ lạc tộc nhân chỗ uống rượu ngon hương khí mùi thơm ngào ngạt, hiển nhiên là hiếm có rượu ngon. Lục Viễn nhìn quanh một vòng, rốt cục tại một đống lửa bên cạnh, thấy được một tên bị tộc nhân chen chúc tại vị trí trung tâm nam tử trung niên. Nam tử tuổi chừng 50, mặc da thú ngắn bảo, thân thể khôi ngô cường tráng, toàn thân cao cao nổi lên cơ bắp, giống như cùng tảng đá giống như cứng rắn. Ánh mắt đang mở hí, có ưng xem lang cố phong thái. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền có thể chấn khiến người sợ hãi. Lục Viễn mặc dù chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng cũng có thể đoán được, hắn chính là Thạch Uy bộ lạc tộc trưởng, Thạch Hổ. Chỉ bất quá tại Thạch Hổ bên cạnh, còn ngồi một tên cầm y nam tử. Nam tử kia quần áo hoa lệ, thần sắc kiêu căng. Coi hắn nhìn về phía những cái kia thô lô dã man Thạch Uy bộ lạc tộc nhân, trong mắt càng là ẩn ẩn lộ ra một ít khinh thường chi ý. Thạch Hổ mặc dù khí thế bất phàm, nhưng lời nói giữa cử chỉ, lại đối cầm y nam tử thái độ cực kỳ cung kính, phảng phất là ẩn ẩn dùng hắn làm chủ. Đây là đại đình quốc người, hắn cũng dám trắng trợn xuất hiện tại đại hoang xuất hiện. Lục Viễn lông mày nhíu lại, trong lòng càng phát ra có loại mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Thạch Hổ cùng cái này cầm y nam tử phảng phất là tại giao nói chuyện gì, chỉ là khoảng cách quá xa, nghe không chân thực. Lục Viễn cắn răng một cái, lúc này mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên tới gần Thạch Quy bộ lạc. Coi hắn nằm ở ngoài thôn một bụi cỏ bên trong, rốt cục nghe thấy được hai tiếng người nói chuyện thanh âm. Chương 296, Lục Thế, Thiên Đạo có biến, Đại Hoàng Thiên Mệnh. Chương 296, Lục Thế, Thiên Đạo có biến, Đại Hoàng Thiên Mệnh. Tới, Lâm đại nhân mời uống rượu. Không nghĩ tới Lâm đại nhân hôm nay lại đột nhiên đến thăm, Thạch Hổ chiêu đại không chủ đáo, còn xin đại nhân tha lỗi nhiều hơn. Thạch Hổ giơ lên chén lớn, ân cần mời rượu nói. Có thể cái kia cầm y nam tử lại thần sắc lãnh đạm, hai đầu lông mày hiện lên một ít ghét bỏ. Đại đình quốc đất rộng vật đông, tài nguyên màu mỡ, cũng chỉ có những này thông thái dởm man hoang điều dân mới có thể đem loại này rượu kém chất lượng thủy xem như bảo bối một dạng. Uống rượu thì không cần, Thạch Hổ, ta lần trước đề nghị sự tình, ngươi suy tính như thế nào? Cầm y nam tử thản nhiên nói. Lâm đại nhân, yêu cầu khác ta đều có thể đáp ứng, có thể cái này luyện khí pháp chính là ta Thạch Quy bộ lạc tổ truyền chi vật, nghiêm cấm truyền thụ cho người ngoài. Hơn nữa không có ta tộc Thạch Quy huyết mạch, cho dù Lâm đại nhân ngươi cầm tới cái này luyện khí pháp, cũng không có một chút tác dụng nào a. Thạch Hổ rất là khổ sở nói. Ngươi chỉ cần đem luyện khí pháp giao cho ta là được, sự tình khác liền không cần phải để ý đến. Cẩm Y nam tử ngữ khí cường ngạnh, vây mặt hất hàm sai khiến ra lệnh. Tộc nhân khác nhìn thấy hắn này tầm cao cao tại thượng thái độ, đều là động tác một trận, không khỏi nắm chặt trong tay bát đá. Đại hoàng con dân tôn trọng tự do, vô câu vô thúc, chưa từng bị người như vậy sai xử qua. Cẩm Y nam tử đem một màn này nhìn ở trong mắt, lập tức quét đám người một chút, trên mặt lộ ra một bộ khinh thường cười lạnh. Thanh chủ đại nhân quả nhiên nói không sai, có ít người liền không thể đói đến quá no bụng, bằng không dễ dàng phệ chủ. Không nên quên, là ai bảo các ngươi ăn cơm no? Nếu Thạch tộc trưởng không nguyện ý, vậy chúng ta giao dịch liền đến đây chấm dứt. Vừa dứt lời, hắn đứng dậy liền chạy, không hề dừng lại một chút nào. Nghe được hắn câu nói này, những người khác lập tức liền luống cuống. Từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó khăn. Bọn hắn ăn đã quen rồi thơm ngào ngạt cơm trắng, chỗ nào còn nuốt được thô sơ đắng chát rau dại cốc hang. Vừa nghĩ tới chi lúc trước cái loại này đào rau dại no bụng gian nan sinh hoạt, mọi người nhất thời cải biến chủ ý tộc trưởng, dù sao luyện khí pháp giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng cho Lâm đại nhân được rồi. Đúng à, mặc dù đây là trước tổ truyền xuống đồ vật, thế nhưng có thể để cho chúng ta ăn cơm no sao? Huống hồ bọn hắn không có ta tộc Thạch Quy huyết mạch, cho dù đạt được luyện khí pháp cũng luyện tập không được. Mấy cái tộc lao mắt thấy Cẩm Y nam tử đi xa, vội vàng đau khổ khuyên nhủ. Mắt thấy Cẩm Y nam tử sắp đi ra cửa thôn lúc, Thạch Hổ thở dài một tiếng, lúc này đuổi theo. Lâm đại nhân, còn xin dừng bước. Làm sao? Thạch tộc trưởng thay đổi chủ ý. Cẩm Y nam tử quay người quay đầu nhìn lại, cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào rêu cợt nói. Là hắn biết bảy tiện dân này, không dám cùng chính mình trở mặt. Bởi vì Thạch Quy bộ lạc qua đã quen rồi ăn ngon uống sướng ngày tốt lành, đã không trở về được nữa rồi. Chỉ cần mình vừa đứt lương thực, không tới nửa tháng, bọn hắn liền muốn quỳ gối trấn hoang trước cửa thành, hai tay trình lên luyện khí pháp. Lâm đại nhân, cái này luyện khí pháp chính là tộc ta tổ truyền chi vật, ta có thể đem nó giao cho ngươi, chỉ bất quá. Thạch Hổ mặt lộ vẻ do dự nói, ta minh bạch, không phải liền là thêm tiền sao? Cẩm Y nam tử vung tay lên, hoàn toàn thất vọng. Lần này thành chủ để cho ta mang đến 100 vạn cân lương thực, 1000 bộ khôi giáp cùng binh khí, 500 đàn rượu ngon, cùng với 100 quả ẩn linh đan. Chỉ cần ngươi đem luyện khí pháp giao cho ta, những vật này đều là ngươi. Những người khác nghe vậy, đều là vui mừng quá đỗi, kích động khoa tay múa chân. 100 vạn cân lương thực a. Cho dù là bọn họ tất cả mọi người rộng mở bụng ăn, đều đủ ăn hơn nửa năm rồi. Hơn nữa có nhóm vật tư này cùng vũ khí, bọn hắn bộ lạc thực lực sẽ trên diện rộng tăng cường, có thể chiếm đoạt chung quanh mặt khác bộ lạc đỏ. Nhưng Thạch Hổ nhưng là cười khổ một tiếng, trong lòng có loại bất lực cảm giác. Hắn làm bộ lạc tộc trưởng, cùng với quan tưởng cảnh luyện khí sĩ, ánh mắt tự nhiên so với người bình thường nhìn càng thêm lâu dài. Trấn Hoang thành chi như vậy hào phóng, chẳng qua là muốn mượn Thạch Quy bộ lạc trong tay, đi công chiếm những bộ lạc khác. Mà đây cũng là đại đỉnh quốc trước sau như một mảnh vẽ. Dùng một chút không có ý nghĩa vật tư, làm đại hoang bộ lạc ở giữa lẫn nhau công phạt, tự giết lẫn nhau. Sau đó đại đỉnh quốc chỉ cần ngồi hưởng ngư ông thủ lợi là đủ. Bất quá Thạch Hổ mặc dù minh bạch điểm này, lại bất lực cải biến hiện trạng. Bởi vì đại hoang thực tế quá cằn cỗi, lại thêm đại đỉnh quốc tận lực độc quyền tuyệt đại bộ phận tu hành tài nguyên. Đến mức giống hắn loại thiên phú này phổ thông luyện khí sĩ, nếu là chỉ dựa vào bản thân tích lũy lời nói, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đại hoang chỉ là năm bè bảy mảng, bị đại đỉnh quốc công chiếm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cùng hắn tử thủ tiên tổ di huấn, chẳng bằng nghị trăm phương ngàn kế tăng cường thực lực. Duy có như thế, mới có thể để cho bộ lạc tốt hơn sống sót. Thạch Hổ nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng tự đủ. Coi hắn nghĩ như vậy, trong lòng cảm giác tội lỗi cũng theo đó giảm bớt không ít. Không nghĩ tới đã từng lực có thể phụ sơn bí hí hậu duệ, bây giờ cũng biến thành một nhóm đồ hèn nhát. Xem ra những này đại hoang di tộc cũng không gì hơn cái này, thật không biết thành chủ đại nhân tại sao lại đối đại hoang kiêng kỵ như vậy. Ta nếu là thành chủ, liền trực tiếp phái binh tiêu diệt những này rất dân, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy. Cẩm Y nam tử đứng chắp tay, trên mặt khinh thường chi ý trở nên càng đậm. Nhưng ngay lúc này, một chi kim sắc tên bắn lén lóe ra yếu ớt hàn quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp bay về phía mi tâm của hắn. Đây là một chi dài đến 6 thước sắc bén trọng tiễn, trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tuyệt đối có thể tùy tiện bắn thủng 7 tấc dày huyền thiết trọng giáp. Nếu như huyết nhục chi khu bị bắn trúng, cho dù linh thai cảnh đều muốn tại chỗ vẫn lạc. Cẩm Y nam tử cơ bắp căng cứng, toàn thân đều nổi da gà. Quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới tại Thạch Quy bộ lạc đại bản doanh, vậy mà lại có người tập sát chính mình. Hơn nữa một tiễn này mưu đồ đã lâu, mới vừa lựa chọn tốt hắn tâm thần lỏng lẻo nhất chế thời khắc. Lại thêm bóng đêm yểm hộ, khiến người ta khó mà phòng bị, căn bản không có bất luận cái gì thời gian có thể tránh né. Tại tử vong trước mắt, luôn luôn sống an nhàn sung sướng hắn, giờ phút này lại lần đầu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Không, Cẩm Y nam tử mắt lộ ra tuyệt vọng, nội tâm bị vô cùng vô tận hoảng sợ sở chiếm cứ, cũng không tiếp tục phục trước đó kiêu căng cùng kinh thường. Ầm. Hắn mới vừa hét thảm một tiếng, đầu lâu liền ngay tại chỗ nổ bể ra đến. Nhưng sau một khắc, nhất đạo tiếp cận trong suốt, thoi thóp suy yếu linh hồn từ thi thể không đầu bay ra. Linh hồn ngũ quan cùng Cẩm Y nam tử giống nhau như lúc, chỉ bất quá khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn dọa đến chưa tỉnh hồn, vội vàng trốn đến Thạch Hổ sau lưng, dùng thân thể của hắn coi như yểm hộ. Linh hai cảnh cường giả quả nhiên khó khăn giết. Lục Viễn liếc cái kia đạo trong suốt linh hồn một chút, không có lưu luyến, xoay người rời đi, cấp tốc trốn vào sau lưng rừng cây bên trong. Mặc dù Ngưu Giác Trọng cũng có thể đối linh hồn tạo thành tổn thương, nhưng linh thai cảnh cường giả đã ngưng tụ linh thai, tinh thần lực là quan tưởng cảnh cường giả mấy chục lần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Cẩm Y nam tử miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ Thạch Hổ giữ lại Cẩm Y nam tử, đến Cẩm Y nam tử bị ám sát, nhục thân bị hủy, đều vẫn chưa tới một cái nháy mắt. Cho tới khi Thạch Hổ kịp phản ứng lúc, chỉ có thể mơ hồ trông thấy Lục Viễn bóng lưng rời đi. A a a, nhục thể của ta. Thạch Hổ, ngươi cái phế vật này đến tột cùng là làm ăn gì? Cẩm Y nam tử sợ hãi đan sen, đem Thạch Hổ mắng cầu hết lâm đầu. Nếu không phải hắn đã ngưng tụ linh thai lời nói, chỉ sợ vừa rồi mũi tên kia cũng đủ để đem chính mình triệt để diệt sát. Đặc biệt là coi hắn hồi tưởng lại, Lục Viễn cặp kia không có chút rung động nào con mắt, nội tâm hàn ý càng sâu. Quá bình tĩnh thong dong rồi. Phản phất thiếu niên kia không phải đang đánh lén một vị linh thai cảnh cường giả, mà là tại bắn giết một đầu phổ thông con mồi. Cho đến lúc này, Cẩm Y nam tử mới rốt cuộc minh bạch, thành chủ đại nhân tại sao lại đối mảnh này man hoàng chi địa kiêng kỵ như vậy. Lâm đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Chỉ là cái kia tặc tử thực lực quá mạnh, ta sợ. Thạch Hổ nói liên tục xin lỗi, trong lòng cũng đồng dạng có chút nghĩ mà sợ. Lục Viễn vừa rồi mũi tên kia, không chỉ có hủy đi Cẩm Y nam tử nhục thân, cũng tương tự đem Thạch Hổ dọa sợ. Liên đương đường một vị linh thai cảnh cường giả, đều suýt nữa bị một mũi tên diệt sát. Mà Thạch Hổ chẳng qua là quan tưởng viên mãn luyện khí sĩ, lại như thế nào là Lục Viễn đối thủ? Ngươi không cần lo lắng. Lần này còn có hơn 10 người cường giả cùng ta cùng nhau bước vào đại hoang. Ta đã vận dụng bí pháp, đem việc này nói cho bọn hắn, ngươi chỉ cần ngăn chặn cái kia tiểu xuất sinh một lát, liền từ sẽ có người tới trước trợ giúp. Cẩm Y nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Linh hai cường giả mặc dù có thể dùng linh thể phương thức còn sống ở thế giới, chỉ khi nào nhục thân bị hủy, liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức. Cho dù về sau hắn có thể tìm tới một bộ thân thể thích hợp, đời này đều chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới này, không cách nào lại tiến thêm nửa bước. Chương 296,
lục thế, thiên đạo có biến, đại hoàng thiên mệnh. 2, chương 296, lục thế, thiên đạo có biến, đại hoàng thiên mệnh. 2, Thạch Hổ nghe được còn có trợ giúp, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Sau đó hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Thạch Quy bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng, cho dù không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bắt cho được vừa rồi người kia. Bằng không một khi bị những bộ lạc khác biết được Thạch Quy bộ lạc đầu nhập vào trấn Hoang Thành lời nói, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hơn ngàn tên tráng hán nằm cho săn, giơ bó đuốc, đem chọn cái sơn lâm đều chiếu sáng được giống như ban ngày. Bọn hắn phân tán tại thâm sơn trong rừng, hình thành một trương mật không thông gió lưới lớn, đem chọn tòa núi lớn đều che lại. Thạch Hổ biết rõ không địch lại, lại còn cố ý phái người phong sơn, hắn dám làm như thế, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Lục Viễn nỗi lòng bất chuyện, lập tức đoán được trong đó nguyên do. Cẩm Y nam tử chỉ là linh thái cảnh, chỉ dựa vào hắn lẻ loi một mình, tuyệt đối không dám tùy tiện bước vào đại hoang. Ý vị này, hắn khẳng định còn có đồng bạn. Mà Thạch Hổ cử động, cũng trực tiếp ấn chứng Lục Viễn suy đoán. Hắn sở dĩ dám can đảm phong sơn, không thể nghi ngờ là muốn đợi Cẩm Y nam tử đồng bạn tới trước trợ giúp mà thôi. Đại hoang nguy cơ từ phía, Cẩm Y nam tử những đồng bạn kia khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tùy theo Lục Viễn ở trong lòng không ngừng mặc niệm câu nói này, hắn thể lực cũng tại dùng một cái không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tiêu hao. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực liền đã sắp khô kiệt. Lục Viễn không có do dự, từ mô phỏng ấn ký bên trong xuất ra một cái bình ngọc, trực tiếp đem bên trong đan dược đổ vào trong miệng mình. Đan dược mới vừa vào bụng, liền hóa thành bàng bạc năng lượng, cấp tốc bổ sung Lục Viễn tiêu hao linh lực. Một lát sau, Lục Viễn chọn vẹn phục dụng 10 viên đan dược, cái này cảm thấy khô kiệt linh lực lần nữa trở nên tràn đầy. Xem ra trời nguyện theo người phù hộ hiệu quả đã phát động. Lục Viễn khẽ miệng hiện mỉm cười. Sau đó hắn cầm lên trường cung, chiều những cái kia Thạch Quy tộc nhân trong bộ lạc đi đến. Nếu những người này phản bội đại hoang, âm thầm cùng trấn hoang thành cấu kết cùng một chỗ, vậy hắn cũng không cần lưu thủ. Huống chi đi ra bên ngoài, lấy sự tin cậy làm gốc. Nói muốn diệt người cả nhà, liền muốn chỉnh chỉnh tề tề, một cái đều không thể bỏ qua. Mà những người này đều chẳng qua là phàm nhân, ở đâu là Lục Viễn đối thủ. Hắn lẻ loi một mình, giống như cùng hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, căn bản không có gặp được địch. Cũng không lâu lắm, nguyên bản đem thâm sơn chiếu sáng ánh lửa, dần dần trở nên thưa thớt tảm đạm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm gay muối mùi máu tươi. Đặc dính tiên huyết hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một cái dòng suối, lên núi chân uốn lượn chảy tới. Làm một điểm cuối cùng ánh lửa đều biến mất trong bóng đêm lúc. Toàn bộ thâm sơn sớm đã là thây ngang khắp đồng, không một người sống. Mà một bên khác, hai tên trên người mặc thú bào, thắt lưng treo trường đao nam tử, nguyên bản cùng một cái bộ lạc tộc trưởng đàm tiếu thật vui. Nhưng đột nhiên ở giữa, bọn hắn thần sắc khẽ biến, vội vàng cáo từ tộc trưởng, cũng chiều Thạch Quy bộ lạc nơi ở tiến đến. Lâm Chí thằng ngu này, tại đại hoang còn dám mặc áo gấm rêu rao khắp nơi, ta liền biết hắn sớm muộn sẽ ra sự tình. Liền cái Thạch Quy bộ lạc đều không giải quyết được, còn muốn chúng ta đi cho hắn thu thập tàn cuộc. Đừng nói nữa, người ta thế nhưng là đại tộc công tử, lần này chỉ là đến lăn lộn tư lịch mà thôi. Hai người vừa đi vừa mắng, trong lòng đã sớm đem Cẩm Y nam tử người nhà thăm hỏi một vài lần. Cái gì đại tộc công tử, đi ra liền cái người hộ đạo đều không có, chẳng qua là cái hoàn khố con rơi thôi. Được rồi, cho dù hắn chỉ là con rơi, cũng so với hai người chúng ta muốn tôn quý. Nếu như hắn thật có chuyện bất trắc, chúng ta khẳng định sẽ bị thành chủ đại nhân vấn trách. Hai người mặc dù lòng có oán khí, tốc độ cũng không dám giảm bất mảy may. Có thể liền tại bọn hắn đi ngang qua một chỗ hoang vu đã lâu mồ mả tổ tiên lúc, một trận thấu xương âm phong đột nhiên hướng mặt thổi tới, liền phảng phất địa phủ đại môn mở rộng. Hai người bị âm phong thổi qua, còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền xương tiêu thịt hóa, hồn lửa tắt diệt, trong nháy mắt hóa thành một vòng bụi mịn, theo gió mà qua. Trừ cái đó ra, còn có một lão giả đêm khuya đi đường, lại ngoài ý muốn tao ngộ một đầu cường đại dị thú, hốt hoảng chạy trốn phía dưới, vô ý bị vây ở một chỗ thần ma chi địa. Còn có người muốn lăng không qua sông, lại phát hiện trên mặt sông có một áo tơi lão giả ngồi tại một chiếc thuyền đánh cá đầu thuyền, trong tay chính cầm lấy một cái cây gậy trúc ở trong nước câu cá. Đêm khuya câu cá, cái này đại hoang quả nhiên là cái địa phương quỷ quái. Người kia thần sắc khẽ biến, vội vàng muốn rút người ra rời khỏi. Cá con cần câu. Lão giả trên mặt lộ ra một ít cười nhạt, không nhanh không chậm nhấc lên cần câu. Mà người kia cũng không nhịn được nhìn thoáng qua, rất hiếu kỳ cái này đêm hôm khuya khoắt có thể có thu hoạch gì. Nhưng hắn vừa nhìn phía dưới, lại dọa đến gần chết. Bởi vì lưới câu phía trên, thình lình treo hắn linh hồn của mình. Sau đó thân thể của hắn giống như cùng đoạn cánh chi chim, phu phu một tiếng từ giữa không trung tiến vào phía dưới nước sông bên trong. Liền những này tôm kép cũng dám đặt chân đại hoang, xem ra là đã có người quên chúng ta đám này lao ra hỏa. Áo tơi lão giả vung ra cần câu, lại tiếp tục đêm khuya thả câu. Làm những người này tao ngộ các loại ngoài ý muốn, tử thương thảm trọng lúc. Tại phía xa ngoài ước vạn giảm đại đình quốc, một tòa tráng lệ đạo cung bên trong, một vị nào đó thân mặc đạo bào, lão giả râu tóc bạc trắng, đang tay cầm bát quái la bàn, tựa hồ tại bói toán lấy cái gì. Nhưng đột nhiên ở giữa, trong tay hắn la bàn lại không bị khống chế, điên cuồng xoay tròn. Đến cuối cùng, cái kia bát quái la bàn răng rắc một tiếng, dâng lên một sợi khói đen. La bàn mặt ngoài càng là giống như da bị nẻ đồ sứ giống như, nổi lên từng đạo tinh mịn vết nứt. Phốc. Đạo bào lão giả phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Phải biết bọn hắn Thiên Vận Tông chịu trách nhiệm truyền đạt thiên ý, vì đại đỉnh quốc tụ lại thiên hạ khí vận. Mà trong tay hắn khối này bắt quái la bàn, còn ẩn chứa một ít thần mình chi lực, danh xưng có thể chiếm tinh bút mệnh, tính toán tường tận thiên cơ. Từ khi Thiên Vận Tông thành lập đến nay, đều tính toán không lộ chút sơ hở, chưa hề phạm sai lầm qua. Nhưng bây giờ bắt quái này la bàn lại tiếp cận hư hao, có thể thấy được việc này đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Thiên đạo có biến,
khí vận thay đổi, đây là đại hoang xuất hiện mới thiên mệnh người nhà. Việc này liên quan đến ta đại đỉnh an nguy, nhất định phải lập tức bẩm báo thánh thượng. Đạo bào lao giả vội vàng đứng dậy, đều không để ý tới lao đi bên miệng vết máu, liền cuống quýt chạy tới hoàng cung. Đại đình quốc tồn tại trời xanh thần chi duy trì, những năm này không ngừng công thành đoạt đất, giống như chiếm cứ toàn bộ hạ giới. Uy áp tứ hải, không ai dám không phục. Vô luận là Đông Hải thủy tộc, cũng hoặc là Nam Cương Man tộc, đều không thể không phụ phục tại đại đình quốc quân vương tọa trước mắt. Nhưng duy chỉ có đại hoang là một ngoại lệ. Đại hoang người dã man cố chấp, không phục vương hóa, không tuân theo thiên đạo. Chẳng những không muốn thần phục, ngược lại còn nhiều lần đối kháng vương sư. Về sau đại đình quốc sử dụng không ít thủ đoạn cùng nhu lược, này mới khiến đại hoang biến thành bây giờ năm bẻ bảy mảng cục diện. Nếu như dựa theo cái này xu thế, đại hoang sẽ tự giết lẫn nhau, tự sụp đổ. Nhưng ai có thể nghĩ ra được, cái này thật vất vả mới ổn định lại cục diện, vậy mà lại xuất hiện biến số. Đại hoang khí số sắp hết, tại làm trước khi chết cuối cùng phản công. Nhưng nếu như thật sự có người có thể ứng vận của thời, hiệu lệnh 10 vạn bộ lạc lời nói. Đạo bào lao giả vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng một chút loại kia chẳng diện, liền không nhịn được dùng mình một cái. Khí vận sở chung, thiên mệnh chi tử. Đây chính là tồn tại rất nhiều thần bí cùng kinh khủng, không nhận thiên đạo quản hạt, lệnh trời xanh thần chi đều kiêng dè không thôi. Đại hoang a, nếu như đại hoang thật xảy ra loạn gì, đến lúc đó đừng nói đại đình quốc, chỉ sợ cũng ngay cả trời cao đều muốn vì thế mà chấn động. Chương 297, lục thế, diệt tộc đêm, thần khí chi địa. Chương 297, lục thế, diệt tộc đêm, thần khí chi địa. Đại hoang, Thạch Quy bộ lạc. Nhìn xem bị ánh lửa chiếu sáng, lại hồi phục tại Hắc Ám Thâm Sơn, Thạch Hổ khắp cả người phát lạnh, một trái tim cũng triệt để chìm vào vực sâu. Lâm đại nhân, ngươi nói giúp đỡ vì sao chậm chạp chưa tới? Thạch Hổ thanh âm khàn khàn, ngữ khí thiếu đi mấy phần cung kính, nhiều hơn mấy phần cực lực đè nén phẫn nộ. Hơn ngàn tên tinh tráng hán tử, đây chính là Thạch Quy bộ lạc dựa vào sinh tồn căn cơ a. Bây giờ lại bị Lục Viễn tàn sát không còn, liền một người sống đều không có để lại. Hiện nay coi như giúp đỡ đến, Thạch Quy bộ lạc cũng đã nguyên khí tổn thương nặng nề, chí ít cần tu dưỡng 10 năm mới có thể phục hồi từ từ. Mà hết thảy này đều là bởi vì Cẩm Y nam tử kẻ buôn nước bọn hứa hẹn đưa đến. Không phải liền là một nhóm phàm nhân sâu kiến, chết rồi liền chết rồi, có cái gì tốt đáng tiếc. Cẩm Y nam tử lạnh nhạt hừ một tiếng, mới vừa muốn nói gì, nhưng nhìn đến Thạch Hổ cái kia tràn ngập tơ máu con người, lại ngạnh sinh sinh đem câu nói này nuốt trở vào. Hắn mặc dù ương ngạnh ngạo mạn, nhưng đầu óc không có hư. Rất rõ ràng chính mình nhục thân bị hủy, thân hãm hiểm cảnh, nhất định phải cần phải mượn Thạch Hổ lực lượng, mới có thể an toàn sống đến đồng bạn đến. Muốn đến nơi này, Cẩm Y nam tử không thể không hạ thấp tư thái, hảo luôn trấn an nói: "Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, ngươi nếu là có thể giúp ta vượt qua lần này nan quan, đợi ta trở lại Trấn Hoang Thành, tất nhiên sẽ đưa ngươi đề cử cho thành chủ đại nhân. Đến lúc đó ngươi chẳng những có thể dùng đạt được Trấn Hoang Thành dốc sức bồi dưỡng, nói không chừng còn có thể thoát khỏi rất tịch, dẫn đầu bộ lạc tộc nhân tiến về đại đỉnh quốc sinh hoạt." Thạch Hổ mặc dù biết Cẩm Y nam tử là tại cho mình bánh vẽ, nhưng vẫn là bất tranh khí động tâm. Đại đỉnh quốc đất rộng của nhiều, chiếm cứ thiên hạ này tốt nhất ruộng màu mỡ cùng đất màu mỡ, có thể nói giàu đến chảy mỡ. Nếu như chính mình có thể rời đi mảnh này man hoang chi địa, nói không chừng có thể nếm thử trùng kích cao hơn cảnh giới tu hành. Thạch Hổ trong lòng một mảnh lửa nóng, có thể còn không đợi hắn có hành động, một chi tên bắn lén liền phá không mà đến, bắn trúng bộ ngực của hắn. Mặc dù hắn lâu dài quan tưởng Thạch Quy phụ sơn, đã sớm đem nhục thân rèn luyện đến kiên cố tình trạng, có thể chi này tên bắn lén chính là dùng thuần túy tinh thần lực ngưng tụ mà thành, đối linh hồn cũng có thể tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương. Thạch Hổ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn giống như bị thương nặng, đầu óc trống rỗng. Mà thừa dịp hắn ý nghĩ mơ hồ lúc, Lục Viễn lại liên tiếp mở cung, mũi tên như mưa, trực tiếp đem Thạch Hổ bắn trở thành con nhím. Thạch Hổ không ngừng chảy máu, toàn thân trên dưới đều cắm đầy mũi tên. Mặc cho hắn nhục thân lại cứng hãn, phòng ngự lại kiên cố, cũng không chịu nổi như thế thương thế nghiêm trọng. Càng làm hắn hơn cảm thấy không gì sánh được biệt khuất chính là, từ đầu đến cuối hắn liền địch nhân hình dạng thế nào cũng không biết. Sau một khắc, một mũi tên lần nữa bay tới, bắn thủng Thạch Hổ mi tâm. Hắn gắt gao chống đỡ lấy thân thể, cố gắng không để cho mình ngã xuống. Nhưng hắn cuối cùng không phải linh thai cảnh luyện khí sĩ, còn làm không được linh hồn xuất hiếu, chỉ dựa vào linh thể liền có thể còn sống ở thế giới. Như thế thương thế nghiêm trọng, đã đủ để triệt để phá hủy trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ. Thời khắc hấp hối, tại Thạch Hổ dần dần mơ hồ trong tầm mắt, rốt cục nhìn thấy một tên thiếu niên cầm trong tay trường cung từ đằng xa đi tới. "Nguyên lai ngươi là Đại Phong bộ lạc người." Thạch Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn trong tay cái kia thanh lưu giác trọng cung, cười thảm một tiếng, như vậy khí tuyệt bỏ mình. Mà Cẩm Y nam tử linh hai thì là trốn ở Thạch Hổ thi thể đằng sau dọa đến run lẩy bẩy. Hắn nghe lấy tiếng bước chân dần dần tiếp cận, thân thể không nhịn được run rẩy được lợi hại hơn. Một lát sau, tiếng bước chân biến mất. Nhưng Cẩm Y nam tử ngẩng đầu một cái, lại đột nhiên đối mặt một đôi băng lãnh hờ hững đôi mắt. Trong nháy mắt này, Cẩm Y nam tử chỗ có tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, lập tức gào khóc, đau khổ cầu khẩn nói: "Ô ô ô, van cầu ngươi tha ta một mạng. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Hơn nữa ta là Trấn Hoang Thành Lâm gia đích hệ tử đệ, nếu như ngươi giết ta, Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Lục Viễn không thèm để ý bị sợ mất mặt Cẩm Y nam tử. Hắn ý niệm vi động, lợi dụng tinh thần quan tưởng một sợi dây thừng, đem Cẩm Y nam tử một mực trói lại, tiện tay ném vào xương trong nhẫn. Quan tưởng cảnh luyện khí sĩ, khả quan muốn ngàn vạn sự vật. Chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể hóa hư làm thật, chống giống tạo vật. Mà Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, một thế này lại là luyện khí cực cảnh, quan tưởng một sợi dây thừng với hắn mà nói, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này Cẩm Y nam tử lai lịch bất phàm, lại là cái đồ hèn nhát. và có thời gian chặt chẽ tra tấn một phen, nhất định có thể từ trong miệng hắn nảy ra không ít thứ. Tộc trưởng đại nhân đã chết rồi. Mặt khác Thạch Quy bộ lạc tộc nhân trốn ở trong phòng, xuyên thấu qua khe cửa hoảng sợ nhìn xem một màn này, thật lâu đều không muốn tiếp nhận sự thật. Trong lòng bọn họ, quan tưởng cảnh giới viên mãn Thạch Hổ, giống như cùng thần minh giống như cường đại. Kết quả ai có thể nghĩ ra được? Thạch Hổ vậy mà liền như vậy bị người tại chỗ bắn giết, liền một ít sức hoàn thủ đều không có. Mà giờ khắc này tên kia cầm trong tay trường cung, nhìn như sắc mặt non nớt thiếu niên, trong mắt bọn hắn lại so với ma quỷ còn kinh khủng hơn. Sau đó, Lục Viễn trước từ Thạch Hổ cùng cầm y nam tử trên thi thể, tìm ra một chiếc nhẫn cùng với một cái túi da thú. Sau đó tinh thần quét qua, đem chọn cái Thạch Quy bộ lạc lương thực, gia cầm cùng vật tư toàn bộ rời trống. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thôi động Thái Dương chân hỏa, đốt lên một đống củi khô. Ngay sau đó, một cơn gió lớn thổi qua, đem đống kia củi khô thổi rơi xuống Thạch Quy bộ lạc các ngõ ngách, trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh ngập trời biển lửa. Thái Dương chân hỏa chính là cực đạo chi hỏa, chạm vào tức đốt, không gì không tiêu cháy. Lại càng không cần phải nói, Lục Viễn đem ngũ hành biến hóa dung nhập vào tinh hỏa Liêu Nguyên hình bên trong, dẫn đến Thái Dương chân hỏa uy năng lại lần nữa tăng vọt không ít. Thủy tuế bất diệt, thổ che đậy không tắt, liên tảng đá kiến tạo thạch ốc đều sẽ bị trong nháy mắt hòa tan. Những cái kia người bình thường càng là liền tiêu thảm đều không có phát ra, liền bị biển lửa trong khoảnh khắc thiêu thành cho tàn. Truyền thừa mười mấy vạn năm lâu Thạch Quy bộ lạc, như vậy tại hỏa diễm bên trong hóa thành hư ảo, rốt cuộc không còn tồn tại. Mà Lục Viễn đứng tại ngoài thôn, lặng lặng nhìn xem một màn này, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Diệt cỏ tận gốc, chạm thảo trừ căn. Nếu Thạch Quy bộ lạc cấu kết trấn hoang thành, ý đồ đối Đại Phong bộ lạc ra tay, như vậy cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đến mức đem Thạch Quy bộ lạc phổ thông tộc nhân lưu lại làm nô lệ, vậy thì càng thêm không thể nào. Đại Hoang con dân nhìn trọng huyết mạch truyền thừa, đối với mình bộ lạc lòng cảm mến cực mạnh, rất khó dung nhập vào những bộ lạc khác. Huống chi Đại Phong bộ lạc chỉ có mấy trăm nhân khẩu, mà Thạch Quy nhất mạch lại có mấy ngàn người. Giữa hai bên vẫn là thù truyền kiếp, chủ ít nô nhiều sớm muộn biết sai lầm. Sáng sớm hôm sau, làm mặt trời mới mọc, Đại Hoang bộ lạc mở ra bận rộn một ngày lúc. Một tên thắt lưng treo đao săn, gánh vác trường cung thú bảo thiếu niên, từ đường núi quanh co từ trong núi sâu trở về. Thiếu niên vết máu đầy người, sắc mặt mỏi mệt. Nhưng khi nhìn đến phía trước tòa kia quen thuộc thôn trang nhỏ, căng cứng thần kinh rốt cục buông lỏng xuống. Ra ra, tiểu nãi hoa hồi đến rồi. Đã 6 tuổi Phong Linh đang ngồi ở cửa thôn trên tảng đá lớn, trông mong nhìn xem đầu kia đường núi. Lam nàng nhìn thấy đi săn trở về Lục Viễn, lập tức từ trên tảng đá nhảy cẫng lên, một đường chạy chậm đến Lục Viễn trước mắt. Ai nha, tiểu nãi hoa ngươi thụ thương sao? Phong Linh ngửa đầu nhìn về phía Lục Viễn, quan tâm hỏi. Nàng mặc dù so với Lục Viễn lớn tuổi 2 tuổi, nhưng Lục Viễn lâu dài tu hành, bây giờ cái đầu so với 10 tuổi tiểu hài còn cao hơn. Ta không sao, đây chỉ là chút vết máu. Lục Viễn trong lòng ấm áp, đưa tay sờ sờ Phong Linh cái đầu nhỏ. Tiểu nãi hoa ngươi không thể tìm tòi đầu ta, về sau sẽ không cao hơn. Phong Linh hồn nhiên nói ra, đối với mình cùng Lục Viễn ở giữa thân cao khoảng cách một mực canh cánh trong lòng. Tiểu Linh ngươi bình thường muốn nhiều ăn cơm, về sau mới có thể giải cao cao. Lục Viễn cười nhạt nói. Chương 297, Lục Thế, Diệt Tộc Đêm, Thần Khí Chi Địa. 2, chương 297, Lục Thế, Diệt Tộc Đêm, Thần Khí Chi Địa. 2, bất quá ta lần này tìm được một bản phong hệ luyện khí pháp, rất thích hợp ngươi tu luyện, về sau ngươi cũng có thể trở thành luyện khí sĩ. Đang khi nói chuyện, hắn trống rỗng lấy ra một tờ quyển gia thú, đưa cho Phong Linh. Dựa theo nhân sinh kinh lịch bên trong lộ ra tin tức, Phong Linh thiên phú dị bẩm, chính là hiếm thấy phong linh thể chất, tu hành phong nói giống như có thần trợ. Sở dĩ Thạch Hổ tại chiếm đoạt Đại Phong bộ lạc về sau, mới có thể đưa nàng thu làm danh nghĩa bên trên đệ tử, đồng thời còn đem một môn không chọn vẹn phong hệ luyện khí pháp truyền cho nàng. Nhưng Thạch Hổ cũng lưu lại một tay. Phong Linh chỉ có luyện khí pháp, nhưng không có quan tưởng đồ, cho dù nàng thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ có thể dừng bước tại luyện khí cảnh. Kể từ đó, nàng mãi mãi cũng không cách nào thoát ly Thạch Hổ trường khống, đời này đều chỉ có thể vì Thạch Quy bộ lạc sử dụng. Chỉ là tùy theo Lục Viễn đến, Phong Linh vận mệnh quy tích cũng phát sinh biến hóa, mà toàn bộ Thạch Quy bộ lạc càng bị Lục Viễn nổ tận gốc, không có để lại một ít huyết mạch. Tiểu Viễn ngươi trở về rồi. Phong Hoài An nhìn thấy Lục Viễn bình an trở về, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Bất quá làm hắn nhìn thấy Phong Linh trong tay khối kia quyển gia thú, lại ánh mắt ngưng tụ, tò mò hỏi, Linh Nhi, đây là? Gia gia, đây là tiểu nãi hoa cho ta tu hành pháp. Phong Linh mừng rỡ mặt mày hớn hở, một đôi mắt to đều còn trở thành nguyệt nha. Lục Viễn cũng không có giấu giếm cái gì, đem chính mình trải qua hết thảy đều nói ra. Biết được chỉnh một chuyện chân tướng, Phong Hoài An như bị sét đánh, đứng tại nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Nguyên bản hắn cho rằng Lục Viễn chỉ là lên núi đánh cái săn. Kết quả ai biết, Lục Viễn lại tiện tay đem Thạch Quy bộ lạc tiêu diệt. Phong Hoài An đầu loạn thành một bầy bực não, bỏ ra tốt nửa ngày thời gian, cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận chuyện này. Coi hắn nghe được Thạch Quy bộ lạc đầu nhập vào trấn hoang thành tin tức, Phong Hoài An vẻ mặt khẽ biến, đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Lần này nếu không phải Lục Viễn lời nói, chỉ sợ và Thạch Hổ đột phá đến linh thái cảnh, toàn bộ Đại Phong bộ lạc đều sẽ khổ sở độc thủ. Mà Phong Hoài An đối với Lục Viễn đem Thạch Quy bộ lạc đốt thành cho bụi sự tình, cũng không nói thêm gì. Đại Hoang pháp tắc sinh tồn chính là như thế tàn khốc. Ngươi không chết, chính là ta vong. Nếu như ngươi đối với địch nhân thiện lương, như vậy sẽ chỉ đem chính mình cùng với tộc nhân đặt tuyệt cảnh. Tộc trưởng gia gia, ta lần này đạt được không ít vật tư cùng lương thực, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Lục Viễn không có keo kiệt, đem một cái bách bảo nang giao cho Phong Hoài An. Đây là từ cẩm y nam tử trên thân tìm ra tới, bên trong không gian cực sự rộng lớn, có thể tùy tiện chứa được mấy trăm vạn cân lương thực. Phong Hoài An nhìn thấy đống kia diện tích như núi gạo trắng, dù là lao nắm ổn trọng hắn, giờ phút này đều có chút hoa mắt thần mê. Một lát sau, hắn mới ổn định tâm thần, đem chiếc nhẫn này thu vào. Trước mắt trên núi còn có rau dại cùng con mồi, chúng ta tạm thời không cần vì ăn uống phát sầu. Chờ đến bắt đầu mùa đông thiếu lương từ lúc, ta lại đi phiên chợ đem những này gạo đổi thành thô lương. Lục Viễn gật gật đầu, đối Phong Hoài An sắp xếp không có có gì nghị. Đại hoang vật tư thiếu hụt, nhét đầy cái bao tử mới là chuyện trọng yếu nhất. Cái này 100 vạn cân gạo nhìn như rất nhiều, nhưng đại hoang hán tử sức ăn kinh người, cho dù tiết kiệm một chút, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn chừng một năm. Mà một cân gạo có thể thay xong mấy cân thô khang hoa màu. Chỉ cần tiết kiệm điểm, mấy năm tiếp theo thời gian đều không cần lại vì lương thực phát sầu. Đại hạn sắp tới, nhìn đến còn phải nhường tộc trưởng nhiều độn điểm lương thực. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, 10 năm đại hạn, không thu hoạch được một hạt nào. Chỉ sợ tại tương lai không xa, có vô số người đều sẽ bị tươi sống chết đói. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn lưu lại hết thể tài nguyên tu luyện, sau đó đem mặt khác hàng ngày vật tư đều giao cho Phong Hoài An. Dù sao những này nổi bát bầu buồn, ngũ cốc hoa màu, nông cụ đồ sắt loại hình đồ vật, đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Cùng hắn nát trong tay, còn không bằng nhường bộ lạc tộc nhân trôi qua tốt một chút. Lục Viễn lại trịnh trọng căn dặn Phong Hoài An nhiều mua sắm chút lương thực, sau đó lại cầm chút thịt thú vật cùng lương thực cho Lục phụ Lục mẫu, cái này mới trở lại phòng mình bên trong. Để cho tiện hắn tu luyện, Phong Hoài An đặc biệt cho Lục Viễn đưa ra một gian nhà đá. Thạch ốc diện tích không lớn, chỉ có bàn giường băng ghế dựa, thế nhưng bị thu thập rất đơn giản sạch sẽ. Lục Viễn đóng cửa kỹ càng, sau đó ý niệm khẽ nhúc đích, đem Cẩm Y nam tử linh thai đem ra. Cùng trước đó so sánh, Cẩm Y nam tử bị nhốt một đêm, linh thai trở nên hể bại không chịu nổi, đã tiếp cận trong suốt, phản phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Hắn vừa thấy được Lục Viễn, lập tức hưu khí vô lực đau khổ cầu khẩn nói: "Van cầu ngươi thả ta đi, ta linh thai đã không chịu nổi, nếu là không có đan dược cứu chữa, không ra 3 ngày liền sẽ triệt để sụp đổ. Nói ra ta muốn tin tức, có lẽ ta sẽ cân nhắc cân nhắc." Lục Viễn thản nhiên nói. Nghe được câu này, Cẩm Y nam tử giống như cùng người chết chìm, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Lúc này biết gì nói nấy, đem những gì mình biết hết thảy đều nói ra. Cẩm Y nam tử tên là Lâm Chí, là trấn Hoang Thành Lâm gia đích hệ tử đệ. Nhưng bởi vì trời sinh tính hoang cố, không muốn phát triển, cũng bởi vì tranh đoạt một thanh lâu danh kỹ, đắc tội một vị nào đó đại thiếu. Phụ thân hắn biết được việc này, lôi đình tức giận, giúp hắn tại phủ thành chủ mưu một phần việc phải là ma luyện tính tình. Lúc đầu lần này hắn chỉ là đi theo những người khác ra khỏi thành lăn lộn cái công lao, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới biết rơi xuống kết cục như thế. Mà theo Lâm Chí lời nói, trấn Hoang Thành cường giả như mây, chính là đại đỉnh quốc đệ nhất trọng thành. Không chỉ có phi thăng cảnh đại năng tọa trấn, còn có trời xanh thần chi ban tặng dưới thần khí trấn áp hết thể đạo trích, nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận cái gì đại hoang người rời đi mảnh này thần khí chi địa nửa bước. Thần khí chi địa? Lục Viễn lông mày nhíu lại, vẫn là lần đầu nghe được xưng hô thế này. Lâm Chí vội vàng giải thích nói, đại hoang dị tộc không tuân theo thần dụ, đã nhiều lần công nhiên đối kháng thượng thiên, bởi vậy bị hạ xuống thần phạt. Hết thể đại hoang dị tộc hậu duệ, đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể làm nô làm bộc, mãi mãi sinh hoạt tại cái này mảnh man hoang chi địa chịu đủ tra tấn. Chờ một chút, ngươi nói chúng ta là dị tộc? Lục Viễn đã nhận ra có cái gì không đúng. Các ngươi đại hoang tiên tổ, nhiều vì ba đầu sáu tay, đầu thú thân người, không phải dị tộc lại là cái gì? Lâm Chí nghi ngờ nói. Thằng nếu chúng ta là dị tộc, vậy các ngươi lại là cái gì? Lục Viễn hỏi lần nữa. Chúng ta đương nhiên là nhân tộc. Lâm Chí mặt lộ vẻ khó hiểu, không rõ Lục Viễn tại sao lại hỏi như vậy. Lục Viễn không nói thêm gì nữa, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Dựa theo đại hoang phương thức tu luyện, linh thai cảnh luyện khí sĩ cần quan sát tiên tổ pho tượng, lĩnh ngộ cái kia một ít thần vận, từ đó ngưng tụ linh thai, làm huyết mạch phản tổ. Tỷ như Thạch Quy bộ lạc chính là ngưng tụ Thạch Quy linh thai, làm bản thân nắm giữ phụ sơn chi lực. Mà Đại Phong bộ lạc thì là ngưng tụ hỏa thần linh thai, tăng lên trên diện rộng chính mình đối với hỏa diễm điều khiển năng lực. Bởi vậy mỗi cái bộ lạc linh thai hình tượng đều tồn tại to lớn khác biệt. Nhưng theo Lâm Chí nói, đại đình quốc luyện khí sĩ linh thai đều là bản nhân bộ dáng. Như vậy tuy thuận tiện tu hành, nhưng từ góc độ nào đó đi lên nói, bọn hắn bỏ qua tiên tổ huyết mạch, quên lãng bản thân xuất thân theo tới lịch. Linh thai ngoại trừ gương mặt khác biệt ra, phương diện khác liên miên bất tận, không có bất kỳ cái gì linh tính, tựa như là từ cùng trong một cái mô hình khắc ra tới. Chương 298, Lục Thế, Thâu Thiên Hóa Nhật, hai thần hạ giới. Chương 298, Lục Thế, Thâu Thiên Hóa Nhật, hai thần hạ giới. Đại đình quốc tu luyện pháp, sát thực tinh diệu tuyệt luân. Lục Viễn cầm lấy từ Lâm Chí trong tay lấy được công pháp, tìm hiểu kỹ càng một phen, khẽ gật đầu nói: "So sánh đại hoang rườm rà phức tạp luyện khí pháp cùng quan tường đồ, đại đình quốc công pháp không thể nghi ngờ phải đơn giản rất nhiều. Không có bộ lạc có khác, cũng không có chủng tộc phân chia. Chỉ muốn lấy đến trong tay, người người cũng có thể tu luyện. Hơn nữa biên soạn môn công pháp này người, hiển nhiên cũng bỏ ra đại công phu. Đối từng cái cảnh giới trình bày ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, lời ít mà ý nhiều. Nếu là tiên phú còn có thể, một năm liền có thể luyện khí, hai năm liền có thể bước vào quan tường cảnh. Không ra 500 năm, liền có thể nhắm thẳng vào phi thăng đại đạo. Phương pháp này tuy có chỗ thích hợp, lại tồn tại chí mạng thiếu hụt, nếu là phổ biến đến ra, tất nhiên sẽ gieo hại vô tận." Lục Viễn cẩn thận một suy nghĩ, càng phát giác phương pháp này bên trong tồn tại nào đó đại khủng bố. "Nói bậy nói bạn, ta đại đỉnh tiên đế lòng mang thiên hạ, năm đó mới vừa lập quốc không lâu, liền không để ý thánh khu, vì chúng sinh cầu phúc. Trời xanh thần chi có cảm giác tiên đế một mảnh chân thành chi tâm, cái này ban thượng phi thăng chi pháp, làm đại đỉnh con dân thoát khỏi ngu muội lạc hậu đồ đẳng tu hành phương thức, người người đều có hy vọng trường sinh. Làm sao cái này thật tốt trường sinh chi pháp, đến trong miệng ngươi liền thành độc hại chúng sinh ma đạo tà công? Lâm Chí mặc dù biến thành tù nhân, nhưng không thể gặp có người nói Đại Đỉnh Quốc nói xấu, lúc này lên tiếng phản bác. Lục Viễn lại căn bản không tin lần này chuyện hoang đường. Tinh khí thần chính là người căn bản, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Tùy tiện một cái đại hoang luyện khí sĩ, đều hiểu được rèn luyện thể phách tầm quan trọng. Nhưng Đại Đỉnh Quốc cái này cái gọi là phi thăng chi pháp lại chỉ tu linh hồn, không luyện nhục thân. Tu luyện tới cuối cùng, nhục thân binh giải, thần hồn phi thăng, như thế phương khả được trường sinh đại đạo. Nhưng Lục Viễn sớm liền biết rồi giới này chân tướng, chỗ nào vẫn không rõ đây là có chuyện gì. Sáng tạo phương pháp này người ngược lại là đánh thật hay chủ ý, chỉ cần thủ tại thượng giới, liền sẽ có liên tục không ngừng khẩu phần lương thực đưa tới cửa, liền tự thân thu hoạch việc khổ cực đều cùng nhau đã giảm mất đi. Lục Viễn cười lạnh không thôi. Hầu ngôn loạn ngữ, các ngươi những này đại hoang điêu dân, há lại có thể minh bạch tiên đế nỗi khổ tâm. Lâm Chí lạnh nhạt hừ một tiếng, có chút tức giận nói ra. Hắn từ nhỏ sinh ra ở Đại Đình Quốc, chung quanh tất cả mọi người đối phi thăng chi pháp tôn sùng đầy đủ, mà hắn càng là đích thân thể nghiệm qua phi thăng pháp cường đại, bây giờ há lại sẽ bị chỉ là một cái điêu dân nhiễu loạn đạo tâm. Nếu cái này phi thăng pháp quý giá như thế, vậy các ngươi Đại Đỉnh Hoàng thất lại vì sao không luyện? Các ngươi luôn miệng nói ta Đại Hoang người là dị tộc, cái kia Đại Đỉnh Hoàng tộc lại vì sao là nửa người nửa rồng hình tượng? Lui một vạn bước nói, các ngươi xem ta Đại Hoang vì ngu muội lạc hậu chi địa, cái kia cần gì phải không tiếp đại giới, muốn lấy được ta Đại Hoang luyện khí pháp? Lục Viễn linh hồn tam liên hỏi, trực tiếp đem Lâm Chí cho hỏi ngộ. Qua hơn nửa ngày, Lâm Chí sắc mặt đỏ bừng lên, mới miễn cưỡng biện xuất một câu. Ta Đại Đỉnh Tiên Đế chính là chân long thiên tử, tự nhiên không thể cùng phàm phu tục tử cơ đua cả nắm. Liên Lâm gia loại này tới gần đại hoang thế gia đại tộc đều bị hoang ngôn che đậy trận tướng, xem ra cái này Đại Đỉnh Quốc thủ đoạn so với ta tưởng tượng cao minh hơn. Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, âm thầm suy tư nói, đương nhiên còn có một loại khả năng, cái kia chính là Lâm Chí địa vị quá thấp, còn chưa có tư cách tiếp xúc đến loại này hạch tâm bí may mắn. Lục Viễn lời nhắc cùng mặt khác biệt hình, lời nói xoay chuyển, lại hỏi một vài vấn đề, đem Lâm Chí trên thân hết thể giá trị cùng tin tức đều ép sạch sẽ sau đó. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái, thể nội linh lực phùng lên, trong nháy mắt đem Lâm Chí linh thai chấn trở thành đập tan. Lâm Chí mặc dù thân phận thấp kém, nhưng Lâm gia dù sao cũng là có pháp tướng lao tổ chấn giữ đại tộc. Nếu như Trấn Hoang Thành biết được hắn mất tích tin tức, tất nhiên sẽ truy tra việc này. Sở dĩ trước đó, ta nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên. Lục Viễn minh bạch giấy không thể gói được lửa, mà Đại Phong bộ lạc cùng Thạch Quy bộ lạc vẹn vẹn cách xa nhau hơn 10 dặm, dùng Trấn Hoang Thành thủ đoạn, sớm muộn biết tra được trên đầu mình. Muốn đến nơi này, Lục Viễn từ mô phỏng ấn ký bên trong lấy ra một cái túi da thú. Trước đó những cái kia nồi bát bầu bồn, nông cụ đồ sắt loại hình thế tục vật phẩm đều bị hắn giao cho Phong Hoài An. Bất quá những cái kia tài nguyên tu luyện thì là bị Lục Viễn lưu lại. Coi hắn cẩn thận kiểm kê một phen, lập tức bị chính mình thu hoạch lần này sợ ngây người. Chỉ gặp thú trong túi da vật tư trồng chất như núi, các loại bảo dược cùng dược liệu rực rỡ muôn màu. Chỉ là thượng phẩm ẩn linh đan, liền có dòng giá 60 bình. Trừ cái đó ra, Lục Viễn còn chứng kiến một bộ dùng bí ngân chế tạo thành hoa lệ áo giáp, cùng với một chuôi bảo kiếm. Cái kia áo giáp làm công tinh xảo, chất lượng cực dai. Cho dù đối với linh thai cảnh cường giả tới nói, đều thuộc về hiếm có cực phẩm dị bảo. Lục Viễn xuất ra đao săn, dùng hết toàn lực hướng trên khải giáp mặt chặt hai lần. Kết quả cái kia áo giáp lông tóc không tổn hao gì, phòng ngự kiên cố dọa người, ngược lại là đao săn sụp ra mấy cái lỗ hổng. Cái kia bảo kiếm chém sắt như chém bùn, uy năng cũng đồng dạng cường đại. Đại Đình Quốc cương vực bao la, giàu có tứ hải, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Viễn cầm lấy bảo kiếm yêu thích không buông tay, trong lòng đắc ý nói: Đại Hoang vật tư thiếu hụt, Lục Viễn cũng là qua đã quen rồi thời gian khổ cực. Bây giờ đột nhiên phát một phen phát tài, cái này khiến hắn thật là có điểm không thích ứng. Sau đó Lục Viễn lại từ thạch hổ túi ra thú bên trong, phát hiện đại lượng bảo dược, phân huyết thảo, bàn long tham, huyền kim dây leo. Lục Viễn âm thầm tắt lưỡi, đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm bảo dược, ga tùy tiện một gốc đều có thể bán ra giá trên trời. Hắn tiếp tục kiểm kê túi da thú, từ bên trong tìm được một chương thối thể cổ phương, giờ mới hiểu được thạch hổ tại sao lại phí hết tâm tư siêu tập rất nhiều thối thể bảo dược. Bởi vì Thạch Quy bộ lạc cho rằng nhục thân chính là cứng rắn nhất vũ khí, bọn hắn rất ít mượn nhờ vật ngoài thân, mà là nghĩ hết biện pháp đem nhục thân rèn luyện đến đao thương bất nhập, vững như kim thạch tình trạng. Mà tấm này thối thể cổ phương chính là Thạch Quy bộ lạc từ thượng cổ thời đại lưu lại cổ vật, giá trị của nó chi chân quý, tuyệt không phải tiền tài có khả năng cân nhắc. Lục Viễn đem những dược liệu này để qua một bên, vừa nhìn về phía bên cạnh một mặt huyền cốt trọng thuẫn. Mặt này trọng thuẫn thân thể giống như mai rùa, mặt ngoài che kín vết đao kiếm ngân cùng với hoa văn phức tạp, mang có một loại trải qua tuế nguyệt tẩy lễ nặng nề cùng tăng thương. Lục Viễn bấm tay gõ gõ, cảm giác trọng thuẫn có điểm giống là dùng dị thú xương cốt chế tác mà thành, nhưng lại có một loại ngọc thạch giống như cảm nhận. Hơn nữa đi qua tìm tòi một phen sau, Lục Viễn phát hiện mặt này huyền cốt trọng thuẫn ngoại trừ lực phòng ngự cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, còn có thể chống đỡ tinh thần lực trùng kích. Đây cũng chính là lúc ấy Thạch Hổ không kịp vận dụng mặt này trọng thuẫn, bằng không cho dù mạnh như Lục Viễn, muốn cầm xuống hắn, đều phải tốn phí không ít công phu. Quả nhiên là giết người phóng hỏa kim nai lưng, ta lần này cũng coi là một đợt phất nhanh. Lục Viễn cảm khái nói. Lâm Chí làm Trấn Hoang Thành gia tộc tử đệ, trên thân ban đầu giàu đến chảy mỡ, mà Thạch Hổ càng là tộc trưởng, trưởng quản lấy toàn bộ bộ lạc nội tình cùng vật tư. Hiện nay trên người bọn họ tất cả tài nguyên cùng bảo vật đều rơi xuống Lục Viễn trong tay, đã đầy đủ trèo chống Lục Viễn một đường tu luyện tới linh thai cảnh thế giới rồi. Lục Viễn kiểm kê xong hết thảy thu hoạch, lại cầm chút tu hành tài nguyên cho Phong Linh cùng Phong Hoài An. Làm xong đây hết thảy, hắn liền bắt đầu bế quan, lúc này đắm chìm trong tu luyện bên trong. Ngày đêm thay đổi, tuế nguyệt như thoi đưa. Chương 298, Lục Thế, Thâu Thiên Hóa Nhật, Hai Thần Hạ Giới, 2, Chương 298, Lục Thế, Thâu Thiên Hóa Nhật, hai thần hạ giới, 2, thời gian một năm vội vàng mà qua, Lục Viễn cũng rốt cục 5 tuổi. Ngày nào đó sáng sớm, coi hắn như là thường ngày một dạng, xếp bằng ở cửa thôn tảng đá kia bên trên, thôi động luyện khí pháp, từ giữa không trung mặt trời mới mọc hấp thu thái dương hỏa tinh lúc, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Chỗ có tia sáng trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đại hoang tính cả cái kia vầng mặt trời, đều giống như bị hắc ám nuốt sống một dạng. Nhưng tất cả những thứ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cũng không lâu lắm, hắc ám tan đi, quay về tại ban ngày. Nhưng khi Lục Viễn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, con ngươi lại đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Bởi vì bầu trời xanh lam trong vắt, giờ phút này lại đồng thời xuất hiện hai vầng mặt trời. Cái kia hai vầng mặt trời treo ở bầu trời, giống như cùng hai cái đỏ chói hỏa lô, làm trên mặt đất nhiệt độ đột nhiên tăng vọt không ít. Lúc này vốn là sáng sớm, giữa thiên địa còn có một ít mát mẻ gió mát. Nhưng tùy theo vòng thứ hai thái dương xuất hiện, rất nhiều phổ thông tộc nhân chỉ chốc lát liền nóng đến mồ hôi rơi như mưa, hoa mắt chóng mặt, suýt nữa tại chỗ nhiệt hôn mê bất tỉnh. Mà những cái kia màu xanh biết rạt rào cỏ cây cũng bị hai cái hỏa lô nướng khô cạn khô vàng, phản phất đã mất đi sinh cơ. Cái kia tới cuối cùng sẽ đến, xem ra đại hoang sắp biến thiên. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn cái kia hai vầng mặt trời, tâm tình rất nặng nề. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn luôn cảm giác bầu trời thái dương cùng thường ngày có chút không giống, tựa hồ thiếu một tia linh tính, nhiều hơn một phần cố ý lánh khốc vô tình. Ta đã không cảm ứng được thái dương hỏa tinh tồn tại, cái này hai vầng mặt trời khẳng định có vấn đề. Lục Viễn sắc mặt biến hóa. Đại Phong Bộ Lạc chính là hỏa thần hậu duệ, thiên sinh liền đối với hỏa diễm cầm giữ có không gì sánh kịp điều khiển cùng năng lực cảm ứng. Nhưng bây giờ, vô luận hắn làm sao thôi động luyện khí pháp, đều không thể lại từ thiên địa ở giữa hấp thu thái dương hỏa tinh. Phản phất nguyên bản cái kia vầng mặt trời đã biến mất một dạng. Nhưng nếu như trước đó cái kia vầng mặt trời biến mất, vậy cái này hai vầng thái dương lại là cái gì? Lục Viễn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, trong lòng mơ hồ có đáp án. Từ xưa đến nay, thái dương chính là vạn vật dựa vào sinh tồn căn bản. Càng có thượng cổ tiên hiền lấy thái dương vì đồ đằng, khai sáng ra hỏa đạo luyện khí pháp. Có thể nói, thái dương chính là hết thảy hỏa đạo luyện khí sĩ căn. Nhưng này vòng tuyên cổ trường tồn thái dương, bây giờ lại biến mất, đồng thời bị nào đó lai lịch quỷ dị đồ vật thay thế rồi. Nguyên bản Lục Viễn cho rằng, lần này thiên tai chỉ là đại hạn mà thôi. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, trận này đại hạn xa so với chính mình tưởng tượng bên trong nghiêm trọng hơn. Trời xanh thần tộc đây rõ ràng là muốn đem hết thảy đại hoang con dân đuổi tận giết tuyệt. Thâu Thiên Hóa Nhật, hai thần lăng không, liên trúc dung thần tộc đều hạ giới, thiên đình còn thật là để mắt chúng ta những lao gia hỏa này à? Ở trên bờ sông, có một áo tơi lão giả cầm trong tay tử trúc cần câu, cười lạnh liên tục nói: thân hóa mặt trời, chiếu sáng bạc cổ, cũng chỉ có năm đó hỏa thần nhất mạnh mới có bực này vô thượng vĩ lực. Mà tại mặt trời kia nội bộ, có hai tôn vĩ ngạn thân ảnh đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững quan sát chúng sinh. Đối áo tơi lão giả lời nói ngoảnh mặt làm ngơ: đại hoang không tuân theo thiên mệnh, ngỗ nghịch thần minh, làm đại hạn 10 năm, gian đe. Vừa dứt lời, cái kia hai vầng mặt trời giống như cùng cháy hừng hực hỏa lô, làm mặt đất nhiệt độ lại lần nữa bỗng nhiên tăng vọt. Dòng sông bốc hơi, đại địa nứt ra. Có sơn hỏa nhóm lửa của mục, thập vạn đại sơn khoảng cách liền bị ngập trời biển lửa thôn phệ. Vô số phi cầm tàu thú dồn dập bỏ mạng chạy trốn, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất chi tượng. Ngay cả hết thể hỏa đạo luyện khí sĩ cũng cảm giác mình linh lực trong cơ thể đột nhiên không bị khống chế, trở nên cuồng bạo không gì sánh được, tựa hồ muốn bốc cháy nhục thể của bọn hắn cùng linh hồn. Bởi vì trúc dung hỏa quan đại đế tuần tra, có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa. Mà Lục Viễn đang điền chỗ sâu đoàn kia thái dương chân hỏa, cũng giống như bị áp chế. Trong nháy mắt liền từ thành đầu người lớn nhỏ, biến thành một sợi hỏa tinh, giống như nến tàn trong gió giống như, lúc nào cũng có thể biết dập tắt. Mắt thấy toàn bộ đại hoang ánh lửa không ngớt, sắp bị đốt thành tro bụi thời điểm, đạp đạp đạp, một trận rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Hắn lại còn sống. Nghe được thanh âm này, áo tơi lão giả thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại. Trên bầu trời cái kia hai vầng mặt trời đều khí thế thu bảo, không còn dám như vậy hùng hổ do người. Chỉ gặp một cái chống một cái trúc trượng lao hạ tử, chậm rãi mười bậc mà lên, từng bước một đi tới giữa không trung. Hắn quần áo tả tơi, gầy như quét đuổi, toàn thân đều tản ra nồng đậm tử khí. Nhưng khi hắn xuất hiện lúc, cả phiến thiên địa cũng vì đó một tịch. Bầu trời cái kia hai vầng mặt trời càng là mất đi hết thể sát thái, lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Nguyên bản oi bức như lửa lô đại mang, giờ phút này cũng nhiệt độ chợt hạ xuống, rốt cục khôi phục một ít mát mẻ. Chúng ta chỉ là người sắp chết, đã hứa hẹn vĩnh viễn không xuất thế. Đây là đại hoang cuối cùng một ít huyết mạch, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lão hạt tử thanh âm khàn khàn, ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn thanh âm không lớn, lại lệnh cái kia hai tôn thần minh như lâm đại địch, nửa ngày cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Đừng nhìn lão hạt tử xanh xao bằng gọn, phản phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi bay. Nhưng chỉ có bọn hắn những này trời xanh thần tộc mới hiểu được, trước mắt cái này lão giả dơ bẩn đến tuột cùng là kinh khủng cỡ nào. Trở về nói cho các ngươi biết thiên đế, chỉ cần lão giả ta còn sống một ngày, trời xanh thần tộc đến bao nhiêu, lão phu liền giết bao nhiêu. Lão hạt tử dùng trúc trượng điểm nhẹ hai lần không khí. Nhưng hôm nay bên trên hai vầng mặt trời, nhưng trong nháy mắt sụp đổ, phản phất bị nào đó trọng thương một dưỡng. Đến mức cái kia hai tôn vĩ nạn thân ảnh mình đầy thương tích, càng là dọa đến sắp nứt cả tim gan, cũng không quay đầu lại, liền muốn trốn về thượng giới. Bất quá bọn hắn mới vừa quay đầu, liền phát hiện trước đó còn đứng ở đằng xa lão hạt tử, chẳng biết lúc nào đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Đem ta đại hoàng thái dương trả lại. Lão hạt tử nhàn nhạt nói. Hai người kia nơi nào còn dám nói nhảm, lúc này thôi động bí pháp. Đại hoang sắc trời lần nữa tối sầm lại, làm hồi phục tại ban ngày lúc. Tất cả mọi người phát hiện, trên bầu trời lại chỉ còn lại có một vành mặt trời. Mà Lục Viễn cùng với hết thể hỏa đạo luyện khí sĩ, cũng lần nữa cảm ứng thái dương hỏa tinh tồn tại. Đế sư tiền bối, chúng ta có thể đi chưa? Hai người cúi đầu, thận trọng hỏi. Cho dù đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng thanh âm nói chuyện vẫn có chút run rẩy. Lan, lão hạt tử không khách khí chút nào quát lớn. Nhưng hai người kia lại như được đại xá, cũng như chạy trốn, trốn vào hư không, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hai mặt trời biến mất, biển lửa lắng lại. Một trận cam lâm từ trên trời giáng xuống, thoải mái bị thái dương nướng cháy khô cạn thổ địa. Hết thảy lần nữa bình tĩnh lại. Tất cả mọi người tắm rửa tại mưa to bên trong, đều có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Phảng phất vừa rồi trải qua hết thảy, cũng chỉ là một giấc mộng. Nhưng Lục Viễn cũng hiểu được, lần này thiên thai chẳng qua là một lần dò xét. Lên làm thương sắc minh đại hoang hư thực sau đó, các loại thiên thai địa kiếp tất nhiên sẽ theo nhau mà tới. Chương 299, Lục Thế, Thái Âm Thái Dương, Đúc Ta Linh Thai. Chương 299, Lục Thế, Thái Âm Thái Dương, Đúc Ta Linh Thai. Đại Phong Bộ Lạc. Lục Viễn khoanh chân ngồi tại cửa thôn khối đá lớn kia phía trên. Như là thường ngày một dạng thôi động luyện khí pháp, từ không trung cái kia vòng mặt trời mới mọc bên trong, hấp thu luồng thứ nhất Thái Dương chân tinh. Có thể cũng không lâu lắm, hắn lông mày liền nhíu lại. Ta đoán không sai, Đại Hoang Thái Dương quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề. Lục Viễn cảm nhận được thể nội cái kia sợi loang lỗ không chịu nổi Thái Dương hỏa tinh, không nhịn được thở dài nói: Cự ly này thiên hai mặt trời lăng không kỳ cảnh, đã qua nửa tháng. Chỗ có người đi qua vừa mới bắt đầu rối loạn, cũng dần dần hồi bình tĩnh lại sinh hoạt. Nhưng Lục Viễn lại nhạy cảm nhận ra được, Đại Hoang nhìn như hết thể như thường, lại chính đang lặng lẽ xảy ra nào đó không muốn người biết biến hóa. Đầu tiên là hắn mỗi ngày có thể hấp thu Thái Dương hỏa tinh chẳng những biến ít, hơn nữa còn trộn lẫn lấy rất nhiều tạp chất, cực kỳ khó mà luyện hóa. Sau đó là so sánh những năm qua mà nói, ban ngày nhiệt độ chính đang không ngừng biến cao, ban đêm nhiệt độ lại hạ xuống không ít. Cứ việc những này khác biệt cực kỳ nhỏ bé, người bình thường giống như không có cảm giác nào. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều để Lục Viễn trong lòng chẳng lành cảm giác trở nên càng phát ra mãnh liệt. Thiên địa hoàn cảnh đang biến hóa, càng phát ra không thích hợp Đại Hoang luyện khí sĩ sinh tồn. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Đại Hoang sớm muộn cũng sẽ giống Đại Đỉnh quốc gia kia, biến thành thượng giới thần chi vườn rau xanh. Lục Viễn nghĩ đến trước đó cái kia hai tôn vĩ ngạn thân ảnh hiệu lệnh vạn hỏa chẳng cảnh, tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Hắn mặc dù không biết lão già mù kia thân phận theo tới lịch, nhưng cho dù lão hạt tử mạnh hơn, há lại có thể đối kháng toàn bộ thiên đình. Trước ngưng tụ linh hai, lại tìm phương pháp khác. Lục Viễn hạ quyết tâm, không nghĩ nhiều nữa. Đại Hoang Thái Dương mặc dù xảy ra vấn đề, dẫn đến hỏa đạo luyện khí sĩ tốc độ tu luyện chịu ảnh hưởng. Nhưng Lục Viễn sớm tại luyện khí cảnh lúc, liền hoàn thiện tinh hỏa liêu nguyên hình, có thể lợi dụng ngũ hành quan tự pháp, đem mặt khác năng lượng chuyển hóa làm Thái Dương chi lực. Về đến phòng, hắn nhấc vung tay lên, liền có mấy quả tản ra mùi thuốc nồng nặc quẩn linh đan bay thẳng vào trong miệng hắn. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành quần quần dòng nước ấm, hướng toàn thân lan tràn mà đi. Tùy theo dược lực bị luyện hóa, Lục Viễn trong đan điền linh hải cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, cuối cùng triệt để đến cực hạn. Ta thể phách cùng linh lực đều đã viên mãn, đã không cách nào lại tăng lên. Nếu là muốn đột phá đến cảnh giới kế tiếp, nhất định phải cần quan sát tiên tổ pho tượng, bắt giữ cái kia một ít thần vận, phương có thể ngưng tụ linh hải. Nhưng Đại Phong Bộ Lạc truyền thừa không trọn vẹn, tiên tổ pho tượng cũng tại một lần nào đó trong chiến loạn bị hư hao, bằng không tộc trưởng gia gia cũng không trở thành tại quan tượng cảnh giới dừng lại dòng dã 30 năm. Lục Viễn nhíu nhíu mày, có chút đau đầu nói: "Sư phó dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Tại Đại Hoang tu hành hệ thống bên trong, bộ lạc tiên tổ chính là hết thảy luyện khí sĩ người dẫn đường. Nếu như nói luyện khí, quan tượng, linh hai cái này ba cái cảnh giới là ba tòa đại quan. Như vậy bộ lạc tiên tổ lưu lại luyện khí pháp, quan tượng đồ đẳng cùng với tiên tổ pho tượng, chính là mở ra cái này ba tòa đại quan chìa khóa. Bên trong ẩn chứa lịch đại tiên tổ suốt đời tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ, có thể giúp hậu nhân tiết kiệm đại lượng thời gian, ít chạy rất nhiều đường quanh co. Nhưng nếu như thiếu khuyết chìa khóa, như vậy luyện khí sĩ cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp đánh vỡ cửa ải này. Có người vận khí tốt, may mắn đạt được nào đó thiên địa kỳ vật, có thể nhẹ nhõm bước vào sau cảnh giới. Cũng có nhân tài hoa hơn người, có thể mượn nhờ tộc khác tiên tổ pho tượng, mở ra lối riêng, vì chính mình nối liền con đường tu hành. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận thiên phú thường thường luyện khí sĩ tới nói, bọn hắn nếu là không có tiên tổ vật truyền thừa, cho dù cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể xông qua cái này ba đạo đại quan. Đại Đình quốc phi thăng pháp sở dĩ bị vô số luyện khí sĩ tôn sùng, điểm trọng yếu nhất ngay tại ở phương pháp này diện rộng hạ thấp tu hành cánh cửa cùng khó khăn. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì chướng ngại cùng bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể nhắm thẳng vào phi thăng đại đạo. Lục Viễn trong lòng cảm khái nói, giống Lâm Chí loại thiên tư này bình thường thế gia hoặc cố đều có thể tại mười mấy tuổi tu luyện tới linh thai cảnh thế giới. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được Đại Đỉnh phi thăng pháp tu hành tốc độ đến tuột cùng đến cỡ nào kinh người. Bất quá tu hành nhanh như vậy, cũng tất nhiên sẽ có tác dụng phụ. Lục Viễn mặc dù cùng Lâm Chí trên lệnh một cảnh giới, nhưng hắn căn cơ bất ổn, thực lực phù phiếm. Giống hắn loại này linh thai cảnh luyện khí sĩ, Lục Viễn một cái tay liền có thể đánh 10 cái. Cái này trời xanh thần chi còn thật là không kém ăn a, xem ra bọn hắn thật đói bụng. Lục Viễn lắc lắc đầu. Đại Phong Bộ Lạc Hỏa Thần pho tượng sớm đã mất đi, nhưng thượng cổ thánh hiền lấy thiên địa làm sư, hiểu ra vạn vật chí lý, như thế mới có thể nắm giữ thế gian pháp tắc. Có lẽ ta cũng có thể bắt chước thiên hiền, dùng thiên địa vạn vật vi sư. Lục Viễn có chút hiểu được nói, người khác pháp cho dù tốt, cũng chung quy là người khác. Mà Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, đối thiên địa pháp tắc lý giải tuyệt không tầm thường luyện khí sĩ có khả năng với tới. Dùng hắn nội tình cùng nội tính, một mình khai sáng ngưng tụ linh thai chi pháp cũng không phải gì đó việc khó. Lục Viễn nghĩ đến liền làm. Hắn điều động tinh thần lực, quan tưởng tinh hỏa liêu nguyên hình. Lại tại ngũ hành trên cơ sở, nếm thử thêm vào âm dương biến hóa. Bất quá giới này thiên đạo thất thường, pháp tắc có thiếu. Có lần trước linh hồn suýt nữa sụp đổ giáo huấn, Lục Viễn không dám quá truy cầu hoàn mỹ, chỉ là đem âm dương biến hóa cùng hỏa đạo dung hợp tại cùng một chỗ. Nhưng thủy hỏa bất dung, mà thái âm chi lực càng là đại biểu cho thế gian chí nhu, cùng chí cương chí dương hỏa đạo, vốn là thiên sinh khắc tinh. Bình thường luyện khí sĩ muốn đem cái này hai cỗ xung đột lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, giống như là không thể nào sự tình. Hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp phải phản vệ. Nhẹ thì linh hồn bị hao tổn, tu vi lùi lại. Nặng thì lực lượng mất khống chế, tại chỗ bạo thể bỏ mình. Bất quá Lục Viễn đã từng thân là đạo tổ, một mình mở ra qua một phương thế giới. Cái này dung hợp âm dương chi lực với hắn mà nói, quả thực lại cực kỳ đơn giản. Hắn vẹn vẹn tiêu phí nửa ngày thời gian, liền làm thái âm hai loại lực lượng đã đạt thành hoàn mỹ cân bằng cùng tuần hoàn. Mà cái kia chút lửa từ mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ cùng trước đó không có gì bất kỳ biến hóa nào. Có thể theo lên hỏa diễm tiêu đốt, Lục Viễn cảm giác linh hồn của mình đều phản phất bị nhen lửa một dạng. Trong bất chi bất giác, tinh thần lực của hắn liền vội kịch rút lại, trở nên càng phát ra ngưng thực cùng tinh luyện. Âm hỏa vô hình, có thể thiêu đốt hồn phách, rèn luyện chân linh. Dương hỏa mãnh liệt, có thể đốt lên lục thân, phần diệt thế gian vạn vật. Mà Lục Viễn trước đó nắm giữ thái dương chân hỏa, mặc dù mãnh liệt lăng lệ, cũng rất khó làm thương tổn cùng địch nhân linh hồn. Thẳng đến hắn đem thái âm thái dương dung hợp tại cùng một chỗ sau đó, mới là hoàn chỉnh hình thái thái dương chân hỏa. Hỏa thần trúc dung có thể hiệu lệnh thiên hạ văn hỏa, cái này ngàn vạn hỏa diễm bên trong tự nhiên cũng bao quát sinh mệnh chi hỏa, cùng linh hồn chi hỏa. Lục Viễn trong mắt lóe lên một ít hiểu ra. Một âm một dương chi bị nói, thái âm thái dương, đúc ta linh thai. Hắn chợt quát một tiếng. Thức hải bên trong tinh hỏa liêu nguyên hình lập tức bị lửa nóng hừng hực chỗ nhóm lửa, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, biển lửa dập tắt, cho tàn tiêu tán. Một tôn ba tấc linh thai lặng lặng xếp bằng ở ngay trong thức hải, toàn thân chán phóng nhàn nhạt qua mang. Hắn ngũ quan cùng Lục Viễn giống nhau như lúc, ánh mắt không buồn không vui, toàn thân không tì vết, tựa như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tạo vật. Bất quá hắn cùng Lục Viễn khác biệt lớn nhất ở chỗ, tôn này linh thai chỗ mi tâm có âm dương đường vân hình thành phù văn. Hắn đôi mắt càng là chia làm hai màu trắng đen, tựa như âm dương thái cực. Chương 299, Lục Thế, Thái Âm Thái Dương, Đúc Ta Linh Thai 2. Chương 299, Lục Thế, Thái Âm Thái Dương, Đúc Ta Linh Thai 2. Hắn hô hấp, giống như giữa thiên địa lưu động phòng, một hít một thở ở giữa, đều có thể quấy thiên địa phong vân. Hắn trái tim cường tráng mạnh mẽ, tựa như là một đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Hắn xương cốt không thể phá bỡ, phản phất đại địa sống lưng, có thể một mình chống lên một phiến thiên địa. Cứ việc tôn này linh thai cùng hỏa thần trúc dung hình tượng, không chút nào dựng một bên. Nhưng nếu là có chi cường giả tại cái này, liền sẽ hoảng sợ phát hiện. Tôn này nhỏ bé linh thai, lại sớm đã vượt qua hỏa đạo phạm vi, nắm giữ âm dương ngũ hành chân ý. Cứ việc trước mắt chỉ có hỏa đạo dung nhập âm dương biến hóa, chỉ có thể được xưng tụng là ngũ hành hình thức ban đầu. Nhưng nếu như đầu này đường đi thẳng xuống dưới, vừa vận hóa thiên địa, diễn hóa ngàn vạn pháp tắc, làm tôn này linh thai ngưng tụ trong nháy mắt. Một cỗ mắt trần có thể thấy bao táp tinh thần, đột nhiên từ Lục Viễn thể nội bộc phát, cũng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên địa. Tại luồng tinh thần lực này trùng kích vào, bên trong phương viên mười dặm, hết thảy độc trùng kiến thú đầu góc trống rỗng, lập tức mất đi. Bất quá mắt thấy hết thảy bộ lạc tộc nhân, sắp bị cỗ này tinh thần ba động trùng kích lúc, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích. Cái kia cỗ thanh thế dọa người bao táp tinh thần, lập tức hành quân lặng lẽ, hóa thành ôn hòa gió mát, từ bọn hắn bên thai thổi qua thứ. Mà Phong Hoài An cũng ngay đầu tiên cảm nhận được cỗ này hạo giống như giang hải tinh thần ba động. Tiểu Viễn lại đột phá. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn tu hành đến nay, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới thời gian 3 năm a. Phong Hoài An sắc mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Hắn biết rồi Lục Viễn Thiên Phú tốt, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới Lục Viễn Thiên Phú biết yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Trong khi hắn cùng tuổi tiểu hài còn tại cởi chuồng, khắp thôn buồn cười đuổi cầu thời điểm, Lục Viễn cũng đã bước vào rất nhiều luyện khí sĩ cả một đời đều không thể với tới cảnh giới. 3 tuổi luyện khí, 4 tuổi quan tưởng, 5 tuổi linh thai. Năm gần 5 tuổi linh thai cảnh luyện khí sĩ, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ những cái kia trăm vạn bộ lạc đều chưa hẳn biết có yêu nghiệt như thế thiên tài. Ta Đại Phong bộ lạc xuống dốc vài vạn năm, bây giờ cũng rốt cục ra khỏi một vị kỳ lân tử. Phong Hoài An trong lòng bách vị tạp trần, vừa có kiêu ngạo, cũng có rung động, càng nhiều hơn chính là có loại mở mày mở mặt cảm giác. Nghĩ đến Đại Phong bộ lạc những năm này bước đi liên tục khó khăn, như dâm trên băng mỏng tình cảnh. Hắn cái mũi hế ẩm, đỏ bừng dán môi trong đôi mắt, lại có mấy giọt nhiệt lệ lăn xuống. Mà trong phòng, Lục Viễn thực lực sau khi đột phá, cũng không có lập tức kết thúc tu luyện, mà là quanh chân ngồi dưới đất, trải bước chính mình được mất càng nộ, cùng với tương lai muốn đi lộ trình luyện khí, quan tưởng, linh thai chỉ là cơ sở tăng cảnh. Vượt qua cái này ba tòa đại quan, liền lại không đường tắt có thể đi, toàn bằng cái người tu hành. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Nếu như nói cơ sở tam cảnh còn có thể bằng vào tiên tổ chỗ truyền thừa xuống tổ vận, tiết kiệm đại lượng thời gian, tránh cho chính mình ít chạy đường quanh co lời nói. Như vậy tiếp xuống minh văn cảnh, thì nhất định phải một mình đối mặt con đường phía trước. Đây cũng không phải là bộ lạc tiên tổ keo kiệt, không muốn lưu lại truyền thừa, mà là ngàn người ngàn pháp. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Nếu là nhất muội dọc theo tiên tổ chỗ đi qua con đường tiến lên, như vậy đời này đều không thể có quá đại thành liền. Bởi vậy minh văn cảnh luyện khí sĩ chỉ có thể lấy thiên địa làm sư, hiểu ra vạn vật đạo ngân, đem thiên địa đạo vết lạc ấn với bản thân nhục thân cùng linh hồn bên trong, từ đó thăm dò ra một cái thích hợp con đường của mình. Đầu này đường nhất định sẽ vô cùng gian nan, đồng thời không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng nếu như có thể đi ra, tiền đồ đem bất khả hạn lượng, thậm chí có thể siêu việt tiên tổ. Đại hoang tu hành hệ thống nhìn như ngu muội lạc hậu, đồng thời tu hành khó khăn cực cao, nhưng hạn mức cao nhất cũng rất cao. Lục Viễn âm thầm suy tư nói, giống đại đỉnh quốc chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, phong phú hơn có tứ hải, có được vô tận tài nguyên. Cùng tài nguyên cằn cỗi đại hoang so sánh, quả thực tựa như thiên đường một dạng. Nhưng dù vậy, đại đỉnh quốc cái này mười mấy đã qua vạn năm, không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, phát động qua bao nhiêu lần chiến tranh, nhưng thủy chung không cách nào đem đại hoang đặt vào đại đỉnh bản đồ. Cứu về căn bản, vẫn là bởi vì đại đỉnh quốc phi thăng pháp tồn tại chí mạng thiếu hụt, chỉ tu linh hồn, không luyện thể phách. Mặc dù tốc độ tu luyện tấn mãnh không gì sánh được, nhưng chiến lực lại muốn giảm bớt đi nhiều. Minh văn cảnh cần lĩnh hội vạn vật đạo ngân, ta mặc dù vừa bước vào linh thái cảnh, nhưng cũng có thể vì thế sớm tính toán. Lục Viễn trong lòng dần dần hiện ra một cái ý nghĩ. Từ khi mô phỏng đến nay, hắn liền một mực đợi tại Đại Phong bộ lạc. Đi qua nơi xa nhất, cũng chính là mấy chục dặm bên ngoài Thạch Quy bộ lạc thôi. Nhưng trong vùng nước cạn dưỡng không ra chân long, không đăng cao sơn, không biết thiên chi cao cũng, không tới sâu suối, không biết địa chi dày cũng. Nếu như hắn một mực đợi tại cái này Đại Phong bộ lạc, chỉ sợ đời này đều khó mà có cái gì hành động. Xem ra ta cũng nên đi xem một chút cái này thế giới bên ngoài, đến tuột cùng đến cỡ nào rộng lớn. Lục Viễn đứng dậy, lúc này quyết định chủ ý bất quá hắn mặc dù dự định rời đi bộ lạc, đi ra ngoài lịch luyện, nhưng cũng không có lập tức khởi hành. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn không còn cả ngày bế quan, mà là chậm dần tốc độ tu luyện, dành thời gian đem tinh hỏa liêu nguyên hình cùng với ngũ hành ngưng tụ linh thai chi pháp truyền thụ cho Phong Hoài An. Bất quá ngũ hành biến hóa huyền diệu tinh thâm, mà Phong Hoài An tư chất có hạn, lại thêm khí huyết suy bại, chỗ nào có thể nắm giữ như thế huyền ảo pháp môn. Lục Viễn thấy thế, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khắc chi. Đơn độc đem trong ngũ hành hỏa đạo sách ra tới, giao cho Phong Hoài An tu hành. Mặc dù uy lực biết trên diện rộng hạ xuống, không đủ hoàn chỉnh trạng thái 1%, nhưng lửa này nói tu hành pháp xuất từ Lục Viễn trong tay, Phong Hoài An chỉ cần nắm giữ một ít gia lông, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép những bộ lạc khác luyện khí sĩ. Một tháng sau, tại Lục Viễn trợ giúp dưới, Phong Hoài An thành công ngưng tụ hỏa đạo linh thai, rốt cục bước vào linh thai cảnh thế giới. Cái này khiến Phong Hoài An mừng rỡ, cả người trở lại trắng niên, lập tức trẻ mấy chục tuổi. Mà Lục Viễn tu luyện sau khi, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ đạo phong linh tu hành. Cùng tư chất thường thường Phong Hoài An so sánh, tư chất xuất chúng phong linh, hiển nhiên muốn thông minh rất nhiều. Nàng không gần như chỉ ở phong đạo hữu lấy bẩm sinh thiên phú, đối phương diện khác cũng rất có ngộ tính. Lục Viễn không có tàng thư, dốc túi tương thụ, bỏ ra dòng dã 3 tháng, này mới khiến phong linh miễn cưỡng nắm giữ một ít ngũ hành biến hóa. Mặc dù nàng đối với ngũ hành biến hóa cảm ngộ xa kém xa Lục Viễn, liền âm dương chi lực cánh cửa đều không có sở đến. Nhưng Lục Viễn đây cũng là vì nàng đặt xuống một cái kiên cố căn cơ. Về sau phong linh chỉ cần dựa theo Lục Viễn kế hoạch xong con đường tiến lên, cho dù sánh vai trời xanh thần chi đều không là vấn đề. Cùng lúc đó, Lục Viễn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ củng cố cảnh giới cùng thực lực bên ngoài, còn vận dụng Thái Dương chân hỏa, đem bộ kia bí ngân áo giáp lại tế luyện một phen. Bộ khôi giáp này chính là Lâm Chí tiêu phí hơn phân nửa thân gia mới mua. Hắn phòng ngự chi kiên cố, có thể nhẹ nhõm ngăn lại linh thai cảnh cường giả công kích. Đặc biệt là bị Lục Viễn tế luyện sau đó, liền minh văn cảnh cường giả trong thời gian ngắn đều khó mà công phá bộ khôi giáp này phòng ngự. Chương 300, Lục Thế, đi ra ngoài lịch luyện, biến dị hung thú. Chương 300, Lục Thế, đi ra ngoài lịch luyện, biến dị hung thú. Đại Phong bộ lạc. Nào đó gian nhà đá bên trong, Lục Viễn ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn xem một bộ khôi giáp tại Thái Dương chân hỏa thiêu đốt dưới, hóa thành một đoàn tựa như dịch thể giống như bí ngân. Sau đó hắn lật bàn tay một cái, lại lấy ra một mặt huyền cốt trọng tuẫn, vùi đầu vào đoàn kia Thái Dương chân hỏa bên trong. Thái Dương chân hỏa chính là cực đạo chi hỏa, lại được xưng là vạn hỏa chi vương. Uy lực của nó cường đại, không gì không tiêu cháy, đủ để phân diệt một phương thế giới. Mà cái kia huyền cốt trọng tuẫn mặc dù kiên cố, nhưng làm sao có thể chống cự Thái Dương chân hỏa thiêu đốt? Cũng không lâu lắm, cái kia mặt huyền cốt trọng tuẫn cũng bị Thái Dương chân hỏa hỏa táng, cũng cùng đoàn kia bí ngân dung hợp tại cùng một chỗ. Dị bảo sở dĩ uy năng kinh khủng, đều bởi vì nội bộ lạc ấn có đạo vết phù văn. Ta mặc dù không phải minh văn cảnh, nhưng cũng có thể bằng vào đối ngũ hành pháp tắc cảm ngộ, đem ngũ hành phù văn lạc ấn đến bộ khôi giáp này phía trên. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, đoàn kia nước thép giống như mì vắt giống như, lập tức tạo thành một bộ chiến giáp bộ dáng. Trừ cái đó ra, Lục Viễn nhất tâm lưỡng dụng, đang tế luyện chiến giáp đồng thời, còn tại chiến giáp mặt ngoài câu lạc ra không ít phù văn cùng đường vân. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Nếu là luyện khí tông sư thấy, đều muốn mặc cảm. Cũng không lâu lắm, những phù văn này cùng đường vân xen lẫn tạo dựng tại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành nào đó cực kỳ phức tạp đồ án, thậm chí có thể dẫn động thiên địa chi lực. Làm hỏa diễm dập tắt, nước thép làm lạnh. Một bộ hoàn toàn mới ám kim chiến giáp xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Chiến giáp phù văn dày đặc, kim quang phun trào, khí thế bàng bạc nặng nề, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Liền gọi nó huyền kim giáp đi. Lục Viễn gật gật đầu, đối món này dị bảo có chút hài lòng. Ngay sau đó, hắn lại dùng từ Lâm Chí cùng Thạch Hổ trên thân hai người lấy được mặt khác dị bảo cùng vật liệu, đem cái kia thanh lưu giác trọng cùng cũng tế luyện một phen. Mang ra ngoài lấy còn luyện chế ra một trôi đao săn, một thanh trường kiếm, cùng với hai bộ nội giáp. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn đem trường kiếm cùng nội giáp giao cho Phong Hoài An. Dù sao hắn lần này đi ra ngoài lịch luyện, còn không biết muốn rời khỏi bao lâu. Mà Phong Hoài An có cái này hai kiện dị bảo, cùng với Lục Viễn lưu lại hỏa đạo phương pháp tu hành, cho dù gặp được minh văn cảnh luyện khí sĩ cũng có thể chống cự một hai. Tộc trưởng, ta dự định đi ra một chuyến. Lục Viễn đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý nghĩ của mình. Tốt Nam Nhi trí tại bốn phương, Đại Phong bộ lạc quá nhỏ, tiểu Viễn ngươi cũng nên đi ra xem một chút thiên địa bên ngoài. Phong Hoài An gật đầu tán thành. Hắn lúc còn trẻ đã từng đi ra ngoài lịch luyện qua một phen. Chỉ có tại được chứng kiến ngoại giới rộng lớn cùng phồn hoa sau đó, mới có thể hiểu thiên địa chi đại. Đại hoang nguy cơ từ phía, tồn tại rất nhiều không biết nguy hiểm. Người đi ra bên ngoài, hết thảy đều muốn bạn càng cẩn thận, nhớ lấy không thể dễ tin người xa lạ lời nói. Phong Hoài An quan tâm dặn dò, lo lắng Lục Viễn biết bị ngoại nhân lừa bịp. Tộc trưởng gia gia ngươi yên tâm, ta biết cẩn thận làm việc. Lục Viễn bất đắc dĩ nói. Dù hắn trải qua nhiều thế luân hồi kinh nghiệm cùng lịch duyệt, cho dù thật gặp phải lòng mang ý đồ xấu người, còn không biết là ai gạt ai đâu. Tiểu Viễn ngươi làm việc luôn luôn ổn trọng, lão phu cũng không dài dòng. Ngươi không cần phải lo lắng bộ lạc sự tình, ta biết chiếu cố tốt cha mẹ ngươi, ngươi chỉ cần bình an trở về là đủ. Phong Hoài An cười một tiếng, lại từ trong ngực lấy ra một trương gia thú. Ta Đại Hoang mặc dù tài nguyên thưa thớt, nhưng diện tích lại lớn đến đáng sợ, rất nhiều luyện khí sĩ cho dù cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đi khắp toàn bộ Đại Hoang. Lại thêm chi Đại Hoang trải rộng độc trùng mãnh thú, nếu là không biết đường tiến, rất dễ dàng chết tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Đây là chúng ta tiên tổ lưu lại địa đồ, có lẽ đối ngươi có không ít chỗ dùng. Lục Viễn nhận lấy tấm kia gia thú, triển khai vừa nhìn, phát hiện phía trên vẽ lấy Thập Vạn Đại Sơn, cùng với đủ mọi màu sắc, lít nha lít nhít tiêu ký. Những này màu đỏ tiêu ký địa phương đều là cựu tử nhất sinh cực kỳ nguy hiểm khu vực, liền Minh Văn cảnh luyện khí sĩ cũng không dám đặt chân. Tiểu Viễn ngươi nếu là gặp được, nhất định phải trước giờ tránh đi. Phong Hoài An kiên nhẫn giảng giải. Mà những này lục sắc tiêu ký thì đại biểu cho khu vực an toàn, có thể qua đêm hoặc bổ sung vật tư. Đến mức màu xám tiêu ký là những bộ lạc khác địa bàn, nếu như không có chuyện gì, tốt nhất đừng tùy tiện tới gần. Nhớ kỹ, nếu như ngươi không cẩn thận tới gần hắc sắc tiêu ký địa phương, nhất định phải chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bởi vì cái kia đại biểu thập tử vô sinh tuyệt địa. Từ xưa đến nay, đều không ai có thể còn sống ra tới. Phong Hoài An ngữ khí nghiêm túc, lặp đi lặp lại cường điệu nói: "Tộc trưởng gia gia ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa." Lục Viễn nhìn xem những cái kia trải rộng địa đồ màu đỏ cùng hắc sắc tiêu ký, sắc mặt cũng đồng dạng có chút nghiêm trọng. Như thế xem ra cái này đại hoang xa so với hắn trong tưởng tượng nguy hiểm hơn a, lập tức Phong Hoài An phảng phất nghĩ tới điều gì, lại từ chuồng ngựa bên trong dẫn ra một thất bưu hãn tuấn mã. Con ngựa kia hình thể cân xứng, cơ bắp cường tráng rắn chắc, da lông bóng loáng thủy hiện ra. Toàn thân nó lông tóc đều là xích hồng, không có một chút màu tạp. Làm từng cơn gió nhẹ thổi qua, cái kia xích hồng lông bẩm theo gió bay lượn, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. "Tiểu Viễn, cái này thất liệt tông mã là ta trước đó không lâu tại phiên chợ mua về. Nay ngựa chính là biến dị hung thú, thể nội nắm giữ một ít thượng cổ dị thú huyết mạch, cương lực kinh người, có thể ngày đi vạn dặm, rất thích hợp dùng để thay đi bộ. Bất quá liệt tông mã tính cách dữ dằn như lửa, liền lao phu đều không thể đem nó thuần phục, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút." Phong Hoài An đang khi nói chuyện, đưa tay muốn sờ một chút liệt tông mã đầu. Có thể cái kia liệt tông mã trong mắt lại hiện lên một ít ghét bỏ, lập tức nghiêng đầu sang một bên, tránh qua, tránh né tay của hắn. Phong Hoài An thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đại hoang tài nguyên cằn cỗi, chiến mã là cực kỳ chân quý tài nguyên. Toàn bộ Đại Phong bộ lạc cũng chỉ có 5-6 thất mà thôi. Mà cái này liệt tông mã càng là cực phẩm bảo mã, hắn chọn mện bỏ ra 50 vạn cân thô lương, mới từ hắn trong tay người đổi lại. Đây cũng chính là trước đó hai mặt trời lăng không, dẫn đến đại hoang khô hạn, lương thực mất mùa. Rất nhiều bộ lạc đói bụng không ít người, nơi nào còn có dư thừa lương thực nuôi ngựa. Bằng không đổi thành bình thường, giống như vậy một thất phẩm tướng cực giai bảo mã, cho dù 100 vạn cân gạo, đều đổi không đến. Sắp thực thất ngựa tốt. Lục Viễn nhận lấy dây cương, trở mình lên ngựa. Có thể cái kia thất liệt tông mã lại đột nhiên nâng lên chân trước, đứng thẳng lên, chỉ thiên tê minh, sau đó xông ra thôn không bị khống chế chạy như điên, ý đồ đem Lục Viễn từ trên lưng té xuống. Mặc dù cưỡi ngựa nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng đối với tân thủ mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là như loại này chưa qua thuần phục biến dị hung thú, tính cách cực kỳ dữ dằn. Nếu như tân thủ không cẩn thận từ trên lưng ngựa té xuống, rất dễ dàng ném thành trọng thương. Nhưng đây đối với Lục Viễn tới nói, lại cũng không tính là gì. Hắn không có sử dụng man lực cưỡng ép thuần phục cái này thất liệt mã, mà là thân thể thấp nằm, dùng hai tay nắm lấy dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, mặc cho liệt tông mã tận tình chạy như điên. Chương 300, Lục Thế, đi ra ngoài lịch luyện, biến dị hung thú, 2, chương 300, Lục Thế, đi ra ngoài lịch luyện, biến dị hung thú, 2, liệt tông mã càng chạy càng nhanh, nhiệt độ cơ thể kịch liệt kéo lên, huyết dịch khắp người đều giống như bị nhen lửa mở dạng, biến đến vô cùng nóng hổi. Xa xa nhìn qua, liền tựa như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm đang điên cuồng chạy. Mà Lục Viễn bên thai cuồng phong gào thét, bên người cảnh vật dần dần trở nên mơ hồ, nhanh chóng về sau lùi lại. Cả người tựa như bay lên một dạng, tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Sau nửa canh giờ, thằng đến liệt tông mã tốc độ cao nhất chạy hết tốc lực mấy trăm dặm, cái này mới rốt cục sức cùng lực kiệt, đứng tại chỗ miệng lớn thở hổn hển. Chạy đã mệt rồi sao? Lục Viễn tung người xuống ngựa, vỗ vỗ đầu của nó. Liệt tông mã phì mũi ra một hơi, quật cường ngóc đầu lên, vẫn không nguyện ý chịu thua. Về sau đi theo ta lăn lộn, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay hiện ra một sợi thái dương chân hỏa. Liệt tông mã chính là biến dị hung thú, không chỉ có rất có linh tính, hơn nữa còn có thể dùng hỏa diễm làm thức ăn. Khi nó nhìn thấy cái này sợi hỏa diễm, tràn ngập dã tính kiệt ngạo đôi mắt, toát ra một ít khát vọng. Bất quá dây rủa một lát sau, nó lần nữa đem đầu cao ngạo xoay qua một bên, không nguyện ý như vậy thần phục. Ngoại trừ bữa bữa bao ăn no bên ngoài, ta cho ngươi thêm tìm một thất xinh đẹp tiểu ngựa cái. Lời vừa nói ra, liệt tông mã lập tức đem còn xoay đi qua. Một bên phì mũi, một bên vội vã không nhịn nổi lượn quanh đến vùng đất xa xôi xoay quanh, phản phất là đang thúc giục gấp rút hắn làm tròn lời hứa. Nhìn đem hải tử đều đói thành dạng gì, khó trách hỏa khí như thế lớn. Lục Viễn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch nó tính tình tại sao lại dữ dằn như vậy. Yên tâm, chỉ muốn đi theo ta, về sau bao ngươi có ngủ không xong tiểu ngựa cái. Lục Viễn cười nhạt nói. Liệt Tông Mã Bán Tín bán nghi nhìn hắn một cái, để ý ngược lại là giảm bớt không ít, ngoan ngoãn nhường Lục Viễn ngồi xuống trên lưng mình. Trước trở về rồi hay nói, không phải vậy tộc trưởng ra ra cái kia lo lắng. Lục Viễn vừa dứt lời, Liệt Tông Mã liền lần nữa hướng lúc đến phương hướng chạy như điên. Lần này nó biểu hiện được cực kỳ ra sức, nửa canh giờ không đến, liền đi đến mấy trăm dặm lộ trình. Tiểu Viễn quả nhiên không phải người bình thường, vẹn vẹn một canh giờ liền thu phục cái này thất liệt mã. Phong Hoài An nhìn đến vùng đất xa xôi cưới Liệt Tông Mã bình an trở về, ngựa khí có chút hâm mộ nói. Hơn nữa cái kia Liệt Tông Mã một tấc cũng không rời cùng tại Lục Viễn bên người, một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Cho dù là Phong Hoài An nuôi cả đời chiến mã, đều chưa hẳn có thể làm đến nước này. Có thể chỉ có Lục Viễn biết rồi, cái này cờ hàng ở đâu là hộ chủ, rõ ràng là lo lắng hắn nuốt lời chạy trốn. Được rồi, ngươi đi trước chuồng ngựa đợi, hai ngày nữa ta lại mang ngươi đi xa nhà. Lục Viễn tức giận nói. Có thể Liệt Tông Mã đi đến chuồng ngựa bên cạnh, lại liều mạng không chịu đi vào, đồng thời không ngừng nhìn về phía trống rỗng chuồng ngựa, ánh mắt có chút u ám. Lục Viễn cái này mới phản ứng được, Liệt Tông Mã là tại gia hiệu chính mình cái kia cho ăn. Dù sao nó đến một lần, chạy hơn nghìn dặm, tiêu hao không ít thể lực. Mà bình thường có khô, nhiều nhất chỉ có thể để nó không đói chết, căn bản không cách nào thỏa mãn nó cần thiết năng lượng. Lục Viễn xem cái này, lúc này thôi động luyện khí pháp, ngưng tụ một đoàn to bằng cái thất hỏa diễm. Liệt Tông Mã mừng rỡ, lập tức há mồm khẽ hấp, liền đem hỏa diễm nuốt vào trong bụng, ăn đến quên cả trời đất. Ngọn lửa này là thuần túy linh lực ngưng tụ đến, bên trong còn ẩn chứa một ít thái dương chân hỏa. Đối với Liệt Tông Mã tới nói, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt hảo khẩu phần lương thực. Nó ăn như gió cuốn, đem một đoàn hỏa diễm hấp thu hầu như không còn. Cái này thỏa mãn phì mũi ra một hơi, tự đi về tới chuồng ngựa. Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn thu thập xong hành lý, cáo biệt Phong Hoài An bọn người, chuẩn bị chính thức đi ra ngoài lịch luyện. Coi hắn đi đến cửa thôn lúc, lại phát hiện hết thảy tộc nhân đều ở chỗ này chờ đã lâu. Năm gần 7 tuổi Phong Linh, trên mặt đầy vẻ không muốn lục phụ lục mẫu, tóc trắng xóa Phong Hoài An, còn có khi còn bé thường xuyên nhường hắn đi trong nhà ăn trực hàng xóm cùng tộc nhân đều tới. Hết thảy hán tử cùng phụ nữ trẻ em già trẻ, nhìn về phía Lục Viễn ánh mắt bên trong, đều mang theo nồng đậm cảm kích cùng tôn kính. Bọn hắn mặc dù không biết Thạch Quy bộ lạc sự tình, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, chính là bởi vì Lục Viễn, bọn hắn mới có thể vượt qua bữa bữa có cơm có thịt ngày tốt lành, không cần lại chịu đủ đói bụng cùng nghèo khổ tra tấn. Bọn hắn không biết nên như thế nào báo đáp Lục Viễn, chỉ có thể đem đây hết thảy đều nhớ kỹ trong lòng. "Tiểu Viễn, ngươi lần này đi ra, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đây là Thẩm Thẩm giúp ngươi chuẩn bị thịt thú vật cùng lương khô, ngươi nếu là trên đường đói bụng có thể ăn chút. Đại hoang bình thường đều là lấy vật đổi vật, ta chỗ này còn có chút bạc vụn không dùng được, ngươi mang ở trên người để phòng bất cứ tình huống nào. Đây là ngươi ngũ thúc năm đó kết hôn lúc lưu lại một vỏ ủ lâu năm, có thể giúp ngươi nâng cao tinh thần giải lao." Hết thảy tộc nhân đều đem nhà mình vật chân quý nhất đem ra. Làm Lục Viễn nhìn thấy một tên tráng hán đem một vỏ rượu, cưỡng ép thi đấu đến trong tay mình lúc, trong lòng nửa là cười khổ nửa là cảm động. Đại hoang lương thực thiếu hụt, mà cất rượu cần hao phí đại lượng lương thực. Vì vậy đối với rất nhiều người bình thường tới nói, bọn hắn cả đời này đều chưa hẳn có thể uống mấy lần rượu. Mà Lục Mẫu cũng đỏ hừng mắt, vương lấy mấy món chồng chéo tốt tơ lụa quần áo đi đến Lục Viễn trước mắt. "Con ta trưởng thành, thân thể ngươi lớn nhanh, mẫu thân giúp ngươi may mấy thân y phục. Ngươi ở bên ngoài nhất định phải ăn ngon ngủ ngon, tuyệt đối đừng khổ chính mình." Lục Mẫu nói liên miên lại nhải dặn dò, nhìn xem hắn không sai biệt lắm cùng chính mình một dạng cao vóc dáng, vui mừng dùng thô sơ đại thủ sờ lên Lục Viễn đầu. Lục Viễn nhìn xem Lục Mẫu trong tay y phục, cùng với trên ngón tay của nàng lít nha lít nhít lỗ kim, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu. Đại hoang luôn luôn đều là thô áo che thận, quần áo rắn chắc nhịn xuyên liền được. Nhưng cái này mấy bộ quần áo đều là dùng tới tốt tơ lụa may mà thành. Hiển nhiên Lục Mẫu lo lắng Lục Viễn ăn mặc keo kiệt, biết bị người xem thường, cho nên mới đi suốt đêm chế được cái này mấy món y phục. Chỉ bất quá đại hoang dệt kỹ thuật là hậu. Cho dù Lục Mẫu tận khả năng làm được tinh xảo, nhưng vẫn có vẻ hơi thô sơ, không có cách nào cùng đại đỉnh quốc áo gấm so sánh. "Mẹ, cha, các ngươi cũng bảo trọng thân thể." Lục Viễn rất là không ngừng nói. Sau đó tại hết thảy tộc nhân phất tay đưa mắt nhìn dưới, hắn trở mình lên ngựa, giá một tiếng, phóng tới phương xa. Bất quá tính tình luôn luôn giữ dằn Liệt Tông Mã, lần này lại đặc biệt thả chậm lại bước chân. Nhưng Lục Viễn có càng nhiều thời gian cùng bộ lạc tộc nhân cáo biệt. Chờ đi xa, Lục Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa kia hắn sinh sống 5 năm thôn trang nhỏ, giờ phút này dần dần thu nhỏ mơ hồ, cuối cùng biến thành một cái chấm đen nhỏ, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. "Đi thôi." Lục Viễn thở dài một tiếng, bình phục trong lòng chỗ có cảm xúc, đã được mệnh lệnh của hắn, chậm rãi đi tới Liệt Tông Mã, lập tức vung ra móng, tại đường núi quanh co bên trên chạy như điên. Khi bọn hắn xuyên sơn một đèo, chuẩn bị vượt ngang thập vạn đại sơn lúc, Lục Viễn mới rốt cuộc minh bạch luôn luôn tính toán tỉ mỉ Phong Hoài An, tại sao lại bỏ được tiêu phí 50 vạn cân thô lương mua xuống cái này thất Liệt Tông Mã. Bởi vì Liệt Tông Mã hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Ngoại trừ cước lực kinh người bên ngoài, linh giác của nó cũng rất nhạy cảm, có thể tránh ra thật xa rất nhiều hùng mãnh dị thú. Hơn nữa nó thở nhỏ sinh hoạt tại trong núi sâu, cho dù lại hiểm trở dốc đứng đường núi, tại nó dưới chân đều như giẫm trên đất bằng một dạng. Chương 301, Lục Thế, lực năng phụ sơn, hấp thu sơn nhạc chi lử. Chương 301, Lục Thế, lực năng phụ sơn, hấp thu sơn nhạc chi lử. Đại hoang, thập vạn đại sơn. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận mặt đất chấn động kịch liệt tiếng vang, Lục Viễn cưỡi Liệt Tông Mã trèo đèo lội suối, nhanh chóng xuyên toa tại rậm rạp trong rừng. Mà tại hắn nhóm hậu phương, thì là có một đầu độc giác cự tê theo đuổi không bỏ. Đầu này dị thú da dày thịt béo, thể chất che lớn giáp, thân thể lớn đến đáng sợ, chừng cao mười mấy trượng. Nó nhìn như động tác vụ bè, nhưng tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ kinh người cùng lực lượng. Đặc biệt là nó trên trán cây kia độc giác không gì không phá, lóe ra sắc bén hàn mang. Một khi bị đâm trúng, cho dù linh thai cảnh luyện khí sĩ cũng muốn làm chàng bất đắc kỳ tử. Đầu này độc giác cự tê đã kích hoạt thượng cổ huyết mạch, thể nội sinh ra phù văn đạo ngân, thực lực tuyệt không kém gì minh văn cảnh luyện khí sĩ. Cũng may tốc độ nó không được, đuổi không kịp liệt tông mã. Nhìn xem bị xa xa lạc ở hậu phương độc giác cự tê, Lục Viễn trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Dùng thực lực của hắn, cứ việc có thể đánh giết đầu này dị thú, nhưng vậy đồng dạng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà tại hoàn cảnh ác liệt đại hoang, thụ thương liền mang ý nghĩa sẽ tao ngộ càng nhiều nguy hiểm. Đáng tiếc, đầu này dị thú cốt văn khẳng định rất cường đại, ta nếu là có thể quan sát một phen, chắc hẳn lại có thể nắm giữ một môn không kém bí thuật. Ngay tại Lục Viễn cảm thấy có chút tiếc hận thời điểm, trong rừng kia sáng tối xâm lại, trung quanh rậm rạp trên tán cây, đột nhiên có một tảng lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, không biết sẽ còn tưởng rằng trời mưa. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, nổi da gà đều sẽ đi một chỗ. Bởi vì cái kia mảng lớn bóng ma, thình lình đều là do lít nha lít nhít, vô số kẻ sơn địa tạo thành. Những này sơn địa chỉ có rau giá dài mảnh, hình thể cùng con địa rất tương tự. Duy nhất khác nhau ở chỗ, bọn chúng thân thể mặc dù nhỏ bé, nhưng phía trước giác hút lại rất lớn, đồng thời bên trong sinh trưởng sắc bén gầy răng, có thể phệ kim đoạn sát, tựa như một trường nhắm người mà phệ huyết buồn đại khẩu. Cháy mau. Lục Viễn con ngươi co rụt lại, đội vàng thuốc dùng nói. Liệt tông mã hiển nhiên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, tốc độ gần như sắp thành một đạo lưu quang. Cuối cùng đuổi tại sơn địa hạ xuống trước đó, hiểm lại càng hiểm trốn ra cái kia mảnh rừng cây. Vừa ra rừng cây, liệt tông mã liền phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Có thể sau một khắc, nó phảng phất là bị hỏa thiêu một dạng, lại vạn phần hoảng sợ từ mặt đất nhảy dựng lên. Liệt tông mã cực lực quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình trên nông lại có mấy cái sơn địa dãy rủa thân thể, ý đồ tiến vào trong máu thịt của nó mặt. Đừng lộn xộn, ta giúp ngươi giải quyết hết. Lục Viễn vội vàng vận dụng Thái Dương chân hỏa, đem cái kia mấy đầu sơn địa đốt thành cho bụi. Cái này lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh rừng cây. Đơn đầu sơn địa không đủ gây sợ, có thể khi chúng nó thành quần kết đội, vừa lên lúc, hàn tính uy hiếp sẽ tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là nơi xa những này sơn địa bên trong, còn có mười mấy đầu hình thể cực kỳ kinh người, thân thể thô giống như cánh tay, đồng thời mặt ngoài thân thể trải rộng huyết sắc đường vân, hiển nhiên đều là biến dị huyết sơn địa. Huyết sơn địa không chỉ có cực kỳ nguy hiểm, đồng thời giác hút bên trên răng nhọn tựa như từng cây độc châm, có thể bài tiết độc tố, tê liệt địch nhân linh hồn. Nếu rơi vào tay bọn chúng để mắt tới, mạnh như linh thai cảnh luyện khí sĩ, đều sẽ bị gặm liền mảnh xương vụn cũng không lưu lại. Mà đầu kia độc giác cự tê thì không có Lục Viễn vận khí tốt như vậy. Nó còn chưa kịp phản ứng, liền có vô số kẻ sơn địa huyền như mưa rơi xuống trên người nó. Cứ việc độc giác cự tê thực lực có thể so với minh văn cảnh luyện khí sĩ, nhưng nó mặc dù lực lượng kinh người, lại cầm hình thể thật nhỏ sơn địa không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa kiến nhiều cắn chết voi. Những này sơn địa hoạt động linh mẫn, ngay đầu tiên liền thuận lấy mắt của nó tị khẩu lỗ mũi hai, cùng với lân giáp ở giữa khe hở, chui vào trong thân thể, điên cuồng thôn phệ huyết nhục của nó. Giống. Độc giác cự tê đau đến không muốn sống, ngã trên mặt đất vừa đi vừa về la lộn. Có thể nó đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó phát ra một tiếng viễn siêu trước đó thê lương gào thét, tựa như bị cái gì khó mà chịu được phi nhân trả tấn. Lục Viễn định thần nhìn lại, phát hiện cái kia mười mấy đầu biến dị sơn địa vương bởi vì hình thể quá lớn, không cách nào từ lân giáp khe hở chui vào trong máu thịt. Đến cuối cùng, bọn chúng lại ngạnh sinh sinh từ độc giác cự tê cốc đạo chui vào. Thấy cảnh này, Lục Viễn trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Những này vô cùng bất nhập huyết sơn địa, không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn. Một lát sau, độc giác cự tê dãy rủa trở nên càng ngày càng yếu ớt, chỉ có thể sống không bằng chết nằm trên đất, mặc cho vô số sơn địa gặm nuốt bản thân huyết đủ. Những cái kia sơn địa đang ăn uống tiên huyết về sau, thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên, đồng thời lại có mười mấy đầu lộ sắc thành biến dị huyết sơn địa. Bọn chúng ăn tốc độ nhanh kinh người, cũng không lâu lắm liền đem đầu này độc giác cự tê ăn đến sạch sẽ, liền xương cốt đều không có còn lại. Chỉ có một cái sừng tê rơi trên mặt đất, tản ra nhàn nhạt quang mang, nhìn qua rất là thần dị. Ăn uống no đủ, đám này sơn địa dồn dập tản ra, lần lượt bò lên trên đại thụ, bám vào trên la cây, chờ đợi con mồi tiếp theo đi qua. Cùng mặt khác dị thú không đống, sơn địa nhóm lại không ngừng di chuyển, biến hóa đi săn địa bàn, khó trách tộc trưởng ra để lại cho ta địa đồ cũng không có phát huy được tác dụng. Lục Viễn như có điều suy nghĩ nói. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn cây kia tê trên sừng. Căn này sừng tê liên biến dị huyết sơn địa đều không làm gì được, tuyệt đối là cái bà bối. Ngươi nếu có thể đem nó kiếm về, ta cho thêm ngươi tìm hai thất xinh đẹp tiểu ngựa cái. Lục Viễn tiến đến liệt tông mã bên hai, cố ý giật dây nói. Thí. Nghe được câu này, liệt tông mã khi đến liên tục gào thét, không ngừng chọc móng. Sơn địa nhóm khủng bố đến cực điểm, liền minh văn cảnh luyện khí sĩ đều không muốn trêu chọc. Lục Viễn để nó đi nhặt sừng tê, đây không phải để cho mình đi chịu chết sao? Nếu không phải đánh không lại Lục Viễn lời nói, nó đều muốn cho Lục Viễn đầu đến một móng. Được rồi, đùa ngươi chơi, ngươi mang ta đi qua là được rồi. Lục Viễn đau khổ khuyên bảo, lại dùng tiểu ngựa cái làm uy hiếp, cái này cưới liệt tông mã, lần nữa tới gần cái kia mảnh khu vực nguy hiểm. Nhưng hắn biết rõ sơn địa nhóm kinh khủng, cũng không có tùy tiện bước vào rừng cây, mà là vòng quanh vùng rừng tùng này đi một vòng, xác định phụ cận không có tồn tại mặt khác sinh vật cường đại, cái này đứng tại khoảng cách rừng cây bên ngoài 2 dặm địa phương. Hắn trước vận dụng tinh thần lực, nếm thử cách không đem cây kia sừng tê nhặt qua đây. Nhưng hắn mới vừa có hành động, cái kia hơn 10 đầu biến dị huyết sơn địa mặt ngoài thân thể huyết sắc đường vân có chút tỏa sáng, truyền ra một cỗ cường đại lực cản, không cho phép hắn lấy đi sừng tê. Hơn nữa đám kia sơn địa dục dịch, vậy đồng dạng khóa chặt Lục Viễn. Đám này sơn địa lại còn sẽ dùng con mồi đánh tổ. Lục Viễn kinh ngạc nói, đặc biệt là thấy bọn nó bộ này thuần thục bộ dáng, hiển nhiên bình thường rất ít không quân. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Lục Viễn gặp cách không thủ vật không thành, liền trực tiếp ngồi tại trên lưng ngựa, cây cung cài tên, lợi dụng Thái Dương chân hỏa ngưng tụ ra một chi hỏa tiễn. Siêu. Hắn bung ra dây cùng, hỏa tiễn liền bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt vượt ngang hai dặm khoảng cách. Chỉ bất quá tại cái kia chút biến dị huyết sơn địa quấy nhiều dưới, mũi tên đột nhiên lệch một chút, rơi vào rừng cây khu vực bên ngoài. Bất quá bọn chúng hiển nhiên đánh giá thấp Lục Viễn thủ đoạn. Chương 301, Lục Thế, lực năng phụ sơn, hấp thu sơn nhạc chi lực, 2, chương 301, Lục Thế, lực năng phụ sơn, hấp thu sơn nhạc chi lực, 2, Thái Dương chân hỏa dính chi vừa đốt, không gì không tiêu cháy. Lại thêm Lục Viễn quan tưởng quân phòng, lại có một trận báo táp quét sạch hỏa diễm, đem hỏa diễm thổi rơi xuống các nơi. Sau một khắc, hỏa mượn gió thổi, phong trợ hỏa uy. Hỏa diễm đem khu vực bên ngoài có cây nóng lửa, cũng nhanh chóng trong chiều vây khu vực lan tràn mà đi, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ rừng cây biến thành một mảnh ngập trời biển lửa. Đám kia sơn địa vậy đồng dạng bị biển lửa nuốt hết, đảo mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Chỉ có cái kia hơn 10 đầu biến dị huyết sơn địa thấy tình thế không đúng, lập tức từ trên cây bắn lên, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Lục Viễn bắn thẳng đến mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, không kém cỏi chút nào Lục Viễn chỗ tên bắn ra mũi tên. Ta đoán quả nhiên không sai, những này huyết sơn địa không chỉ có đơn giản linh trí, thực lực vậy có thể so với linh thai cảnh luyện khí sĩ. Vừa rồi ta nếu là tùy tiện bước vào rừng cây, cho dù có Thái Dương chân hỏa hộ thể, cũng sẽ bị đánh trở tay không kịp. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Nhưng bây giờ những này biến dị huyết sơn địa đều bị biển lửa bức ra tới, điều này cũng làm cho hắn có thông dong ứng đối thời gian. Hắn ý niệm vi động, một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng chống rông hiện hiện, đem hắn tính cả liệt tông mã đều bao phủ ở bên trong. Liệt diễm cháy hùng hực, hắn nhiệt độ chi khủng bố, lệnh không khí xuất hiện bặm mèo. Làm cái này đoàn ngọn lửa màu vàng nóng xuất hiện lúc, cái kia hơn 10 đầu biến dị huyết sơn địa đột nhiên thân thể cứng đờ, tựa như gãy cánh chim chóc, dồn dập từ giữa không trung rơi ở trên mặt đất. Thân thể của bọn nó nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng linh hồn lại đã sớm bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lại có một bộ mềm mại thi thể. Đi qua nhìn một chút, Lục Viễn thu hồi hết thể trên thân hỏa diễm, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Hoàn chỉnh hình thái Thái Dương chân hỏa, có âm dương biến hóa, vừa có thể đốt cháy nhục thân, cũng có thể cách không nhóm lửa địch nhân linh hồn của con người. Liệt Tông Mã nguyên bản đối Lục Viễn muốn hô chính mình chuyện này còn canh cánh trong lòng, có thể khi nhìn đến Lục Viễn vừa rồi thi triển Thái Dương chân hỏa sau, lập tức thèm nước bọt chảy ròng, thay đổi một bộ định nọ sắc mặt, cùng sử dụng đầu nhiệt tình tại Lục Viễn trên đùi cọ sát. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Lục Viễn chỗ nào vẫn không do nó ý tứ, nhưng hoàn chỉnh hình thái Thái Dương chân hỏa, uy lực quá mức kinh khủng, liền hắn đều không thể thường xuyên vận dụng, chớ nói chi là đưa cho Liệt Tông Mã làm đồ ăn. Liệt Tông Mã nghe vậy, cũng không dám có mảy may bất mãn, ngược lại còn biểu hiện được càng thêm ra sức, trực tiếp chạy tới dùng móng đem biến dị huyết sơn địa thi thể dẫm trở thành thịt nát. Biến dị huyết sơn địa vừa chết, mà khác phổ thông sơn địa cũng không còn cách nào đối Lục Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đợi cái kia mảnh rừng cây triệt để đốt thành cho bụi sau, hắn thôi động ngũ hành quan tường pháp, có mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, đem hết thể hỏa diễm dội tắt. Mưa to tiêu tán, Lục Viễn khí thế trên người lần nữa biến đổi, tản mát ra một cỗ nồng đậm mục nói sinh cơ. Tại cái này cỗ mục nói khí tức thẩm thấu bảo, thật dày cho tàn bên trong, có hạt cỏ cùng cây cối hạt giống mọc dễ nảy mầm, phá đất mà lên, chỉ chốc lát liền trưởng thành một mảnh rậm rạp rừng cây. Lục Viễn đem ngũ hành chi thuật sử dụng xuất thần nhập hóa, đưa tay ở giữa, liền có thể quyết định vạn vật sinh diệt. Nếu là có luyện khí sĩ ở đây, chỉ sợ sẽ trợn mắt hốt mồm, phục sát đất. Bất quá Lục Viễn thể nội linh lực vậy tiêu hao hơn phân nửa. Hắn nuốt xuống mấy quả ẩn linh đan, đem trạng thái khôi phục tới đỉnh phong, cái này nhặt lên cây kia sừng tê nên ngang rời đi. Cây kia sừng tê bị ngọn lửa thiêu đốt về sau, vào tay còn có chút nóng lên. Phía trên cốt văn tự nhiên mà thành, tựa hồ gánh chịu lấy nào đó cường đại pháp tắc đạo ngân. Độc giác cự tê thiên sinh thần lực, dùng lực đạo lấy xương tại thế, trong cơ thể nó pháp tắc cốt văn, hiển nhiên vậy cùng lực đạo có quan hệ. Lục Viễn mắt lộ ra một ít hiểu ra. Hắn kiếp trước nắm giữ thiên thần kiến huyết mạch, danh xưng thế gian lực chi cực điểm, đối với lực đạo pháp tắc không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ là mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc đều có chỗ khác nhau. Tựa như ma pháp bị diện thế giới pháp tắc, cùng tu tiên thế giới thiên địa quy tắc, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, đối pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đã đến người bình thường khó mà với tới tình trạng. Nhưng cho dù yêu nghiệt giống như hắn, cũng cần tham khảo cái này thế giới hệ thống sức mạnh cùng với thiên địa quy tắc vận chuyển, mới có thể đem kiếp trước cảm ngộ chuyển hóa thành chân thực chiến lực. Nếu như là chân linh hệ thống tu luyện, chỗ nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp tự mình giáng lâm là đủ. Lục Viễn cười khổ nói, chân linh hệ thống sở dĩ có thể trở thành chủ thế giới chủ lưu, cũng là bởi vì nó hoàn mỹ kiêm dung hết thể tu hành hệ thống, có thể tự động thích ứng chư thiên vạn giới hết thể vị diện. Dù sao một cái vị diện chiến lược mạnh hơn, thiên địa pháp tắc lại như thế nào phức tạp, nó cũng chỉ là chư thiên vạn giới một bộ phận mà thôi. Bất quá tự mình giáng lâm cực kỳ nguy hiểm, nếu là không nói rõ ý đồ đến, thì tương đương với xâm lấn phương này thế giới vị diện, rất có thể sẽ bị thiên đạo ý chí trực tiếp quan sát. Đại hoang tin tức bế tắc, đều đại bộ lạc sẽ rất ít cùng bên ngoài mọi người giao lưu. Cái này phương viên mười vạn dặm, chỉ có phụ cận đại lo lắng thành mới có thể tiếp xúc đến đại lượng luyện khí sĩ. Đi trước đại lo lắng thành tìm hiểu tin tức, sau đó lại thu thập tài nguyên bước vào minh văn cảnh. Lục Viễn nhường Liệt Tông Mã chậm rãi đi đường, chính hắn thì là đem chỗ có tâm thần đều đặt ở nghiên cứu cây kia tê trên sừng. Tồn tại kiếp trước tích lũy, Lục Viễn mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền nắm giữ một ít giới này lực đạo pháp tắc. Không chỉ có toàn thân lực lượng tăng vọt năm thành không ngừng, ngay cả cảnh giới vậy tăng lên tới linh thai cảnh trung kỳ. Độc giác cự tê toàn thân thực lực, có hơn phân nửa đều tại cái kia căn không gì không phá, duệ không thể đỡ tê trên sừng. Làm Lục Viễn đem hết thể cốt văn tìm hiểu thấu đáo. Trong thức hải của hắn tôn này linh thai, cũng nhiều một ít sát phạt lăng lệ phong mang. Đồng thời Lục Viễn đưa tay giơ chân ở giữa, phía sau đều có một đầu cự tê hư ảnh hiện hiện, có thể trên diện rộng tăng cường bản thân chiến lực. Hắn không có lời biếng, lại tiếp tục suy nghĩ Thạch Quy bộ lạc đồ đằng cùng luyện khí pháp. Thạch Quy bộ lạc chính là bí hí hậu duệ, hắn lực lớn vô cùng, có thể nhẹ nhõm cóng lên một tòa thượng cổ thần sơn. Mà độc giác cự tê mặc dù lực lượng bất phàm, nhưng lại như thế nào có thể cùng trong truyền thuyết thượng cổ thần thú so sánh. Mặc dù Lục Viễn không có Thạch Quy huyết mạch, không cách nào tu luyện Thạch Quy bộ lạc luyện khí pháp, nhưng lịch duyệt của hắn cùng ánh mắt, như thế nào người bình thường chỗ có thể so sánh. Hắn thấy, cái này Thạch Quy luyện khí pháp chẳng có gì lạ. Bên trong bao hàm lấy một ít lực đạo chân ý cùng thần vận, mới là tinh túy chỗ. Lần này hắn bỏ ra dòng dã 10 ngày, mới hoàn toàn nắm giữ hết thảy pháp môn, cũng tiện thể cải tiến Thạch Quy luyện khí pháp, cho dù không có Thạch Quy huyết mạch cũng có thể tu luyện. Cái này bí hí thân là thượng cổ thần thú, truyền thừa của nó bí pháp bên trong xác thực có chỗ độc đáo. Lục Viễn khẽ gật đầu nói, Thạch Quy luyện khí pháp năng từ ngàn vạn sông núi bên trong, hấp thu sơn nhạc chi lực, đem nhục thân rèn luyện được nặng nề như núi, không thể phá bỡ. Đồng thời hấp thu địa mạch chi lực càng nhiều, như vậy bản thân lực lượng liền càng lớn. Nếu là tu luyện tới cực hạn, cho dù gánh vác thương thiên đều không là vấn đề. Thử trước một chút cải tiến sau hiệu quả. Lục Viễn ánh mắt hơi sáng, tung người xuống ngựa, đi đến một chỗ cao tới ngàn trượng sơn nhạc bên cạnh, thôi động Thạch Quy phụ sơn chi pháp. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, hai chân tựa như rễ cây giống như sâu sắc vào mặt đất bên trong. Nhưng cùng lúc đó, vậy có liên tục không ngừng sơn nhạc chi lực từ mặt đất chỗ sâu dọc theo hai chân tràn vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng rèn luyện huyết nhục của hắn xương cốt, làm nhục thể của hắn trở nên càng phát ra cường hãn. Đến cuối cùng, Lục Viễn nhục thân chi lực tăng vọt, chỉ cảm thấy mình lực lớn vô cùng, phảng phất có thể nâng lên nguyên một tòa thiên trượng đại sơn. Xem xét lại ngọn núi lớn kia mặt ngoài xuất hiện vài vết rách, phảng phất bị triệt để ép khô một dạng, đã mất đi nào đó thần vận. Chương 302, Lục Thế, Vũ Hành Thần Sơn, Thuần Đế Hậu Duệ. Chương 302, Lục Thế, Vũ Hành Thần Sơn, Thuần Đế Hậu Duệ. Lên cho ta. Lục Viễn cắn răng, cánh tay hư ôm, phảng phất ôm lấy chỉnh toàn núi lớn. Hắn cắn chặt răng, hai chân cắm rễ ở mặt đất chỗ sâu, trên trán nổi lên gân xanh. Sau đó thân thể hơi trầm xuống, đột nhiên vừa dùng lực, lại ngạnh sinh sinh đem trước mắt tòa kia thiên trượng đại sơn chậm rãi nổi lên. Liệt Tông Mã đứng ở bên cạnh, đều nhìn ngây người. Đây chính là một tòa thiên trượng đại sơn a. Trên núi còn sinh hoạt lấy vô số kẻ phi cầm đầu thú, cùng với độc trùng gián kiến. Không nói mặt khác, chỉ dựa vào tòa này thiên trượng đại sơn trọng lượng, cũng đủ để đem một vị minh văn cảnh luyện khí sĩ ép thành thịt nát. Kết quả Lục Viễn chỉ dùng ma lực, liền đem nó giơ lên. Liệt Tông Mã lại nghĩ tới Lục Viễn năm gần 5 tuổi, lập tức rơi vào trầm mặc. Ầm. Lục Viễn đem ngọn núi lớn kia nâng lên 3 thước, liền lại cũng vô lực làm kế, chỉ có thể đem thả lại nguyên địa. Hô. Hắn nâng người lên, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Cứ việc mệt mỏi lăn lộn thân đại hãn, nhưng trong lòng lại có loại không nói ra được thống khoái. Dùng phàm nhân thân thể, quăng lên một tòa thiên trượng đại sơn. Cái này tuyệt không phải người thế tục có khả năng tưởng tượng. Hơn nữa Lục Viễn đang hấp thu sơn nhạc chi lực về sau, lực lượng so trước đó tăng vọt mấy lần không thôi. Nếu như đầu kia độc giác cự tê còn sống, hắn đều không cần vận dụng Thái Dương chân hỏa, bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể đem nhẹ nhõm nghiền ép. Sơn có sơn linh, thủy có thủy linh, cái này thiên địa vạn vật đều là pháp tắc đạo ngân vật dẫn. Long Văn Tấn Thiết Côn đã hấp thu 108.000 tòa thái cổ thần sơn địa mạch mẫu khí, bởi vậy được xưng là thế gian đệ nhất trọng binh. Nhưng ta nếu là đem thập vạn đại sơn sơn nhạc chi lực dung nhập trong cơ thể mình, cái kia thể phách lại biết cường hãn đến mức nào. Lục Viễn tư duy phát tán, trong lòng hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Mặc dù nuôi cái thế giới thiên địa pháp tắc bất đồng, nhưng rất nhiều đạo lý nhưng là tương thông. Nếu như hắn thật có thể làm đến điểm này, như vậy nhục thân tất sẽ cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đến lúc đó tay không nước thần minh, trong nháy mắt hủy diệt một phương vũ trụ đều không nói chơi. Muốn đến nơi này, Lục Viễn trong lòng một mảnh lửa nóng, lần nữa thôi động phụ sơn chi pháp, tiếp tục hấp thu sơn nhạc chi lực. Tại sơn nhạc chi lực rèn luyện dưới, thân thể của hắn cũng biến thành càng phát ra nặng nề, giống như nửa người đều rơi vào mặt đất. Chỉ bất quá coi hắn thành công hấp thu xong thứ 10 tòa thiên trượng đại sơn lực lượng, thân thể lại đột nhiên trầm xuống, trực tiếp ngồi trên mặt đất giẫm ra một cái sâu không thấy đáy hố to, cả người đều tiến vào mặt đất chỗ sâu. Hơn nữa Lục Viễn toàn thân xương cốt càng là phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch vang dội, làn da nước toát ra, có đỏ tươi huyết dịch từ vết thương chảy xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Viễn liền biến thành một cái huyết nhân. Xem ra hấp thu 10 tòa thiên trượng đại sơn, chính là ta trước mắt thân thể cực hạn. Lục Viễn tỉnh táo phân tích nói, lực lượng của hắn quá mức cường đại, đã tiếp cận mất khống chế biên giới. Nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, chỉ sợ sẽ đem chính mình sống sờ sờ để chết. Hơn nữa hắn hấp thu quá nhiều sơn nhạc chi lực, dẫn đến thân thể so với một tòa núi lớn còn nặng nề, cả mặt đất đều không thể thừa nhận. Đến mức Lục Viễn giống như hám vũ bùn, tựa như là cắm ở sâu trong lòng đất, vô luận như thế nào thôi động linh lực, đều khó mà đem thân thể di động mảy may. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục khắc sâu hiểu bất động như núi bốn chữ này ý tứ. Thổ sinh kim, sơn nhạc mặc dù bàng bạc nặng nề, nhưng lực lượng không đủ cô đọng, đồng thời cực kỳ bụ bề. Chỉ có đem nó rèn luyện thành kim thiết chi lực, mới có thể trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra uy lực của nó. Lục Viễn không có sốt ruột, minh tư khổ tưởng một phen, rốt cục nghĩ đến giải quyết chi pháp. hai khối trọng lượng giống nhau tảng đá cùng kim loại, hiển nhiên là kim loại càng có lực sát thương. Đồng thời kim loại có thể bị rèn đúc thành các loại binh khí, vô luận là uy lực cũng hoặc là công kích tính, đều tuyệt không phải tảng đá chỗ có thể sánh được. Từ sơn nhạc chi lực lại đến kim thiết chi khí, đây tuyệt đối là chất lột xác. Không chỉ có như thế, ta còn có thể thêm vào ngũ hành biến hóa, làm kim thiết chi lực trở nên càng thêm bất phàm. Lục Viễn đôi mắt hơi sáng, mạch suy nghĩ trở nên càng phát ra rõ ràng, lập tức vận dụng ngũ hành chi pháp, đem nặng nghề sơn nhạc chi lực chuyển hóa làm sắc bén kim thiết chi khí. Chỉ gặp 10 tòa núi lớn hư ảnh từ sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện, lực lượng vô hình, nhưng nếu cường đại đến mức nhất định, liền có thể lộ ra hóa thành hư ảnh. Mà cái này 10 tòa núi lớn hư ảnh chính là Lục Viễn trước đó hấp thu sơn nhạc chi lực. Nếu như Thạch Hổ nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ dọa đến hoảng sợ thất sắc, trong miệng gọi thẳng yêu nghiệt. Phải biết Thạch Quy bộ lạc mặc dù là bí hí hậu duệ, nhưng hậu đại tư chất hữu hạn, có thể ngưng tụ một tòa núi lớn hư ảnh cũng không tệ rồi. Có thể Lục Viễn lại tại linh thai cảnh thế giới, nắm giữ 10 sơn chi lực. Đây là khái niệm gì? Cho dù thời kỳ thượng cổ thuần huyết bí hí, cũng không gì hơn cái này đi. Bất quá tùy theo Lục Viễn quan tưởng mưa gió thủy hỏa, cái kia 10 tòa thiên trượng đại sơn bị không ngừng ăn mòn, thể tích vụt nhỏ lại, cuối cùng triệt để sụp đổ tan rã, chỉ còn lại có một đoàn to bằng cái thất kim thiết chi khí. Đoàn kia kim thiết chi khí cực kỳ ngưng thực, chính là 10 ngọn núi cao chi lực tinh hoa biến thành, tuyệt đối là hết thể luyện khí sư tha thiết ước mơ vô thượng chí bảo. Nhưng Lục Viễn nhưng không có như vậy dừng tay, ngược lại tiếp tục thôi động Thái Dương chân hỏa, không ngừng thiêu đốt cái này đoàn kim thiết chi khí, cũng đem ngũ hành tuần hoàn dung nhập trong đó. Đây hết thể nói đến đơn giản, nhưng kỹ thuật lại cực kỳ rườm rà, tồn tại cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Cũng chính là Lục Viễn đối ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đã đến trình độ đăng phong tạo cực, bằng không đổi thành mặt khác luyện khí sĩ, hơi không cẩn thận liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy, đem suốt đời tu vi đều đốt thành cho bụi. Hòa đến, Lục Viễn chống giống một chảo, đem một sợi Thái Dương chân hỏa đầu nhập đoàn kia kim thiết chi khí bên trong. Thái Dương chân hỏa không gì không tiêu cháy, chính là cực đạo chi hỏa, là hết thể luyện đan sư trong suy nghĩ vô thượng dị hỏa. Chỉ gặp ngọn lửa màu vàng nóng cháy hừng hực, đem đại lượng tạp chất đốt thành cho bụi, làm đoàn kia kim thiết chi khí thể tích lại lần nữa rút lại hơn phân nửa. Mà cái này đoàn kim thiết chi khí cũng bị rèn luyện càng phát ra ngưng thực, cuối cùng do hư chuyển sự thật, tạo thành một tòa lớn chừng bàn tay núi vàng. Cái kia tòa kim sơn nguy nga bằng bạc, sừng sững tại giữa biển lửa. Vô luận Thái Dương chân hỏa lại như thế nào thiêu đốt, đều chưa từng có chút dấu hiệu hòa tan. Đến một bước này, liền mang ý nghĩa đã thành công hơn phân nửa. Nước đến, Lục Viễn lần nữa chợt quát một tiếng. Đầy trời linh khí mãnh liệt mà đến, ngưng tụ thành một đoàn lớn chừng quả đấm thủy đạo tinh hoa, đổ vào tại cái kia tòa kim sơn mặt ngoài. Suy, bị ngọn lửa nung đỏ núi vàng, cùng thủy đạo tinh hoa tiếp xúc, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, cũng bốc lên ra trận trận khói xanh. Nguyên bản lớn chừng bàn tay núi vàng, giờ phút này thể tích lại lần nữa rút lại, cuối cùng chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Nếu có luyện đạo tông sư ở đây, tất nhiên sẽ hít một hơi linh khí. Bởi vì Lục Viễn vừa rồi sử dụng phương pháp, chính là trong truyền thuyết thủy hỏa đồng luyện chi pháp, có thể trình độ lớn nhất bên trên, loại trừ bảo vật bên trong tạp chất. Chỉ là phương pháp này chính là thượng cổ tiên hiền sáng tạo, sớm đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Một đến, Lục Viễn thần sắc nghiêm trọng. Đây là một bước mấu chốt nhất, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Trong thức hải của hắn tôn này và tất linh thai cũng nhảy lên mà ra, bấm niệm pháp quyết bắt ấn, chống giống mấy bữa. Linh thai 10 ngón biến ảo, đã nhanh thành tàn ảnh, đầu ngón tay phát họa quy tích phảng phất tận chứa thiên địa chí lý, làm cho người nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, chương 302, Lục Thế, Ngũ Hành Thần Sơn, Thuần Đế Hậu Duệ. 2, chương 302, Lục Thế, Ngũ Hành Thần Sơn, Thuần Đế Hậu Duệ. 2, một mai xanh biết phù văn, chậm rãi từ hư không hiện hiện. Cái kia phù văn thần quang phun trào, tản ra nồng đậm sinh cơ. Mới vừa xuất hiện, liên nhường bên trong phương viên 10 dặm, hết thể có cây căng gọn. Đi. Lục Viễn linh thai con ngón búng ra. Cái viên kia xanh biết phù văn cũng hóa thành một đạo lưu quang, cùng tòa kia đầu ngón tay lớn nhỏ núi vàng dung hợp tại cùng một chỗ. Thủy hỏa thối thể, một đạo phú hồn. Ngay tại cả hai dung hợp trong nháy mắt, cái kia tòa kim sơn ầm vang chấn động, nở rộ một trận chói lọi đến cực điểm ngũ hành thần mang. Làm quang mang tán đi, chỉ gặp một tòa đầu ngón tay lớn nhỏ ngũ hành thần sơn, nhẹ nhàng trôi nổi tại Lục Viễn linh thai trên lòng bàn tay phương. Ngọn thần sơn này chia làm ngũ sắc, nguy nga đại khí, nặng nghề phong cách cổ xưa. Mặc dù thể tích chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, lại có một loại hỏa thiêu không sập, giọt nước không mặc, gió thổi không ngã, mặc cho ngươi ngàn vạn hải kiếp, ta tử nguy nhưng bất động thần vận. Mà tôn này ba tấc linh thai ánh mắt thâm thúy, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng. Tay phải hắn cầm hỏa, tay trái thác phụ ngũ hành thần sơn. Khí thế không giận tự uy, nhìn qua giống như cùng một tôn quan sát chúng sinh thượng cổ thần vương. Rốt cục xong rồi. Lục Viễn trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng cũng thở dài một hơi. Thạch Quy phụ sơn chi pháp tuy tốt, có thể quá mức nặng nề bộ bề. Mà hắn mở ra lối riêng, hấp thu phương pháp này tinh túy, đem nó dung nhập vào ngũ hành chi pháp bên trong. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể hấp thu sơn nhạc chi lực gia tăng bản thân lực lượng, hơn nữa còn gồm cả ngũ hành biến hóa. Vô luận là chiến lực hoặc là lực sát thương đều muốn hơn xa trước kia. Cùng lúc đó, ngay tại Lục Viễn ngưng tụ tôn này ngũ hành thần sơn trong ngáy mắt, trên người hắn khí tức cũng đống nhiên tăng vọt, trực tiếp bước vào linh thai cảnh hậu kỳ. Hơn nữa hắn người nhẹ như yến, phản phất tháo xuống một tòa vô hình đại sơn, cũng không tiếp tục phục trước đó cổng kềnh cùng phí sức. Cái này cũng đồng nghĩa với Lục Viễn đã triệt để trưởng không lấy cái này cố lực lượng cường đại, sẽ không bao giờ lại giống vừa rồi dạng kia thân hãm lòng đất, lại không cách nào thoát thân. Siêu, hắn hai chân vừa dùng lực, cả người từ hố sâu bên trong nhảy lên mà ra, vững vàng rơi vào Liệt Tông mã trên lưng. "Đi thôi, nên đi Đại Ngu Thành nhìn một chút." Lục Viễn kéo một phát dây cương, Liệt Tông mã liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Lục Viễn không có ở trên đường tu luyện, đi đường tốc độ nhanh không ít. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, bọn hắn liền xuyên qua nguyên thủy rừng cây, đi tới một mảnh đồi núi. Đồi núi diện tích bao la, mênh mông, đồng thời đã bình ổn làm chủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đồi núi các nơi đều trú đóng không ít lều, cũng mà còn có liên miên dê bò cùng đàn ngựa, tại trên mặt cỏ nhàn nhã ăn cỏ. Vừa bước vào mảnh này đồi núi, Lục Viễn liền cảm giác này địa linh khí 10 điểm sinh động, muốn so Đại Phong bộ lạc vị trí nồng đậm mấy không chỉ gấp 10 lần. Mà tại đồi núi cuối cùng, còn tọa lạc lấy một tòa tráng lệ cự thành. Nói là thành, thực ra càng giống là một cái tiểu quốc, bởi vì tòa kia cự thành diện tích quá mức rộng lớn, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cao lớn tường thành kéo dài mấy trăm dặm, giống như cùng một đầu cự đầu nằm ngang ở trên vùng hoang dã, rất có đánh vào thị giác lực. Trừ cái đó ra, còn có không ít xe ngựa cùng đội xe tạo thành thương đội, từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem đại lượng vật tư vận chuyển đến nội thành. Đại Ngu Thành làm có ngu thị đất phong, từ thượng cổ thời đại liền một mực sừng sững đến nay, đã là đại hoang làm số không nhiều mấy tòa thành trì. Cùng Đại Ngu Thành so sánh, chúng ta bộ lạc keo kiệt tựa như chuồng heo một dạng. Lục Viễn trong lòng cảm khái nói, đại hoang danh xưng có 10 vạn bộ lạc, nhưng đại bộ phận bộ lạc vì tránh né đại đỉnh quốc truy sát, đều trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong, trải qua hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt. Bởi vậy có thể tại đại hoang xây thành trì thị tộc, thường thường đều có không cách nào tưởng tượng nội tình cùng bối cảnh. Mà có ngu thị chính là thượng cổ thuấn đế hậu duệ, hắn huyết mạch phi phàm, thực lực cường đại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn truyền thừa mấy chục vạn năm đều chưa từng suy sụp, liền đại đỉnh quốc đều không muốn tùy tiện cùng hắn xảy ra xung đột. Hưu, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Lục Viễn đưa tay nhìn lại, chỉ gặp nhất đạo tử sắc lưu quang từ không trung vạch một cái mà qua, trực tiếp chạy tới phía trước tòa kia cự thành. Thân hóa cầu đồng, ngự không phi hành. Hơn nữa nhìn tốc độ này, chí ít cũng là một vị thần kiểu cảnh cường giả. Luyện khí, quan tưởng, linh hai, chỉ là cơ sở tam cảnh. Làm luyện khí sĩ xông qua cái này tam đại quan, liền có thể lấy thiên địa làm sư, quan sát vạn vật đạo ngân, đem nó lạc ấn với bản thân huyết đục xương cốt bên trong. Bởi vậy cảnh giới này cũng được xưng là minh văn cảnh. Nhưng nếu như muốn tiến thêm một bước, liền cần thân hóa thần kiểu, câu thông thiên địa, cũng hoàn thiện bản thân đạo ngân, khiến cho lộ sắc thành thiên địa phát tác. Đến cảnh giới này, bọn hắn một cái ý niệm, liền có thể điều động thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể rời sông lấp biển, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Thần kiêu cảnh cường giả tại đại hoang đã tỏa chấn một phương, nhưng tại cái này đại ngu thành lại khắp nơi có thể thấy được, chỉ từ điểm ấy liền nhìn ra được có ngu thị cường đại. Lục Viễn âm thầm chắc lưỡi nói, bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao có ngu thị chính là đại hoang 6 đại siêu cấp bộ lạc một trong, không chỉ có cầm giữ có mấy ngàn vạn tộc người, đồng thời trong tộc cường giả như mây, thiên tài bội xuất, cũng chỉ có bực này siêu cấp bộ tộc mới có tư cách cùng đại đỉnh quốc chống lại. Đi thôi, chúng ta cũng đi đại ngu thành. Lục Viễn căn dặn một tiếng, Liệt Tông mã liền tự đi hướng đại ngu thành đi đến. Nhưng nhìn núi làm ngựa chết, phía trước tòa kia cự thành nhìn như không xa, có thể mà lấy Liệt Tông mã cước lực, đều đi hơn nửa ngày mới rốt cục đến cửa thành. Đại ngu thành môn rộng chừng mấy trăm trượng, tu kiến cực sự hùng vĩ. Nhưng bởi vì vào thành thương đội cùng người nhân viên quá nhiều, lúc này đã xếp thành mấy đầu hàng dài. Lục Viễn thấy thế, cũng chỉ có thể tung người xuống ngựa, đứng tại đội ngũ đằng sau xếp hàng. Các loại hơn nửa ngày, mới rốt cục đến lượt Lục Viễn. Vị công tử này, gần nhất có không ít đại đỉnh thám tử bốn chỗ làm loạn, còn xin biểu diễn một lượt quan tự pháp, chứng thực ngươi là có hay không là đại hoang người. Một tên thân mặc áo giáp trung niên hộ vệ, 10 điểm khách khí nói. Hắn khách khí trình độ, lệnh Lục Viễn đều có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá Lục Viễn hơi vừa nghĩ, cũng minh bạch nguyên do trong đó. Cái này trung niên hộ vệ lâu dài chấn giữ cửa thành, so sánh đã sớm luyện được một bộ nhãn lực. Mà Lục Viễn mặc dù mặc toàn thân thô sơ thú áo, nhìn như keo kiệt đơn sơ, nhưng hắn trong khoảng thời gian này một mình vượt qua thập vạn đại sơn, trên đường đi không biết cùng bao nhiêu dị thú giao thủ qua, trên thân đã sớm tích lũy nồng đậm sát khí, lệnh chung quanh luyện khí sĩ đều kinh hãi không thôi. Lại càng không cần phải nói, Lục Viễn bên người Liệt Tông mã bóng loáng nước hiện ra, cường tráng rắn chắc, vừa nhìn chính là hiếm có bảo mã. Hơn nữa chính mình trẻ tuổi như vậy, liền dám một mình đi ra, vừa nhìn liền biết rồi không là người nhà bình thường. Trung niên hộ vệ chính là minh bạch điểm này, mới có thể đối với hắn khách khí như thế. Lục Viễn cũng không nói nhảm, ý niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp diễn hóa đại phong bộ lạc phong hỏa liệu nguyên đồ đằng. Nhưng trung niên hộ vệ thấy thế, lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn trông coi cửa thành nhiều năm như vậy, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này cái gọi là phong hỏa đồ đằng. Chương 303, Lục Thế, Thiên Sinh Trùng Đồng, Đế Vương Chí Tướng. Chương 303, Lục Thế, Thiên Sinh Trùng Đồng, Đế Vương Chí Tướng. Tục truyền, đại hoang nắm giữ 10 vạn bộ lạc, đồng thời mỗi cái bộ lạc đồ đằng cùng luyện khí pháp cũng không giống nhau, chỉ có người mang tiên tổ huyết mạch tộc nhân mới có tư cách tu luyện. Nhưng làm Lục Viễn quan tượng phong hỏa, diễn hóa bộ lạc đồ đằng lúc, người chung quanh một mảnh xôn xao. Bởi vì không chỉ có là trung niên hộ vệ, ngay cả mặt khác luyện khí sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, biểu thị chưa bao giờ thấy qua bản vẽ này đằng. Ta xem cái này đồ đằng dùng phong đạo làm chủ, hẳn là người này là phong sau hậu duệ hay sao? Có người suy đoán nói. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền có người lắc đầu phản đối. Không đúng, ta gặp qua phong thị nhất tộc đồ đằng, tuyệt đối không phải như thế. Phong sau chính là hoàng đế tể tướng. Năm đó tranh giành chi chiến, Sibiu mời đến phong bá cùng võ sư, làm hoàng đế đại quân mất phương hướng. Về sau may mắn mà có phong sau xua tan mưa gió, lại chế tác xe chỉ nam, mới có thể nhường đại quân chuyển bại thành thắng. lại thêm chi phong sau phụ tá hoàng đế có công, được phong làm tổ đỉnh một trong tam công. Con cháu đời sau cũng là dùng phong làm họ, thiên sinh am hiểu phong đạo. Mà phong thị nhất tộc trải qua trên trăm vạn năm hưng suy, mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn nắm giữ thực lực không tầm thường cùng nội tình. Chẳng lẽ hắn là phong bá nhất mạch? Lại có người ý tưởng đột phát đạo. Cái này càng không có thể, phong bá chính là Si Bưu sư đệ, bọn hắn nhất tộc lâu dài sinh hoạt tại Nam Cương Đại Sơn bên trong, khoảng cách nơi đây có mấy trăm vạn dặm xa, làm sao lại đột nhiên chạy đến Đại Ngu thành đến? Huống chi phong bá năm đó nối giáo cho giặc, hoàng đế tiên tổ mặc dù trạch tâm nhân hậu thả hắn một ngựa, nhưng bởi vì hắn dòng họ cùng phong sau có chỗ xung đột, bị tước đoạt phong họ, không cách nào dùng phong làm đồ đằng. Có người biết chuyện lắc đầu nói ra. Lục Viễn đem đây hết thảy nghe vào trong tai, mắt lộ ra một ít hiểu rõ. Đại Hoang người cực kỳ coi trọng huyết mạch truyền thừa, thường thường sẽ vì một cái dòng họ mà ra tay đánh nhau. Đại Phong bộ lạc cũng chính là sinh hoạt tại hẻo lánh chi địa, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Bằng không nếu như bị Phong thị nhất tộc biết rồi Đại Phong bộ lạc tự mình dùng phong làm họ, tất nhiên sẽ hưng sư vấn tội. Chính giữa năm hộ vệ không cách nào xác nhận Lục Viễn thân phận, không biết nên làm thế nào cho phải lúc. Một cái thanh âm ôn hòa đột nhiên từ trên cổng thành phương truyền đến. "Thả hắn đi vào đi, đây là Đại Phong bộ lạc đồ đằng, các ngươi chưa từng thấy qua cũng rất bình thường." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp có một tên dáng người thon dài thanh niên áo bào tím, đang đứng tại trên tường thành, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem phương xa, tựa hồ tại chờ đợi người nào. Thanh tuổi chưa qua chừng 20, ánh mắt trong suốt, tướng mạo không thể nào tuấn mỹ, nhưng lời nói giữa cử chỉ lại có một loại bẩm sinh quý khí. Hắn vừa vặn mắt thấy dưới thành một màn này, liền thuận miệng xách một câu: "Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ." Nhìn thấy tên này thanh niên, trung niên hộ vệ lập tức cung kính hành lễ nói. Chỉ bất quá ở đây người nghe được xưng hô thế này, lập tức sôi trào. Đại Ngu thị thiếu tộc trưởng, chẳng lẽ hắn chính là trùng đồng người lo lắng đủ? Trong lòng mọi người run lên, vẻ mặt sợ hãi nói. Ngay cả những cái kia đường xa mà đến thương đội nghe được trùng đồng hai chữ, cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn có lẽ chưa nghe nói qua lo lắng đủ cái tên này, nhưng đối trùng đồng người xưng hô thế này, tuyệt đối như sấm bên tai. Thiên sinh trùng đồng, đế vương chí tướng. Đây là thiên sinh thánh nhân, bị thiên địa khí vận chỗ trông, chỉ cần không vấn lạc, tương lai thành vương làm tổ là chuyện tất nhiên. Lệ giống như thời kỳ thượng cổ, Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Liêu Tuấn, cùng với sáng tạo văn tự thương hiệt, đều là thiên sinh trùng đồng. Có Ngu thị mặc dù là tuấn đế hậu duệ, có thể đã có tốt mấy ngàn năm đều chưa từng sinh ra trùng đồng người đi. Tộc ta nếu là có này thiên tiêu, lo gì bộ lạc không thể. Có không ít luyện khí sĩ cảm khái vạn phần đạo. Trùng đồng người. Lục Viễn nghe vậy, trong lòng có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu hướng tên kia thanh niên áo bào tím nhìn lại. Nhưng không ngờ lo lắng đủ hữu ý vô ý ở giữa, cũng hướng hắn vị trí nhìn thoáng qua. Hai người cách không nhìn nhau. Sau một khắc, lo lắng đủ đột nhiên hơi biến sắc mặt, phản phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Bởi vì hắn cặp kia mọi việc đều thuận lợi, có thể khám phá nhân quả luân hồi vô địch trùng đồng, giờ phút này lại đối Lục Viễn đã mất đi hiệu quả. Tại lo lắng đủ cảm nhận bên trong, Lục Viễn quá khứ cùng tương lai đều là một mảnh hư vô, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại làm kẻ khác có một loại không thể nắm lấy cảm giác. Coi hắn muốn thôi động trùng đồng, tiếp tục truy tìm Lục Viễn căn nguyên cùng lai lịch lúc, lại đột nhiên hãi hùng kết vía, trong cõi u minh cảm thụ một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố. Thiếu chủ thế nào? Nhìn thấy lo lắng đủ vẻ mặt không đúng, sau lưng một lao giả lập tức hỏi. Không sao, chỉ là gặp phải một vị thiếu niên thiên yêu, nghĩ không ra ta Đại Hoang lại còn có bực này nhân vật. Lo lắng đủ đối Lục Viễn khẽ gật đầu, biểu thị áy náy. Đang khi nói chuyện, hắn lại lấy ra một cái bình ngọc, cách không giao cho Lục Viễn. Bên ta mới tùy tiện nhìn trộm, nhiều có đắc tội, còn xin vị huynh đệ kia chớ trách móc. Đợi chút nữa có thần nông thị quý khách tới chơi, ngu mộ không liền đi mở, vật này coi như là ngu mộ nhận lỗi. Có thể ở tạm mấy ngày, đợi ngu mộ hôm sau rảnh rỗi, lại tự mình tới cửa xin lỗi ngươi. Thiếu tộc trưởng khách khí. Lục Viễn suy nghĩ một chút, vẫn là đem cái kia bình ngọc đó lấy. Không thể không nói, thượng cổ trùng đồng sát thực rất khủng bố. Ánh mắt đang mở hí, hình như có nhật nguyệt thay đổi. Có thể nhắm thẳng vào bản nguyên, thấy rõ thế giới vạn vật huyền bí. Tại này song trùng con ngươi trước mắt hết thảy bí mật đều không thể ẩn trốn. Hơn nữa Lục Viễn ẩn ẩn nhận ra được, lo lắng đủ đôi mắt chỗ sâu tựa hồ còn ẩn chứa nào đó sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Một khi thôi động, có thể phá diệt thế gian vạn vật. Bất quá Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, tu luyện âm dương ngũ hành chi đạo càng là đơn giản hình thức ban đầu. Cho dù lo lắng tề thân cố trùng đồng, cũng vô pháp nhìn trộm bí mật của hắn. Mà đám người nhìn thấy một màn này, càng là càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lo lắng đủ là ai? Trùng đồng người, thiên sinh thánh nhân, hoàng đế dòng chính hậu duệ, có Ngu thị thiếu tộc trưởng. Dùng thân phận của hắn cùng địa vị, cho dù dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Đại Hoang chấn mấy lần. Lại càng không cần phải nói, lo lắng đủ năm gần 20, chính là một vị thần kiều cảnh cường giả, khoảng cách pháp tướng cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Có thể nói hắn vô luận là thân thế, huyết mạch, địa vị, thực lực, đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Bởi vậy hắn cứ việc tính cách ôn hòa, luôn luôn không sẽ cùng người tùy tiện xảy ra xung đột, nhưng trong lòng vẫn là tồn tại chính mình ngạo khí. Chỉ có mấy vị kia xuất từ siêu cấp bộ lạc tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể cùng hắn ngang hàng giao nhau. Nhưng hắn bây giờ lại đối một cái không có danh tiếng gì luyện khí sĩ khách khí như thế, thậm chí còn trước mặt mọi người chịu nhận lỗi. Cái này chẳng phải là nói, trước mắt tên này nhìn như tuổi nhỏ thú bào thiếu niên, cũng là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Muốn đến nơi này, đám người dùng mình một cái, có loại tê cả da đầu cảm giác. Mà tên kia trung niên hộ vệ càng là dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cùng kính thanh âm. Mới vừa rồi là nhỏ mạo phạm, còn xin vị công tử này thứ lỗi. Không sao, ngươi cũng là theo thường lệ làm việc mà thôi. Lục Viễn khoát khoát tay, không có tính toán nhiều như vậy. Sau đó hắn cũng không có trì hoãn thời gian, nắm liệt tông mã, trực tiếp đi vào đại ngu thành. Mà lo lắng đủ nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, thì lại như có điều suy nghĩ. Chương 303, Lục Thế, Thiên Sinh Trùng Đồng, Đế Vương Chí Tướng. 2, chương 303, Lục Thế, Thiên Sinh Trùng Đồng, Đế Vương Chí Tướng. 2, thiếu chủ, phải chăng cần lão hủ tìm hiểu người này tin tức? Bên cạnh một lão giả áo xám thấp giọng nói ra.
Không cần.
Lo lắng cùng dung còn. Trên thực tế, chỉ từ bộ lạc đồ đằng phương diện này, hắn liền đại khái đoán được Lục Viễn lai lịch. Đại Phong bộ lạc ở ẩn không ra, mặc dù đã sớm bị thế nhân lãng quên, nhưng lo lắng tề thân làm có ngu thị thiếu tộc trưởng, đối rất nhiều bí may mắn đều giải rất sâu, tự nhiên sẽ hiểu hỏa thần hậu duệ cùng đại đỉnh thị ân oán. Nghĩ không ra Lục cuối cùng nhất mạch xuống dốc đến tận đây, còn có thể sinh ra tư chất yêu nghiệt như thế thiên tiêu. Người này thiên tư không dưới ta, các ngươi chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội. Lo lắng đủ nghiêm túc nhắc nhở nói. Thiên tư của hắn vậy mà có thể cùng thiếu chủ đánh đồng. Nghe được câu này, tất cả mọi người trong lòng bị chấn, nội tâm lập tức nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt, lo lắng đủ là như thế nào từ một giới con thứ quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng trở thành có ngu thị thiếu tộc trưởng. Có thể nói trong lòng bọn họ, lo lắng đủ địa vị giống như cùng thần minh giống như, cho dù mặt khác thị tộc thiên tiêu đều không thể dung chuyển. Nhưng bây giờ lo lắng đủ lại nói, tên kia thú bảo thiếu niên thiên phú, vậy mà so với hắn đều không kém cỏi chút nào. Cái này khiến đám người làm sao không kinh hãi. Thực ra nào chỉ là bọn hắn, ngay cả lo lắng đủ trong lòng mình đều rất không bình tĩnh. Mặc dù Lục Viễn cái đầu cao lớn, nhìn qua đã cùng mười mấy tuổi thiếu niên không có gì khác biệt, nhưng lo lắng đủ từ cốt linh liền nhìn ra được, hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ có 5 tuổi mà thôi. Một vị năm gần 5 tuổi linh thai cảnh luyện khí sĩ, đây là khái niệm gì? Phải biết lo lắng đủ cho dù thiên sinh trung đồng, cũng là tại 6 tuổi lúc mới khó khăn lắm bước vào linh thai cảnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn lại đi tam đại quan, gắng đạt tới đúc thành hoàn mỹ căn cơ có quan hệ. Bằng không hắn nếu như nhất mọi truy cầu tốc độ tu luyện, bằng vào có ngu thị lượng lớn tài nguyên, 3 tuổi liền có thể bước vào minh văn cảnh. Mà Đại Phong bộ lạc vật tư thiếu hụt, thế hệ này càng là xuống dốc đến chỉ còn lại có Phong Hoài An nhất cái cuối cùng luyện khí sĩ. Lục Viễn dưới loại tình huống này, còn có thể cầm giữ có như thế không thể tưởng tượng tu hành tốc độ. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền nhìn ra được Lục Viễn thiên phú đến tuột cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Kẻ này thiên phú tuy tốt, chỉ tiếc sinh ra ở Đại Phong bộ lạc, sống lại sai thời đại. Lo lắng đủ thu hồi ánh mắt, cảm thấy tiếc hận nói: "Trước đó hai thần hạ giới, trộm đoạt đại hoang khí vận, mặc dù bị vị kia sợ quá chạy mất, thế nhưng làm trên thương xác minh đại hoang hư thực. Đại đình quốc cũng tại dục dịch, ý đồ đối đại hoang dục binh, quét dọn hết thể chướng ngại. Có thể nói đại hoang bây giờ khí số đã hết, thiên địa hoàn cảnh cũng đang trở nên càng phát ra ác liệt, tựa như một mảnh dần dần khô cạn hồ nước, đã nhanh chóng đỡ không được bao lâu. Mạnh như đại ngu thị, thần nông thị, hiên viên thị những này siêu cấp bộ lạc, đều muốn liên thủ đối địch, dự định thay đường ra. Đến mức mặt khác tiểu hình bộ lạc, chỉ có thể bị trường hạo kiếp này tác động đến, cuối cùng rơi vào cái hải cốt không còn hạ tràng. Mà Lục Viễn cứ việc thiên phú không tồi, nhưng hắn sinh không gặp thời, chỉ sợ còn chưa trưởng thành đứng lên, liền sẽ bị ách giết tử trong trứng nước. Đại ngu thành bên trong, Lục Viễn đối với đây hết thảy lại không biết chút nào. Lúc này hắn nắm liệt tông mã, đi tại người đến người đi trên đường phố, không ngừng nhìn xem bốn phía những thứ mới lạ. Từ khi chuyển thế đến man hoang thế giới đến nay, hắn liền một mực đợi tại cái kia tòa thôn trang nhỏ, đây là hắn lần thứ nhất đặt chân đại hoang thành trì. Đại ngu thành làm đại hoang làm số không nhiều thành trì, có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Nội thành các loại hành thương cùng tiểu thương đều khắp nơi có thể thấy được, Lục Viễn thậm chí còn chứng kiến có đến từ đại đỉnh quốc thương đội công khai trên đường bán ra vật tư cùng bảo đan. Nhưng cái này cũng chẳng có gì lạ. Cứ việc đại đỉnh quốc cùng đại hoang ở giữa thế như nước với lửa, nhưng đại hoang tài nguyên thiếu hụt, liền lương thực đều khó mà tự cung tự cấp. Bởi vậy không thể không bố trí thương lộ, cùng đại đỉnh bù đắp nhau. Mà đại ngu thành các loại vật tư cũng là cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không mua được, không có không nghĩ tới. Ký. Liệt tông mã trái xem phải xem, cũng đang quan sát trên đường có hay không mặt khác xinh đẹp ngựa gỗ nhỏ. Cũng không lúc dùng đầu đuổi đuổi Lục Viễn bà bay, nhắc nhở hắn không nên quên trước đó hứa hẹn. Được rồi, ta trước đi tìm hiểu trấn hoang thành tin tức, sau đó lại cho ngươi tìm thất xinh đẹp ngựa gỗ nhỏ. Lục Viễn có chút bất đắc dĩ nói. Hắn trong thành đi dạo đường này, cũng đại khái giải một chút ngoại giới thế lực. Đại ngu thành có không ít buôn bán tình báo thế lực, nhưng trong đó tin tức nhất toàn bộ, giữ bí mật tính tốt nhất, tin tức linh thông nhất, cùng với danh tiếng cứng rắn nhất, không ai qua được Bát Phương lâu. Bát Phương lâu lấy từ nhãn quan bốn đường, hai ngày Bát Phương chi ý bọn chúng mạng lưới tình báo trải rộng man hoang khắp nơi, bối cảnh cứng rắn dọa người, liền đại đỉnh quốc đều muốn cho thứ ba phần chút tình mọn. Thậm chí có người nghe đồn, nếu như ngươi có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, Bát Phương lâu có thể thẳng tới thiên đình, giúp ngươi liên hệ đến thượng giới người. Mà Lục Viễn đi qua trải qua hỏi đường, rốt cục đi tới một chỗ 10 trượng lầu các phía trước. Từ mặt ngoài nhìn qua, chỗ này lầu các tạo hình điệu thấp phong cách cổ xưa, ngoại trừ vãng lai người đều là luyện khí sĩ bên ngoài, cùng bình thường cổ lâu không có gì khác biệt. Nhưng Lục Viễn đã thấy đến, tiến vào tòa này lầu các luyện khí sĩ bên trong, không thiếu có thần tiểu cảnh cường giả. Có thể cho dù là thần tiểu cảnh cường giả, tại bước vào Bát Phương lâu lúc, cũng không thể không thu liễm lại hết thể khí tức, không dám có chút làm cản. Xin hỏi vị công tử này là nghĩ mua sắm tình báo, vẫn là ở trọ hoặc có mặt khác cần? Một tên thanh ý người phục vụ lập tức ân cần tiến lên đón. Nơi này còn có thể dừng chân. Lục Viễn sửng sốt một chút, coi chính mình đi nhầm địa phương. Đương nhiên, chúng ta Bát Phương lâu ngoại trừ buôn bán tình báo bên ngoài, sống phóng túng cũng không một không thể. Chỉ có đòi tiền, ở đây cái gì đều có thể mua được. Thanh y người phục vụ nhìn ra Lục Viễn là lần đầu tiên đến Bát Phương lâu, vì hắn giải thích cặn kẽ đạo. Thì ra là thế. Lục Viễn gật gật đầu. vị công tử này, lâu các cấm chỉ dị thú đi bảo, cái này thất liệt tông mã, giao cho ta trông nom là đủ. Thanh y người phục vụ vừa định từ Lục Viễn trong tay nhận lấy dây cương. Có thể liệt tông mã lại lo lắng Lục Viễn bán nó rồi, hoặc thừa cơ chạy trốn, lại tại nguyên chỗ nửa ngày cũng không chịu đi. Ngươi trước chờ ta ở đây một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Lục Viễn bất đắc dĩ khuyên nhủ, đồng thời suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn mua cái túi linh thú. Không phải vậy đến chỗ nào đều nắm cái này thất ngốc ngựa, thực tế có chút không tiện. Nhưng liệt tông mã tính tình lại cưỡng giống châu một dạng, mặc cho Lục Viễn như thế nào thuyết phục, đều bất vi sở động. Thằng đến nó nhìn thấy một tên khác người phục vụ nắm một thất tiểu ngựa cái, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hấp tấp đi theo người khác đằng sau, cũng không quay đầu lại liền đi. Lục Viễn trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể cho thanh y người phục vụ một khối nhỏ mảnh vàng vụn, nhường hắn hỗ trợ hào hào chiếu cố, cái này đi vào tứ phương tầng. Có người phục vụ tiến lên hỏi rõ ràng Lục Viễn ý đồ đến, lập tức đem hắn dẫn tới một gian vắng vẻ sương phòng. Trong sương phòng, trưng bày một cái bàn gỗ, hai thanh ghế mây. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Lục Viễn chờ đợi ở đây một lát, liền có một tên hắc ý lão giả đẩy cửa vào. Chỉ bất quá khi lão giả nhìn thấy Lục Viễn trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, con ngươi nhỏ không thể thấy chấn một cái. Sau đó lão giả con ngón đúng ra, kích hoạt trong sương phòng chỗ bố trí trận pháp, ngăn cách hết thể nhìn trộm, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Vị công tử này, tại hạ là Bát Phương lâu chấp sự, xin hỏi ngươi cần muốn mua gì tình báo?" "Các ngươi nơi này có thể mua đến bất kỳ tình báo." Lục Viễn thử dò xét nói, "Trừ một chút không thể đề cập cấm kỵ bên ngoài, ta Bát Phương lâu không gì không biết, nhưng cần khách hàng nỗ lực đầy đủ trả thù lao. Hơn nữa chúng ta Bát Phương lâu dùng thành làm gốc, tiếng lành đồn xa, sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra khách hàng tin tức, sở dĩ công tử không cần phải lo lắng vấn đề an toàn." Hắc Y lão giả gật đầu, trong giọng nói mang có một loại tuyệt đối tự tin.